Chương 118, chứng cứ chương 118, chứng cứ Tư Nam Sóc Quang trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hướng về phía Đậu Lư Khôn cảm kích nói, đa tạ Đậu thượng thư, chuyện này vừa qua, liền không có người nào có thể dung chuyển cô vị trí. Đậu Lư Khôn cũng không ở Đông Cung dừng lại quá nhiều thời gian. Hắn ngồi xe ngựa trở lại trong phủ. Mới vừa bước vào Đậu phủ cổng, quản gia liền hoảng hoảng hốt hốt chạy tới, đại nhân, công tử hắn tỉnh. Đậu Lư Khôn bước nhanh đi về phía Đậu Mộ Bân căn phòng. Khi hắn thấy được bản thân ngủ mê man hai ngày nhi tử rốt cuộc tỉnh lại, lúc này mới coi như là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, thấy được Đậu Lư Khôn, Đậu Mộ Bân trong mắt chứa lệ nóng. Hắn không nghĩ tới, bản thân lại vẫn sống. Đậu Lư Khôn liền vội vàng tiến lên, lôi kéo Đậu Mộ Bân tay nói, thật tốt tu dưỡng, đại phu nói, thương thế của ngươi chẳng qua là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được khỏi hẳn. Bất quá rất nhanh, Đậu Mộ Bân tựa hồ nghĩ tới điều gì, suy yếu thanh âm vang lên lần nữa, phụ thân, cái đó Triệu trưởng không còn sống. Đậu Lư Khôn gật đầu đáp lại, chúng ta chạy tới thời điểm, cái đó Triệu trưởng không còn chưa có chết. Cái gì? Đậu Mộ Bân sợ tái mặt, nguyên bản không có huyết sắc trên mặt, lộ ra càng thêm trắng bệnh. Đậu Lư Khôn khẽ cau mày, Bân Nhi, thế nào? Đậu Mộ Bân không dám giấu giếm, liền vội vàng nói, phụ thân, ngươi mau phái người đi Liên Hoa đường phố kho hàng, lúc ấy Triệu trưởng không buộc ta nói ra nhà kho kia vị trí. Ngươi nói gì? Đậu Lư Khôn hồn nhiên cả kinh, lúc này đứng lên, không dám có một tia lãnh đạm, vội vàng nhìn về phía bên người quản gia, nhanh đi Liên Hoa đường phố, nhanh. Quản gia hoảng hốt chạy ra ngoài. Đậu Lư Khôn sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng càng là có một tia dự cảm xấu. Phụ thân, đều là Hải Nhi lỗi. Nghe được Đậu Mộ Bân xấu hổ thanh âm, Đậu Lư Khôn đáp lại nói, đây không phải là lỗi của ngươi, không nghĩ tới cái đó Triệu trưởng không tâm tư vậy mà như thế ác độc, dùng tánh mạng của ngươi xem như uy hiếp. Chuyện này kết thúc, ta nhất định phải để cho hắn hối hận đi đến thế này. Qua không tới nửa canh giờ, quản gia cưỡi ngựa một đường chạy như điên, trở lại đậu phủ, liên lăn một vòng vọt vào Đậu Mộ Bân căn phòng. Như thế nào? Đậu Lư Khôn thấy được đối phương hốt hoảng bộ dáng, trong lòng liền đã có câu trả lời. Nhưng là, hắn còn là không cam lòng hỏi thăm một câu. Quản gia sắc mặt trắng bệnh, đại nhân, không có, cái gì không có. Đậu Lư Khôn nhất thời trận to cả mắt, trên hắn trước chất vấn, trong phòng tối đồ đâu? Cũng không có, một vật cũng không có thừa. Liền cái dương cũng bị mất. Ầm. Đậu Lư Khôn nhất thời như bị sét đánh, một cái hụt chân, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đại nhân, hay là một bên quản gia tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ Đậu Lư Khôn. Phụ thân. Đậu Mộ Bân cố nén thân thể suy yếu cùng đau đớn, từ trên giường đứng lên, sắc mặt phẫn nộ, cái này nhất định là Triệu trưởng không tên tiểu tử kia làm. Ta đây chính là đi tìm hắn, để cho hắn đem vật toàn bộ lấy ra. Đậu Lư Khôn nhìn về phía bên người quản gia, chung quanh nhưng có người qua đường thấy được hai ngày này có người chuyên chở vật rời đi. Quản gia lắc đầu, không có, ngay cả bên ngoài tuyết động đều là hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản cũng không có chuyên chở dấu vết. Cái gì? Đậu Lư Khôn vẻ mặt mở ra, đầy mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? Nhiều như vậy ngân lượng, chính là chuyên chở cũng phải một ngày một đêm mới có thể dọn đi, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không có? Đậu Mộ Bân còn nói thêm, phụ thân, để cho ta đi tìm Triệu trưởng không đi, nhất định đem chúng ta bạc toàn bộ muốn trở về. Đậu Lư Khôn trầm mặt, không có chứng cứ, ngươi thế nào nhận định là hắn cầm? Một câu nói, để cho Đậu Mộ Bân nghẹn lời không nói. Đậu Lư Khôn lại hỏi, những thủ vệ kia đâu? Đều không thấy. Tìm cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Còn có, đi cấp ta điều tra phủ định Vũ Hầu trung quanh, nhìn một chút hai ngày này có hay không đại lượng vật vận chuyển đến phủ định Vũ Hầu, chỉ cần tra được đầu mối, ta nhất định phải để cho Triệu trưởng không đem ăn vào đi cũng cấp bản quan phun ra. Nặng. Quản gia không dám thất lễ, vội vàng rời khỏi phòng. Đậu Lư Khôn thấy được quản gia rời đi, thân thể hắn sủi lơ ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Nhiều năm như vậy khổ khổ cực cực tích lũy, không nghĩ tới lại đang trong một đêm toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Phụ thân. Đậu Mộ Bân mặt đau lòng nhìn đối phương. Phảng phất trong nháy mắt, Đậu Lư Khôn già đi rất nhiều. Đậu Lư Khôn khoát tay một cái, ta không có sao, trong phủ còn có bao nhiêu ngân lượng? Đại khái 300,000 lượng. Đậu Lư Khôn sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhưng là đáp ứng thái tử, cấp cho đối phương 20 triệu lượng tới thu mua lương thực. Không có trong kho hàng ngân lượng, hắn lại nên như thế nào giải quyết chuyện này? Đậu Lư Khôn cùng thái tử quan hệ vốn là bởi vì Lâu Kính Minh mà trở nên vi diệu. Nếu là hắn lần này không có thể làm tốt chuyện này, sợ là sau này sẽ bị thái tử ghi hận. Chờ thái tử thượng vị, lấy đối phương tính cách, tất nhiên sẽ không dễ tha hắn. Nghĩ tới đây, Đậu Lư Khôn đứng dậy hướng ngoài cửa mà đi. Bất kể như thế nào, cái này 20 triệu lượng bạc trắng, hắn đều muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Xem cha mình bóng lưng, Đậu Mộ Bân tại hạ nhân nâng đỡ đứng lên, cấp ta thông báo đại lý tự quan sai, ta phải đi phủ định Vũ Hầu, Triệu Trường Không, ta với ngươi không chết không thôi. Triệu Trường Không cùng A Hổ đã trở lại phủ định Vũ Hầu. Đang định nhập phủ, Triệu Trường Không hỏi, A Hổ, ngươi cảm thấy nhị hoàng tử người này như thế nào? A Hổ suy tư chốc lát, tiểu hầu gia, ta cân nhị hoàng tử tiếp xúc không nhiều, chỉ gặp qua hai lần, bất quá hầu gia đối hắn ngược lại tán thưởng có thừa. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Bất quá, đang ở Triệu Trường Không chuẩn bị bước vào cửa phủ thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Triệu Trường Không dừng lại xuống bước chân, xoay người nhìn, chỉ thấy mấy chục tên đại lý tự quan sai đi tới ngoài cửa, đem phủ định Vũ Hầu cổng bao bọc vây quanh. Triệu Trường Không khẽ to mày, A Hổ sắc mặt trầm xuống, lên tiếng mắng, chào mọi người lớn gan chó. Nơi này là phủ định Vũ Hầu, ta xem các ngươi ai dám ở chỗ này cản rỡ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, màn xe mở ra, một đạo suy yếu bóng người xuất hiện. Nhìn ngươi tới. Triệu Trường Không cười nhạt, đây không phải là Đậu đại nhân sao? Ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới? Ngươi tới không phải người khác, chính là mới vừa điều dụng đại lý tự quan sai Đậu Mộ Bân. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn hướng Triệu Trường không ánh mắt, lại tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ở một kẻ tôi tớ nâng đỡ, chậm rãi đi tới phủ Định Vũ Hầu ngoài cửa, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Triệu Trường không, "Tiểu tử, đem trong Liên Hoa Đường phố vật cũng giao ra đây." Triệu Trường không khẽ cau mày, "Cái gì Liên Hoa Đường phố?" "Đậu đại nhân, ngươi nói cái gì ý tứ ta không hiểu." Đậu Mộ Bân hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, "Ta Đậu phủ ở Liên Hoa Đường phố một chỗ bất động sản mất trộm, bị mất đại lượng ngân lượng, ngươi dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi?" Triệu Trường không cười, "Đậu đại nhân, ngươi thân là đại lý tự quan biên, chẳng lẽ không biết chuyện gì cũng phải nói chứng cứ sao? Ngươi nói ta trộm vật, vậy ngươi ngược lại lấy ra chứng cứ tới ai?" Chương 119, vu cáo. Chương 119, vu cáo. Đậu Mộ Bân lạnh lùng nói, "Lúc ấy ta hôn mê trước, liền đem cái vị trí kia tin tức nói cho ngươi, cho nên chuyện này tuyệt đối cùng ngươi không thoát được quan hệ." "Nói mà không có bằng chứng, Đậu đại nhân đây là tính toán cưỡng ép gài tang vật sao? Có phải hay không gài tang vật, chờ ta phái người lục soát ngươi phủ Định Vũ Hầu, liền có thể rõ ràng." Dứt tiếng, những thứ này đại lý tự quan sai rối rít tiến lên, sẽ phải tiến vào phủ Định Vũ Hầu lục soát. Bụt. A Hổ lúc này rút ra trường đao, ngăn ở cửa phủ vị trí. "Nơi này là phủ Định Vũ Hầu, chớ nói các ngươi, chính là đại lý tự khanh ở chỗ này, cũng không có quyền ám hiểu." Nhất thời, trong phủ lao ra mười mấy tên hộ vệ đeo đao, rối rít rút ra trường đao, mắt lom lom nhìn chăm chú bên ngoài những thứ kia đại lý tự quan sai. Đậu Mộ Bân sắc mặt âm trầm, "Triệu Trường Không, đại lý tự có giám sát bách quan chi trách, đây là bệ hạ cấp quyền lực, các ngươi phủ Định Vũ Hầu là muốn kháng chỉ sao?" Triệu Trường Không cùng Đậu Mộ Bân bốn mắt nhìn nhau. Không khí của hiện trường nhất thời trở nên dương cung tuốt kiếm đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền vào. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa xa hoa lái tới, một vị mập mạp xuống xe ngựa, đi theo phía sau mấy tên thái giám cùng với mười mấy tên hộ vệ. "Thập Tam hoàng tử." Nhìn người tới, Đậu Mộ Bân chau mày. Hắn nhưng là nghe nói qua, Triệu Trường Không cùng Thập Tam hoàng tử quan hệ rất không sai. "Thập Tam ca, sao ngươi lại tới đây?" Triệu Trường Không cười nhạt, "Nên đón." Tư Nam Vũ Thần cười một tiếng, khoát tay một cái, "Mang lên." Rất nhanh, phía sau đến rồi không ít tạp dịch. Xách mười mấy cái hòm gỗ lớn đi tới. "Đây là?" Triệu Trường Không hơi sững sờ, có chút không hiểu. Tư Nam Vũ Thần sai người đem toàn bộ mở dương ra, "Đây là phụ hoàng ban thưởng cho ta một chút thịt ăn cùng hải sản, còn có một chút chơi đùa vật kiện, hôm nay đi qua chính là năm mới, những thứ này coi như là Thập Tam ca cho ngươi năm mới lễ vật." Triệu Trường Không nhìn, phát hiện những thứ này trong dương trang đầy ấm áp, các loại phi cầm tẩu thú cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có rất nhiều là Triệu Trường Không đều không gọi được tên gia thú. Triệu Trường Không chắp tay, đà tạ Thập Tam ca. Tư Nam Vũ Thần đưa tay vỗ một cái Triệu Trường Không bả bay, đều là người trong nhà, khách khí cái gì. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt rơi vào một bên Đậu Mộ Bân trên người, "Đậu đại nhân, từ cũ nên tân ngày, triều đình cũng nghỉ hướng, ngươi đây là ý gì?" Đậu Mộ Bân không người đáp lại nói, "Hồi bẩm Thập Tam hoàng tử, thần trong phủ bị mất rất nhiều thứ, thần hoài nghi những thứ đồ này đang ở phủ Định Vũ Hầu." Tư Nam Vũ Thần nghi ngờ chất vấn, "Ngươi nhưng có chứng cứ?" "Thần chính là chứng cứ." "Càn quái." Tư Nam Vũ Thần trầm giọng nói, "Ngươi sao cùng Đậu thượng thư vậy, không có chứng cứ tại sao có thể tới phủ Định Vũ Hầu lục soát?" Đậu Mộ Bân lạnh lùng nói, "Thập Tam hoàng tử, phủ chúng ta bên trên vật, khẳng định đang ở phủ Định Vũ Hầu. Hôm nay ai tới, cũng đừng nghĩ ngăn cản bọn ta vào phủ lục soát, còn mời Thập Tam hoàng tử chớ có ngăn trở." Tư Nam Vũ Thần nhíu mày một cái, "Nếu là phủ Định Vũ Hầu không có đồ đâu?" Đậu Mộ Bân liếc mắt một cái Triệu Trường Không, "Thần cam nguyện chịu phạt." Tư Nam Vũ Thần hỏi, "Trường Không, vật nếu thật không phải ngươi cầm, nếu không sẽ để cho hắn vào xem một chút, nếu như không có vật của hắn, sẽ để cho hắn mặc cho người tới xử phạt." Đậu Mộ Bân không nghĩ tới Tư Nam Vũ Thần vậy mà lại đồng ý hắn đi lục soát, nhất thời thần sắc kích động, "Bản quan nếu là không có tìm ra tới, cam nguyện nghe theo Định Vũ Hầu thế tử xử phạt, bảo đảm một câu câu oán hận cũng sẽ không có." "Tốt." Triệu Trường Không gật gật đầu, đồng ý, sau đó nhìn về phía bên người A Hổ, "Để bọn họ đi vào lục soát, nhớ, ném hỏng vật cũng nhớ kỹ, để cho Đậu phủ gấp 10 lần trả lại." "Nặng." A Hổ khoát tay chặn lại. Đám người nhường ra một con đường. Những thứ này đại lý tự quan sai chen chúc mà vào, bắt đầu ở phủ Định Vũ Hầu bên trong quy mô lớn lục soát. Đậu Mộ Bân trên mặt tái nhợt, khóe miệng hơi giơ lên. Nhiều như vậy ngân lượng, Triệu Trường Không căn bản là không có cách cần nút, cho nên hắn khẳng định có thể ở phủ Định Vũ Hầu tìm được đầu mối. Chỉ cần xác định bọn họ trong phủ bạc, là có thể đem Triệu Trường Không bắt. Đến đại lý tự, chỉ cần đừng Triệu Trường Không tính mạng, hắn có đầy biện pháp từ từ hành hạ Triệu Trường Không. Lấy báo hôm đó ở ngoài thành đình nghỉ mát thủ. Đại khái nửa cách giờ, lục tục đại lý tự quan sai từ phủ Định Vũ Hầu đi ra. Thấy được đi ra quan sai, Đậu Mộ Bân hỏi thăm, "Thế nào? Tìm được những thứ kia cái dương không có?" Đám người lắc đầu, "Hồi bẩm đại nhân, không có phát hiện." Đậu Mộ Bân sắc mặt trầm xuống. Hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm đến còn lại mấy tên quan sai trên người. Rất nhanh, còn lại quan sai cũng từ phủ Định Vũ Hầu đi ra. Hướng Đậu Mộ Bân không người đáp lại, "Hồi bẩm đại nhân, cũng không phát hiện những thứ kia cái dương." "Cái gì?" Đậu Mộ Bân lúc này khiếp sợ. Hắn vẫn nộ nhìn chằm chằm đám người, "Các ngươi rốt cuộc cẩn thận kiểm tra không có? Nhiều như vậy cái dương, chẳng lẽ các ngươi mắt mù sao?" Những thứ kia quan sai từng cái một cúi đầu, bởi vì bọn họ xác thực không có tìm được Đậu Mộ Bân đã nói những thứ kia cái dương. Triệu Trường Không cười nhạt, "Đậu đại nhân, bọn họ cũng đều nói không có ở phủ Định Vũ Hầu tìm được phủ ngươi bên trên đánh mất vận, ngươi đây coi như là vu cáo đi." "Không thể nào." Đậu Mộ Bân nghiến răng nghiến lợi, nhiều như vậy cái dương nhất định là ở ngươi trong phủ. Triệu Trường Không lạnh nhạt nói, nếu là Đậu đại nhân không đồng ý, có thể tự mình đi lục soát. Đậu Mộ Bân muốn chính là Triệu Trường Không những lời này. Hắn tại hạ nhân nâng đỡ, bước nhanh hướng phủ Định Vũ Hầu mà đi. Nhưng là, qua một nén hương, thân thể hắn suy yếu bị người dìu nhau đi ra, vẫn là cái gì cũng không có tìm được. Khi hắn thấy được Triệu Trường Không một khắc kia, đẩy ra hai bên tôi tớ, đưa tay níu lấy Triệu Trường Không cổ áo, nói: "Ngươi đem những thứ đó cũng giấu ở địa phương nào?" Triệu Trường Không sắc mặt trầm xuống, "Đậu đại nhân, ngươi chớ có quá mức. Ngươi nói, vật ở đâu?" "Phanh!" Triệu Trường Không một quyền đập ra. Nhất thời, Đậu Mộ Bân thân thể bay thẳng đi ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Vì Đậu Mộ Bân một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Công tử, những thứ này tôi tớ liền đội vàng tiến lên, dịu nhau Đậu Mộ Bân đứng lên." Đậu Mộ Bân ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Triệu Trường Không. Hắn biết, hiện tại không có tìm được những thứ kia cái dương, căn bản là không thể làm gì trước mắt Triệu Trường Không. "Triệu Trường Không, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Nói xong, Đậu Mộ Bân xoay người sẽ phải rời khỏi. Chật. Vậy mà, vừa lúc đó, Triệu Trường Không lại đột nhiên gọi lại đối phương. Đậu Mộ Bân sầm mặt lại, dừng bước. Triệu Trường Không nói, "Đậu đại nhân, ngươi chớ có quên, ngươi mới vừa rồi thế nhưng là cam kết qua, nếu là không có tìm được ngươi đánh mất vận, phải nghe theo ta trừng phạt." Đậu Mộ Bân lau sạch vết máu ở khóe miệng, "Ngươi muốn như thế nào?" Triệu Trường Không chỉ mặt đất, quỳ xuống, "Các bạn thế tử dập đầu xin lỗi." "Cái gì?" Đậu Mộ Bân sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. "Chương 120, quỳ xuống, dập đầu chương 120, quỳ xuống, dập đầu ngươi để cho ta cho ngươi quỳ xuống." "Triệu Trường Không, ngươi cũng không nhìn một chút tự mình tính cái thứ gì?" Triệu Trường Không nhìn về phía bên người thập tam hoàng tử, "Thập tam ca, hắn đây là mong muốn ăn bạ sao?" Thập tam hoàng tử sắc mặt lạnh băng, "Đậu Mộ Bân, phải nghe theo Triệu Trường Không trừng phạt thế nhưng là tự ngươi nói, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ ngươi muốn ăn bạ sao? Nếu là như vậy, ta ngược lại phải đi hỏi một chút Đậu thượng thư, hắn là như thế nào dạy dỗ con trai hắn?" "Ngươi..." Đậu Mộ Bân sắc mặt tâm trầm. "Hắn tự tiện xông vào phủ Định Vũ Hầu, hơn nữa còn không có tìm được chứng cứ, đây vốn chính là bản thân không chiếm lý. Nếu là hắn lại đổi ý, sợ là Triệu Trường Không sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng là, để cho hắn dưới Đậu Mộ Bân quỳ xin lỗi, đó cũng là tuyệt đối không thể nào." Ngay sau đó nói, "Để cho dưới ta quỳ xin lỗi, không thể nào, thay cái vật nào khác." Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, "Ta chỉ cần dưới ngươi quỳ xin lỗi, nếu ngươi không đồng ý, ta bây giờ liền vào cung gặp vua, đưa ngươi hôm nay chuyện làm nói cho bệ hạ." Uy hiếp trắng trợn. Chuyện này nếu là nháo đến cung nội, lại để cho bệ hạ biết bọn họ ẩn nút những thứ kia ngân lượng, sợ rằng bệ hạ lại không biết dễ tha bọn họ. Đậu Mộ Bân mới vừa rồi căn bản cũng không có nghĩ tới lục soát không ra vật, cho nên cũng không nghĩ tới Triệu Trường Không sẽ như thế làm khó bản thân. "Tốt, ta quỳ." Đậu Mộ Bân trong đầu đấu tranh rất lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Triệu Trường Không lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Đậu Mộ Bân trầm mặt, đang lúc mọi người nhìn soi mói, cấp Triệu Trường Không quỳ xuống. "Đủ chứ?" Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, "Xin lỗi đâu." Đậu Mộ Bân gắt gao siết quả đấm, "Thật xin lỗi." "Được rồi, cút đi." Nghe được Triệu Trường Không thanh âm, Đậu Mộ Bân bên người tôi tớ dịu nhau Đậu Mộ Bân đứng dậy. Đậu Mộ Bân hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Trường Không một cái, xoay người ngồi xe ngựa rời đi. Thập Tam hoàng tử có chút ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Trường Không, cái này Đậu Mộ Bân rất ít gặp hắn như vậy, hắn rốt cuộc ném đi thứ gì? Triệu Trường Không lắc đầu một cái, "Ta cũng không rõ ràng lắm, ai biết hắn không có sao nổi điên làm gì. Đối, chúng ta bất kể hắn, hôm nay phủ ngươi bên trên quản cũng é, ta đang ở ngươi nơi này dùng cơm, thuận tiện lại mang một ít kia cái gì mỹ chính trở về, món đồ kia ăn thật quá thơm." "Tốt, ta cấp Thập Tam ca chuẩn bị thêm một ít." Nói, hai người xoay người đi vào phủ Định Vũ Hầu. Đi tới hầu phủ chính đường, Tư Nam Vũ Thần ngồi ở trên giường êm, vừa cười vừa nói, "Nghe nói ngươi hôm nay làm một việc lớn, để cho văn võ bá quan chủ tập 1 triệu lượng bạc trắng giúp nạn thiên tai, phải biết, những đại thần kia thế nhưng là cho tới nay vắt chảy ra nước, ngươi ngược lại có chút bản lãnh." Triệu Trường Không đáp lại nói, "Ta chính là không ngứa bọn họ những người kia giả nghèo. Cũng là, bọn họ vơ vét nhiều như vậy xương máu nhân dân, cũng nên lấy ra một ít đến còn cấp chăm họ, chẳng qua là..." Nói tới chỗ này, Tư Nam Vũ Thần sắc mặt biến phải có chút nghiêm trọng. Triệu Trường Không nhìn lại, Tư Nam Vũ Thần tiếp tục nói, "Chẳng qua là cái này giúp nạn thiên thai chủ sự cũng không phải là thái tử, ta người huynh trưởng kia thường ngày nhỏ nhất bụng gà ruột, chuyện này hắn nhất định sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ." Triệu Trường Không nhíu mày một cái, đây là bệ hạ chỉ ý, chẳng lẽ hắn còn có thể từ trong cản trở. Tư Nam Vũ Thần nhắc nhở, "Ngươi đừng quên, giúp nạn thiên thai trọng yếu nhất là vật gì?" "Lương thực." Tư Nam Vũ Thần gật đầu, "Bất quá cũng không nhất định, huynh trưởng hẳn là cũng làm không ra cái loại đó chuyện thương thiên hại lý." Mặc dù Tư Nam Vũ Thần biểu hiện người nói vô tâm, nhưng là Triệu Trường Không lại nghe được trong lòng. Hắn cảm giác Tư Nam Vũ Thần nói không sai. Nếu như đối phương mong muốn ngăn trở giúp nạn thiên tai, nhất định sẽ từ lương thực bên trên ra tay. Triệu Trường Không thông suốt đứng lên, bây giờ đang lúc mùa đông, lương thực vốn là thiếu thốn, nếu như bọn họ diện tích lớn đổ lương, sau đó giá cao bán ra, sợ là nhị hoàng tử trong tay 1 triệu lượng cũng căn bản không đủ. Tư Nam Vũ Thần khoát tay một cái, những thứ này đều là chúng ta suy đoán mà thôi, hôm nay ta tới chính là cùng ngươi ăn tết, chuyện nào khác chúng ta không để cập tới. A Hổ. Triệu Trường Không kêu một tiếng. A Hổ bước nhanh đến, "Tiểu hầu gia, đi hỏi thăm một chút trong thành có hay không có nhân đại quy mô tích trữ lương thực, nếu như có tin tức như thế, lập tức cho ta biết." "Nặng." Nghe vậy, Á Hổ xoay người bước nhanh rời đi, mà ngồi ở trên giường em Tư Nam Vũ Thần, khỏe miệng hơi giơ lên, lộ ra lau một cái không dễ bị người phát hiện nụ cười. Tư Nam Vũ Thần ở chỗ này mãi cho đến rạng sáng mới rời khỏi. Bởi vì Triệu Trường không tuổi tác thượng nhỏ, cho nên bọn họ cũng chưa uống rượu. Tư Nam Vũ Thần lúc rời đi, phi thường hài lòng. Bởi vì hắn kéo cả xe mì chính rời đi. Mấy ngày sau, mùa đông nhiệt độ có chút ấm lại, trên mặt đất tuyết đọng gần như đều đã hòa tan. Triệu Trường không từ trong phòng đi ra. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn tựa hồ đã chạm tới khai khiếu cảnh giới 2 tầng ngưỡng cửa. Bất quá, Triệu Trường không cũng không dám nóng lòng. Hắn nhớ rất rõ ràng, ban đầu Tử Dương chân nhân liền khuyên rằng hắn không thể đánh vỡ trong cơ thể thăng bằng, không phải chỉ biết giống như trước như vậy, nguy hiểm đến tính mạng. Đang lúc này, A Hổ đẩy ra cửa viện, bước nhanh tới, vẻ mặt có vẻ hơi hốt hoảng. Tiểu Hầu gia, trong thành xuất hiện nhiều người diện tích lớn tích trữ lương thực, có chút cửa hàng lương thực đã xuất hiện kết thúc hàng tình huống. Bên ngoài thành dân bị tai nạn lương thực cũng xuất hiện thiếu hụt. Nghe được câu này, Triệu Trường không sắc mặt trầm xuống, xem ra bọn họ vẫn là không nhịn được ra tay. Sau đó lại hỏi, ta để ngươi phái người đi Cẩm Châu làm chuyện như thế nào? Ở năm mới ngày thứ nhất, Triệu Trường không sẽ để cho A Hổ phái người đi Cẩm Châu. Cẩm Châu chỗ phương nam, nơi đó khí hậu thích hợp, ngược lại rất ít sẽ xuất hiện thiên tai. A Hổ đáp lại nói, bên kia còn không có truyền về tin tức, nên còn cần 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, mặc dù 2 ngày thời gian không lâu, nhưng là hắn biết rõ, bên ngoài những thứ kia dân bị tai nạn vốn là ăn không đủ no, 2 ngày không ăn cơm, sợ là sẽ phải chết đói người. Nhị hoàng tử định xử lý như thế nào chuyện này? Hắn đi một ít cửa hàng lương thực, mong muốn giá mua lương thực, nhưng đều bị chủ quán cự tuyệt. Triệu Trường không hướng ngoài cửa đi tới, đi bên ngoài thành nhìn một chút. Nghe vậy, A Hổ bước nhanh đi theo. Mà bọn họ rời đi thượng kinh, tiến về khu tị nạn tin tức, rất nhanh liền chuyển tới Đông Cung. Liêu Công Công dính vào Tư Nam Sóc Quang bên thai nói nhỏ mấy câu. Ngay sau đó, Tư Nam Sóc Quang liền không nhịn được cười lớn, ha ha ha, tên tiểu tử kia quả nhiên cũng đi bên ngoài thành khu tị nạn, bây giờ thức ăn thiếu hụt, câu ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ nên xử trí như thế nào chuyện này. Ngồi ở một bên Lâu Tính Minh một bộ vận chủ duy ác dáng vẻ, chuyện này, bọn họ thất bại, sau này cũng sẽ không có người có thể uy hiếp nói thái tử điện hạ vị trí. Tư Nam Sóc Quang rất vừa ý, nhìn về phía bên phải sắc mặt có chút chán nản Đậu Lư Khôn, "Đậu thượng thư, sự kiện kia an bài như thế nào?" Đậu Lư Khôn đáp lại nói, "Đã an bài thỏa đáng, nói vậy mấy người bọn họ lúc này đã vào cùng gặp vua." Chương 121, để bọn họ an tĩnh chương 121, để bọn họ an tĩnh đang khi bọn họ trong lúc nói chuyện. Thành cung bên trong, Hình Bộ thị lang Liêu Chấn Minh mang theo mấy tên quần áo lam lũ nam tử tiến vào cửa cung. Đang đoán các nghỉ ngơi hoàng đế, nghe được ngoài cửa truyền tới thái giám thông báo. Hoàng đế khẽ cau mày, nghỉ hướng còn chưa kết thúc, cái này Hình Bộ thị lang Liêu Chấn Minh có chuyện gì gặp mặt? Thái giám vội vàng đáp lại, hồi bẩm bệ hạ, ngoài cửa trừ Liêu Chấn Minh ra, còn có mấy tên quần áo lam lũ dân bị tai nạn. Dân bị tai nạn? Hoàng đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giúp nạn thiên tai chuyện không phải do lão nhị phụ trách. Liêu Chấn Minh đưa bọn họ mang tới chấm trước mặt làm gì? Sau đó khoát tay một cái, để bọn họ vào đi. Nặng. Thái giám con người lui ra ngoài. Rất nhanh, Liêu Chấn Minh mang theo mấy tên quần áo lam lũ nam tử đi vào nội các. Thấy được trên giường em hoàng đế, Liêu Chấn Minh quỳ xuống hành lễ, thần Liêu Chấn Minh bái kiến bệ hạ. Sau lưng mấy tên nam tử cũng hoảng hốt quỳ xuống, thảo dân bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Nghỉ hướng còn chưa kết thúc, ngươi vì sao mang theo mấy tên dân bị tai nạn chạy đến chấm nơi này? Nghe vậy, Liêu Chấn Minh lại không có đứng dậy ý tứ, mà là quỳ dưới đất đau lòng nhức óc nói, bệ hạ, thần có nếu là bẩm báo. Nói, thần hôm nay ra khỏi thành tuần tra, gặp phải bọn họ mấy tên dân bị tai nạn, hỏi thăm dưới biết được, nhị hoàng tử khoảng thời gian này cũng không có đúng lúc phát ra lương thực, đưa đến rất nhiều dân bị tai nạn đều bị chết đói, hơn nữa còn nghiêm lệnh những thứ kia dân bị tai nạn đi ra ngoài, một khi phát hiện giết không cần hỏi, những thứ này dân bị tai nạn là liều chết mới từ khu tị nạn chạy vừa đi ra. Cái gì? Làm hoàng đế nghe được Liêu Chấn Minh lời nói này sau, đầy mặt sắc mặt giận dữ, Tư Nam Chấn Hoành hắn rốt cuộc đang làm gì? Hơn 1.2 triệu lượng bạc trắng, chẳng lẽ còn không giải quyết được những thứ kia dân bị tai nạn vấn đề no ấm sao? Liêu Chấn Minh còn nói thêm, vậy hạ, sợ rằng tiếp tục như vậy những thứ kia dân bị tai nạn sẽ bạo loạn, cái này nhị hoàng tử từ nhỏ ở trong quân doanh lớn lên, ta sợ, sợ. Nói tới chỗ này, Liêu Chấn Minh có chút không nói được. Hoàng đế cau mày, có lời gì cứ nói. Sợ hắn là cố ý chọc giận những thứ kia dân bị tai nạn, sau đó đem những thứ kia dân bị tai nạn toàn bộ sát hại, nuốt riêng kia hơn 1.2 triệu lượng bạc. Phanh. Hoàng đế vô án. Kia uy nghiêm khí thế, hù dọa những thứ kia dân bị tai nạn cả người run lên. Thông báo Ngự Lâm Quân, chấm muốn vi phục ra khỏi thành, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, kia Tư Nam Chấn Hoành rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong, xoay người hướng đoán các cửa sau mà đi. Thấy được hoàng đế rời đi, Liêu Chấn Minh trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Triệu Trường không xe ngựa, đang hướng bên ngoài thành rừng cây mà đi. Nơi này khoảng cách thượng kinh thành cũng không tính xa. Xuyên qua một cái thung lũng đã đến an trí dân bị tai nạn khu tị nạn. Mấy tên tướng sĩ ngăn cản Triệu Trường không đường đi. Bất quá, làm hỏi ý thân phận sau, bọn họ liền trực tiếp cho đi. Bên trong con đường có chút bùn lầy khó đi. Triệu Trường không trực tiếp xuống xe ngựa, đi bộ hướng khu tị nạn vị trí đi tới. Ngắn ngủi mấy ngày, nơi này đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước rừng cây rậm rạp rối rít ngã xuống đất, biến thành đơn giản nhà cửa. Mặc dù không thể nói hoàn toàn cản trở mùa đông giá rét, nhưng là đơn giản ở vẫn là không có vấn đề. Lúc này, đã đến giữa trưa. Nơi này một ngày chỉ có một bữa cháo. Những thứ kia áo không đủ che thân, thể gầy như que tủi nạn dân, đang suy yếu bưng chén gỗ, mỗi cái xếp hàng dẫn cơm. Vì sao bây giờ cháo càng ngày càng ít? Bây giờ cái này trong chén căn bản là không có mấy viên lương thực. Chúng ta trèo non lội suối đi tới thượng kinh, chính là vì có thể ăn một miếng cơm, dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy? Đối, dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy? Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ ở trong đám người gầm lên. Chỉ thấy mới vừa rồi dẫn cơm thanh niên, đem trong tay chén gỗ té xuống đất. Trung quanh, rất nhanh liền đưa tới không ít người ứng hòa. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho những thứ kêu đối cơm binh lính có chút không biết làm sao. Bọn họ chỉ biết ra trận giết địch, đối phó dân bị tai nạn, thế nhưng là một chút cũng không có kinh nghiệm. Mà mới vừa rồi vứt bỏ chén gỗ thanh niên, lần nữa hô, ta đã nghe nói, triều đình phát ra hơn 1.200.000 lượng bạc giúp nạn thiên tai, hơn 1.200.000 lượng à. Các ngươi mỗi ngày phát ra như vậy một chén bật, tham ô giúp nạn thiên tai lương quản, lương tâm của các ngươi cũng không đau không? Lời này vừa nói ra, nhất thời đang ở trong đám người nhanh chóng truyền ra. Tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc. Hơn 1.200.000 lượng, đối bọn họ những người này mà nói, thế nhưng là con số trên trời. Càn rỡ. Một tên binh lính gầm lên, gần đây lương thực giá cả tăng vọt, nhị hoàng tử đã vào thành mua lương, các ngươi những thứ này dân bị tai nạn không hiểu được cảm ơn thì thôi, lại vẫn dám như thế vu hãm nhị hoàng tử. Thanh niên lại một bộ không sợ chết bộ dáng, chúng ta đừng uống những thứ đồ này, hoặc là cho chúng ta lương thực, hoặc là cho chúng ta bạc, đó là triều đình cho chúng ta tiền, dựa vào cái gì không phát cho chúng ta. Thanh niên một phen, nhất thời đưa tới đám người của mình. Tiền này là triều đình cấp bọn họ, dựa vào cái gì không phát cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, có chút dân bị tai nạn cũng bắt đầu ồn ào lên. Trang diện rất là hỗn loạn. Trung quanh chú đóng quan binh rồi rít cầm vũ khí tới. Thế nhưng là dân bị tai nạn nhân số quá nhiều. Bị mới vừa rồi thanh niên đám người kích động tâm tình kích động. Những quan binh này cũng không dám thật ra tay. Rất nhanh, những thứ kia dân bị tai nạn liền đã ngược lại đem những binh lính này vây vào giữa, để bọn họ giao ra ngân lượng. Trang diện lâm vào thế bí. Mà lúc này đây, lại có đoàn người đội ngũ đang đến gần nơi này. Xa xa, liền có thể nghe được bên trong cốc truyền tới thanh âm huyên náo. Đứng ở phía ngoài đoàn người Triệu Trường Không, ánh mắt lạnh băng, nhàn nhạt nói câu, để bọn họ an tĩnh. Đột nhiên, đứng ở Triệu Trường Không bên người A Hổ, khí vận đan điền, một tiếng gầm lên, im miệng. Thanh âm tựa như sấm sét, ở bên trong hẻm núi nổ vang. Nguyên bản huyên náo tràn diện, nhất thời liền yên tĩnh lại. Đám người rối rít bị sợ hết hồn, xoay người đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vậy mà, khi bọn họ thấy được một đứa bé con, bên người đi theo mười mấy tên hộ vệ đi tới, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Căn bản không biết trước mắt đứa bé này rốt cuộc là ai. Đi vào đám người, bởi vì Triệu Trường Không vóc dáng quá lùn, cho nên chỉ có thể để cho A Hổ tìm đến một cái bàn, đứng ở phía trên. Mới vừa rồi ồn ào lên thanh niên xem Triệu Trường Không, mặt bất mãn, "Tiểu tử, ngươi là ai a? Chúng ta muốn triều đình cho chúng ta giúp nạn thiên tai khoản, ngươi tới nơi này làm gì?" Triệu Trường Không liếc mắt một cái thanh niên, "A Hổ, đem bọn họ mấy cái gây chuyện bắt lại." Nghe vậy, A Hổ đám người tiến lên, trực tiếp đem kia mấy tên dẫn đầu gây chuyện thanh niên cấp đặt tại trên đất. Thanh niên nhất thời hướng về phía đám người gầm lên, "Chúng ta chính là mong muốn triều đình cho chúng ta tiền, chúng ta có lỗi gì? Buông ta ra." "Các hương thân, bọn họ đây là muốn đem chúng ta hướng đường chết bên trên bức a." Những thứ kia dân bị tai nạn thấy vậy, từng cái một cũng là đầy mặt phẫn nộ, mắt thấy là phải phát sinh bạo loạn. Một bên tướng quân cao mày nhìn về phía Triệu Trường Không, "Ngươi là người phương nào? Vì sao phải tới khu tị nạn, nhanh để bọn họ buông tay, bằng không hậu quả không dám nghĩ đến." Triệu Trường Không không để ý đến đối phương, hướng về phía A Hổ gật gật đầu. A Hổ thanh âm lần nữa nổ vang, "Cái này là Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không, muốn ăn cơm mạng sống, tất cả im miệng cho ta, người gây chuyện, tại chỗ giết chết." Nói xong, bên hông trường đao lúc này rút ra. Chương 122, không phải dân bị tai nạn chương 122. Không phải dân bị tai nạn hàn quang căm căm, ra khỏi vỏ âm thanh dung khắp hiện trường tất cả mọi người. Phía ngoài đoàn người, xa xa, một chiếc xe ngựa xa hoa đang hướng nơi này lái tới. Bất quá bùn lầy mặt đường, để cho chiếc xe chạy phi thường chậm chạp. Nghe được A Hổ thanh âm, ở ngoài thùng xe, một kẻ màu tím quan phục người trung niên vội vàng hướng bên trong xe ngựa nói, "Bệ hạ, ngài nghe chưa? Cái này Triệu Trường Không vậy mà cũng ở nơi đây, xem ra chuyện này Định Vũ hầu thế tử cũng có dính dấp." Bên trong xe ngựa, hoàng đế sắc mặt lạnh băng, chỉ nghe bên ngoài Liễu Chấn Minh tiếp tục nói, "Vậy hạ không trách ban đầu Triệu Trường Không nguyện ý lấy ra 12,000 bạc trắng, nguyên lai hắn là đang đánh cái này hơn 1.200.000 lượng giúp nạn thiên tai khoản chủ ý." Hoàng đế nhìn xe ngựa chạy quá chậm, trực tiếp bén lên màn xe, từ bên trong xe ngựa đi ra. Đứng ở một bên thái giám thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, bàn tay vung lên, một đạo vô hình khí tường xuất hiện ở hoàng đế dưới chân. Hoàng đế đạp ở khí tường trên, hướng đám người nơi tụ tập đi tới. Thấy được hoàng đế phẫn nộ ánh mắt, Liêu Chấn Minh đầy mặt đắc ý, cũng không nói hoài tới phía trước bùn lầy mặt đường, bước nhanh đuổi theo. Lúc này, Triệu Trường Không kia thanh âm non nớt chuyển tới. "Chư vị, bản thế tử Triệu Trường Không ở chỗ này thề, nếu là có một người là bởi vì không có cơm ăn mà bị chết đói, bản thế tử nguyện lấy mệnh trả lại. Nhưng là, nếu có người kích động dân bị tai nạn gây chuyện, đừng trách bản thế tử không nể mặt." Trung quanh dân bị tai nạn nghe được câu này, nguyên bản trong ánh mắt lửa giận, ngược lại dập tắt không ít. Bị A Hổ bắt được mang lấy cổ thanh niên, thấy được đám người tắt lửa giận, vội vàng lại hô, "Hắn bất quá chỉ là đứa bé, các ngươi chẳng lẽ muốn tin tưởng hắn một đứa bé nói sao? Hắn cầm tiền của chúng ta, dựa vào cái gì không để cho chúng ta ăn no?" Bị người khống chế được cái khác thanh niên, cũng rối rít ứng hòa, "Không sai, đó là tiền của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta ăn cơm no còn có lỗi sao?" Triệu Trường Không sắc mặt lạnh băng, lên tiếng hỏi ngược lại, "Thanh âm của các ngươi lớn như vậy, nhìn qua nơi nào là ăn không no dân bị tai nạn? Chúng ta trời sinh chính là giọng lớn, phải không?" Triệu Trường Không cười lạnh, sau đó hướng trong đám người dân bị tai nạn hỏi thăm, "Nơi này mấy mươi ngàn dân bị tai nạn, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có ai nhận biết mấy người này? Ánh mắt của mọi người rối rít nhìn về phía quần áo lam lũ thanh niên. Vậy mà, sau một lúc lâu sau, lại không có một người đứng ra. Thanh niên trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, chúng ta là từ Tây Bắc danh giới trấn nhỏ tới, chúng ta kia người đều đã toàn bộ chết đói, dĩ nhiên sẽ không có người nhận được chúng ta. Triệu Trường không lại hỏi, vậy các ngươi ngược lại nói vài lời Tây Bắc phương ngôn cấp bạn thế tử nghe một chút. Thanh niên sắc mặt nhất thời liền thay đổi, ta từ nhỏ nói chính là tiếng phổ thông, chưa nói qua cái gì tiếng địa phương. Một cái trấn nhỏ, chẳng lẽ là cái gì danh môn vọng tộc? Liên tiếng địa phương cũng sẽ không nói. Đối mặt nghi ngờ, thanh niên nhắm mắt phản bác, ta chính là sẽ không nói. Liên xem như ngươi giết ta, ta cũng phải vì ta những thứ này dân bị tai nạn nói chuyện, tranh thủ bọn họ có thể đủ tiền trả cơm. Triệu Trường không lại mặt lạnh nhạt, ngươi thật đúng là đại nghĩa lâm nhân à, đã ngươi muốn chết, kia bản thế tử sẽ thành toàn cho ngươi. Giết. Làm Triệu Trường không thanh âm rơi xuống. Đột nhiên, á hổ trường đao trong tay hàn mang thoáng qua, một cái đầu người trực tiếp liền bay ra ngoài. Nguyên bản quỳ dưới đất thanh niên, cả người run lên, lúc này ngã xuống trong vũng máu. Giết người, thế tử giết người. Cái khác thanh niên la lớn, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng chi sắc. Xa xa, Liêu Chấn Minh mặt bực tức, vậy hạ, cái này Triệu Trường không lá gan thật sự là quá lớn, hắn vậy mà chém giết dân bị tai nạn. Vậy mà, hoàng đế lại không có tiếp tục hướng trước, mà là dừng bước lại, đứng tại chỗ. Liêu Chấn Minh vội vàng lại hỏi, vậy hạ, có muốn hay không ta dẫn người tới đem Triệu Trường không bắt? Hoàng đế vẫn không có nói chuyện. Liêu Chấn Minh chân mày hơi nhíu lại, còn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là đứng ở một bên thái giám, lại đột nhiên đưa tay ngăn cản Liêu Chấn Minh, khẽ lắc đầu, tỏ ý đối phương không nên nói nữa. Liêu Chấn Minh chỉ đành không cam lòng câm miệng. Triệu Trường không giết một kẻ dân bị tai nạn, nhưng là lại không có xuất hiện tưởng tượng bạo loạn, hiện trường ngược lại là an tĩnh dị thường. Bởi vì những thứ này dân bị tai nạn cùng nhau đi tới, cái gì tràng diện bọn họ chưa từng thấy qua, há lại sẽ sợ hãi chỉ có một người chết? Ngược lại là những thứ kia thanh niên, từng cái một bị hù dọa cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Triệu Trường không ánh mắt rơi vào những thứ kia thanh niên trên thân, trợn to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, dân bị tai nạn trên thân, cái nào không có nẻ ra, cái nào không phải người yếu ô vàng, mà các ngươi đâu? Thân thể cường tráng, nơi nào giống như là một cái dân bị tai nạn? Nói, các ngươi rốt cuộc là lấy ở đâu? Bọn thanh niên lẫn nhau liếc nhau một cái. Một tên trong đó thanh niên luống cuống, thế tử tha mạng à, chúng ta chính là Thượng Kinh thôn dân phụ cận, mấy ngày trước đây có người tìm được chúng ta, để chúng ta giả mạo dân bị tai nạn sau đó nhân cơ hội gây chuyện, thế tử tha mạng à. Thanh niên quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Lúc ấy người kia nói chính là sẽ không có người dám giết bọn họ, nhưng là bây giờ cùng trước nói hoàn toàn bất đồng. Đối phương nơi nào không dám động tay, mới vừa nói chặt đầu thời điểm, thậm chí ngay cả chân mày cũng không có nháy mắt một cái. Đứng ở Triệu Trường không bên người tướng quân đầy mặt khó có thể tin, các ngươi vậy mà không phải dân bị tai nạn. Bọn thanh niên cũng không còn giấu giếm, rồi rít đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bọn họ toàn bộ đều là thôn dân phụ cận, vì chính là đối phương đáp ứng 10 lượng bạc. Tướng quân tức giận không thôi, người đâu, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, chờ nhị hoàng tử trở lại xử lý. Quan binh tiến lên, đem những thứ này thanh niên toàn bộ mang đi. Sau đó, Triệu Trường không thanh âm vang lên lần nữa, chư vị trong họ, biết vì sao các ngươi không phát ra ngân lượng, mà là cho các ngươi phát ra thức ăn sao? Đám người lẫn nhau mắt nhìn mắt, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, phải chăng có thể bảo đảm những thứ này ngân lượng an toàn, vạn nhất không có những thứ này ngân lượng, các ngươi lại có thể ăn chút gì? Sau này lại nên như thế nào sinh tồn? Huống chi, bây giờ Thượng Kinh thành có người nhân cơ hội đổ lương, mong muốn kiếm lấy quốc nạn tài, trong tay các ngươi những thứ kia bạc, căn bản cũng không đủ kháng qua cái này mùa đông, đến lúc đó các ngươi lại phải vượt qua cái dạng gì này, các ngươi có nghĩ tới không? Nghe được Triệu Trường không lời nói này, mấy mươi ngàn dân bị tai nạn rơi vào trầm tư. Triệu Trường không nói rất đúng, bọn họ bây giờ căn bản liền không có năng lực bảo vệ những thứ kia ngân lượng. Một kẻ lão phụ nhân run lẩy bẩy nói, thế nhưng là bây giờ lương thực giá cả tăng lên, nguyên bản những tiền kia đủ chúng ta vượt qua mùa đông này sao? Đám người rối rít nhìn về phía Triệu Trường không, chờ câu trả lời của hắn. Triệu Trường không lại mặt trịnh trọng đáp lại nói, bản thế tử trước nói qua, nếu là có một người bởi vì không có cơm ăn mà bị chết đói, ta Triệu Trường không nguyện ý cấp hắn thường mạng. Ân nhân a. Soạn. Trong phút chốc, mấy mươi ngàn trăm họ rối rít kích động quỳ xuống, khóc ròng ròng, cảm tạ ân đức hô. Thấy được chung quanh rối rít quỳ xuống dân bị tai nạn, Triệu Trường không trong lòng đột nhiên vừa kéo, đầy mặt kinh ngạc. Chương 123, ta có biện pháp. Chương 123, ta có biện pháp. Hắn không nghĩ tới, chẳng qua là vì ăn một miếng, những người này vậy mà đối hắn như vậy cảm tạ ân đức quỳ xuống, đem hắn tôn sùng là cứu mạng ân nhân. Xa xa, hoàng đế nhìn trước mắt một màn này, thanh âm lạnh như băng truyền tới, Liêu đại nhân, ngươi cảm thấy bọn họ vì sao phải cấp dưới Triệu Trường không quỳ đâu? Liêu Chấn Minh cả người run lên, thanh âm có chút khẩn trương, cái này, chẳng qua là Triệu Trường không lời nói của một bên, nói vậy bọn họ những thứ này dân bị tai nạn cũng không có lựa chọn. Hoàng đế liếc mắt một cái Liêu Chấn Minh, cảm nhận được hoàng đế ánh mắt, Liêu Chấn Minh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng cúi đầu, vẻ mặt khẩn trương. Hoàng đế thanh âm lần nữa truyền tới, ta cảm thấy Triệu Trường không mới vừa nói vô cùng có đạo lý, những thứ kia trên người không có nẻ ra, vóc người người khỏe mạnh, căn bản cũng không phải là dân bị tai nạn, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Chấn Minh nơi nào không biết hoàng đế nói chính là có ý gì. Lúc này hốt hoảng lên tiếng, vậy hạ nói đúng, thần cũng là bị bọn họ che giấu. Thần đây chính là phái người đem bọn họ bắt vào đại lý tự nhà giam, nghiêm gia thẩm tra, nhất định bắt được bọn họ người giật dây. Đồng thời, Trung quanh những hộ vệ kia đã tiến lên đem kia mấy tên quần áo lam lũ dân bị tai nạn đặt tại trên đất. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, hướng đám người phương hướng đi tới. Thanh âm lạnh như băng truyền vào đến Liêu Chấn Minh trong tai, cho ngươi một canh giờ, tra ra người giật dây, điều tra ra trong thành là ai ở nâng cao giá lương thực. Nặng. Liêu Chấn Minh cả người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, vội vàng dập đầu đáp lại. Thấy được hoàng đế sau khi rời đi, lúc này mới hốt hoảng xoay người rời đi. Đứng ở trên bàn triệu trường không, quét nhìn hiện trường quỳ xuống đất dân bị tai nạn. Đang lúc này, hắn thấy được đoàn người đang hướng bọn họ bên này đi tới. Mà làm thủ vị kia, uy nghiêm khí thế để cho triệu trường không cả người run lên, bởi vì người tới không phải người khác, chính là đại diên hoàng đế. Hoàng đế khẽ lắc đầu. Triệu trường không nhất thời hiểu ý, chắc là không muốn để cho triệu trường không bộc lộ ra thân phận của hắn. Lúc này phân phó nói, tiếp tục xếp hàng thả cơm. Nói xong, triệu trường không nhảy xuống cái bàn, bước nhanh hướng hoàng đế đám người chạy tới. Triệu trường không bái kiến bệ hạ. Triệu trường không đi tới hoàng đế trước mặt quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Nghe vậy, triệu trường không lúc này mới đứng lên. Hắn đây coi như là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng hoàng đế đứng chung một chỗ. Phát hiện trên người đối phương tản mát ra khí thế cùng uy nghiêm. Đứng ở bên cạnh hắn, cũng có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình. Lão nhị ở địa phương nào? Vì sao không thấy tung ảnh của hắn? Triệu trường không đội vàng đáp lại, hồi bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử đi thượng kinh mua lương. Hoàng đế cao mày, loại chuyện như vậy, hắn còn phải tự thân đi làm sao? Bệ hạ, bây giờ trong thành lương thực giá cả lật không chỉ gấp đôi, nếu như dựa theo trước giá cả, sợ rằng nơi này dân bị tai nạn căn bản không kháng nổi mùa đông này. Nói vậy nhị hoàng tử phải đi ở trong kinh thành nghĩ biện pháp. Ừm. Hoàng đế uy nghiêm vẻ mặt lúc này mới thư giãn một chút. Sau đó lại hướng triệu trường không hỏi, mới vừa rồi ngươi là như thế nào đoán được những người kia không phải dân bị tai nạn? Chớp nghe nói trước ngươi mỗi ngày đều ở đây thượng kinh phủ định vũ hầu, gần đây mới ra cửa, là như thế nào biết được những thứ kia? Triệu trường không tâm thần dung một cái, giải thích nói, a hổ là cha ta phải trở lại bảo vệ ta, ta những thứ này đều là nghe hắn nói. Hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía a hổ. A hổ vội vàng cúi đầu không người, vẻ mặt cung kính. Về phần a hổ thân phận, hoàng đế kỳ thực đã sớm biết, cho nên cũng chưa lộ ra phi thường kinh ngạc. Khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi thăm, ngươi cũng đã biết là ai phái những người này? Triệu trường không lắc đầu, không biết, nhưng là ta cảm thấy phải cùng nâng cao giá lương thực người là một nhóm. Làm sao mà biết? Bọn họ nâng cao giá lương thực không thể nghi ngờ chính là mong muốn kiếm những thứ này giúp nạn thiên tai khoản, nếu như không nâng cao giá lương thực, bọn họ náo một màn này lại là cần gì chứ? Chẳng qua chính là mong muốn bức bách nhị hoàng tử mua những thứ kia giá cao lương thực trấn an lòng dân. Chấm sẽ trả rõ. Triệu trường không khom mình hành lễ, đa tạ bệ hạ. Hoàng đế cũng không nói cái gì nữa, mà là xoay người lần nữa đi về phía xe ngựa, chuẩn bị rời đi. Khi hắn bước lên xe ngựa thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cho chấm tra rõ là ai ở nâng cao giá lương thực. Nặng. Một bên công công vội vàng lên tiếng. Thấy được xe ngựa rời đi, triệu trường không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, hắn đứng ở hoàng đế trước mặt, luôn là cảm giác rất không thoải mái, vì thế như vậy để cho hắn phi thường không được tự nhiên. Làm hoàng đế sau khi rời đi không lâu, nhị hoàng tử cưỡi ngựa trở lại. Nguyên bản hắn trong thành mua lương thực, nhưng là đột nhiên lấy được có người ở khu tị nạn gây chuyện tin tức, liền ngựa không ngừng vó câu chạy về. Thấy được triệu trường không, Tư Nam Chấn hoành mặt kinh ngạc, trường không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi tại trên đường ta còn chứng kiến một cái đoàn xe, hình như là trong cung ngự lâm quân. Triệu trường không đáp lại nói, bệ hạ mới vừa rồi đến rồi. Cái gì? Bệ hạ tới? Tư Nam Chấn hoành mặt khiếp sợ. Một bên tướng quân bước nhanh chạy tới, đem chuyện mới vừa rồi toàn bộ giảng thuật một lần. Nghe vậy, Tư Nam Chấn hoành thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay vỗ một cái triệu trường không bả vai, lần này làm phiền ngươi, không phải ta hôm nay không thiếu được bị bệ hạ khiển trách. Triệu trường không hỏi thăm, lương thực mua được sao? Nhắc tới chuyện này, Tư Nam Chấn hoành sắc mặt chìm xuống, những thứ kia cửa hàng lương thực không phải trong tiệm không có tổ lương, chính là giá cao từ ở trong tay người khác thu hồi lại, căn bản không muốn dựa theo giá mua bán, ta cái này nhị hoàng tử nói chuyện cũng vô tác dụng. Đó là bởi vì phía sau bọn họ còn có núi dựa. Tư Nam Chấn hoành cau mày, ý của ngươi là, đây là có người thủ ý? Một bên tướng quân liền đội bằng nói, mới vừa rồi bắt lại những thứ kia gây chuyện người, căn bản cũng không phải là dân bị tai nạn, là cố ý có người sắp xếp vào kích động dân bị tai nạn bạo loạn. Đám này xuất sinh. Tư Nam Chấn hoành đầy mặt sắc mặt giận dữ. Bất quá, hắn lại là mặt lo âu, nhưng nếu như để bọn họ tiếp tục làm sằng làm bậy, hại chết chỉ sợ vẫn là những thứ này dân bị tai nạn, trường không, ngươi nhưng có biện pháp gì? Triệu Trường không nói, phủ ta bên trên còn có một chút tổ lương. Nơi này nhiều như vậy dân bị tai nạn, dựa vào phủ ngươi bên trên tổn lương chỉ sợ cũng không đủ a. Yên tâm, lương thực chuyện giao cho ta, nhớ kỹ một điểm, trong thành giá cao lương thực một viên cũng không muốn mua. Chỉ cần chống đỡ đủ 10 ngày, ta bảo đảm những thứ kia mong muốn phát quốc nạn tài cũng sẽ không có kết quả tốt. Tư Nam Chấn hoành trịnh trọng xem Triệu Trường Không, "Trường Không, đây là mấy mươi ngàn cái nhân mặt chuyện, ngươi xác định có thể có biện pháp?" "Tự nhiên, bất quá các ngươi cũng phải lắp làm mỗi ngày khắp nơi thu mua lương thực giả tưởng." "Tốt." Tư Nam Chấn hoành không do dự, lúc này đáp ứng. Mà lúc này, Thái tử Đông cung, bên trong đại điện, Liêu Công Công bước nhanh đến, mặt hốt hoảng chi sắc, "Điện hạ, mới vừa rồi Liêu đại nhân chuyển tới tin tức." Vừa nghe là Liêu Chấn Minh tin tức truyền đến, Tư Nam Sóc Quang nhất thời hứng thú, thả ra trong tay bình rượu, đầy mặt hài hước, có phải hay không phụ hoàng khiển trách Triệu Trường Không cùng Tư Nam Chấn Hoành? Không phải, bệ hạ chẳng những không có khiển trách bọn họ, ngược lại muốn điều tra kỹ giả mạo dân bị tai nạn những người kia người chỉ đạo đằng sau. Cái gì? Nghe vậy, Tư Nam Sóc Quang lúc này đứng lên. Chương 124, kho lương chương 124, kho lương đám phế vật này, muốn bọn họ để làm gì? Một chút chuyện cũng làm không xong, nếu là làm trễ nải cô chuyện lớn, cô tuyệt đối không tha cho bọn họ. Liêu Công Công đầy mặt khẩn trương, không dám lắm mồm. Tư Nam Sóc Quang nhìn về phía một bên Lâu Kính Minh, Lâu thượng thư, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lâu Kính Minh lại mặt lạnh nhạt, thái tử cần gì phải gấp gáp chớ, cái này bất quá đều là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện nhỏ? Phu hoàng thế nhưng là nói, muốn điều tra kỹ chuyện này. Vậy thì tìm cái không quan trọng người giao ra liền có thể. Nhưng nếu như phụ hoàng phải gặp hắn làm sao bây giờ? Vậy hãy để cho hắn không có cơ hội thấy bệ hạ. Tư Nam Sóc Quang nhất thời liền hiểu Lâu Kính Minh ý tứ, lúc này nhìn về phía Liêu Công Công, còn đứng được ra đó làm gì? Nói cho cái đó Liêu Trấn Minh, để cho hắn mau sớm đem chuyện này giải quyết, không thể chỉ hoãn cô chuyện lớn. Nặc. Liêu Công Công liền vội vàng xoay người rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Tư Nam Sóc Quang lại gọi lại đối phương. Liêu Công Công hoảng hốt dừng bước lại, điện hạ, ngài còn có dặn dò gì? Bên ngoài bây giờ lương thực thu mua như thế nào? Bây giờ toàn bộ thượng kinh hành, 7 phần lương thực đều ở đây chúng ta trong tay. Tư Nam Sóc Quang cao mày, thế nào mới chỉ có 7 phần? Liêu Công Công sắc mặt có vẻ hơi làng khó, điện hạ, ngài có thể không rõ ràng lắm, bây giờ có chút thương nhân lương thực khi lấy được lương thực tăng giá tin tức sau, đem lương thực giá cả cũng tăng lên, chúng ta mua lương thực ngân lượng có chút không đủ. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt khó coi, những thứ kia thương nhân lương thực thật là to gan, liền cô tiền cũng dám kiếm. Phái người đem bọn họ cửa hàng tra phong, nếu mong muốn kiếm tiền, kia câu ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có hay không cái này mệnh hoa số tiền này. Nặng. Nô tài liền đi làm ngay. Liêu Công Công đáp một tiếng, vội vàng xoay người rời đi. Vừa lúc đó, Lâu Kính Minh lên tiếng, thái tử lúc này nên vào cung. Vào cung làm gì? Thái tử tra phong những thứ kia giá cao bán lương thực gian thương, nếu là đem chuyện này nói cho bệ hạ tất nhiên sẽ tán thưởng cử chỉ của ngươi. Nghe được câu này, Tư Nam Sóc Quang ánh mắt sáng lên, hướng về phía Lâu Kính Minh giơ ngón tay cái lên, Lâu thượng thư quả nhiên lợi hại, cô cũng không nghĩ tới một điểm này. Nhưng là ngay sau đó, Tư Nam Sóc Quang lại có chút do dự, bất quá, lúc này cô đi tìm phụ hoàng, có thể hay không có vẻ hơi cố ý. Lâu Kính Minh lắc đầu một cái, thái tử vào cung sau, liền nói nhận được tin tức, trong thành lương thực tăng giá, đưa đến dân bị tai nạn không có ăn, cho nên ngươi liền trước tiên phái người đi kê biên tài sản những thứ kia bất lương thực ra, vậy hạ tự nhiên sẽ không có chỗ ban ăn. Tốt, cô cái này vào cung. Nói xong, Tư Nam Sóc Quang lúc này hướng ngoài cửa đi tới. Buổi tối, phủ Định Vũ Hầu, Triệu Trường không đang trong căn phòng tu luyện. Trải qua những ngày này tu luyện, hắn đã chạm tới khai khiếu cảnh 2 tầng ngưỡng cửa. Tin tưởng không được bao lâu, hắn là có thể đạt tới khai khiếu cảnh 2 tầng thực lực. Phanh phanh phanh. Vừa lúc đó, Triệu Trường không cửa phòng bị người gõ. Triệu Trường không đứng dậy mở cửa. Làm Triệu Trường không thấy được Ngô Chí Siêu đứng ở ngoài cửa lúc này trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tìm được. Ngô Chí Siêu gật đầu, nhỏ thế tử, vật đã tìm được. Đi. Triệu Trường không có chút nào do dự, bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới. Ngồi ở trong sân, bảo vệ Triệu Trường không a hổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng bước nhanh đi theo. Ba người cũng không có ngồi xe ngựa, mà là lặng yên không một tiếng động từ cửa sau rời đi phủ Định Vũ Hầu. Xuyên qua mấy cái đen nhánh đường tắt, ba người đi tới đông thành một chỗ kho hàng vào ngoài. Thấy được trước mắt kho hàng, a hổ mặt kinh ngạc, đây là triều đình cất giữ lương thực kho lương, tiểu hầu gia, các ngươi tới nơi này làm gì? Không là chuẩn bị đánh bên trong những thứ kia lương thực chủ ý đi. Nói xong, chính a hổ đều bị bản thân lời nói mới rồi dọa cho giật mình. Vội vàng còn nói thêm, tiểu hầu gia, tuyệt đối không thể, nơi này chính là triều đình cất giữ lương thực kho lương, những thứ này đều là triều đình vật, nếu là đi vào đây chính là tội chết. Mặc dù a hổ biết hoàng đế không thể nào giết Triệu Trường không, nhưng là hắn cũng sẽ không để Triệu Trường không bước lên loại nguy hiểm này. Triệu Trường không xem trước mặt tường cao, thượng kinh thành tổng cộng có 190,000 hộ trăm họ, ngươi cũng đã biết những người dân này một ngày muốn ăn bao nhiêu lương thực. A hổ lắc đầu một cái. Triệu Trường không lạnh nhạt nói, dựa theo một gia đình một ngày 2 cân lương thực, một ngày chính là gần 400,000 cân lương thực tiêu hao, mà bây giờ toàn bộ thượng kinh thành lương thực vượt qua 7 phần đều bị thái tử người thu mua, ngươi cảm thấy cái này mấy chục triệu cân lương thực sẽ bị đặt ở địa phương nào? A hổ tựa hồ là hiểu Triệu Trường không ý tứ, tiểu hầu gia, ý của ngươi là thái tử thu mua những thứ kia lương thực đều ở nơi này? Triệu Trường không đáp lại nói, trước ta một mực đang nghĩ, nếu như là ta sẽ đem những thứ kia lương thực giấu ở địa phương nào? Thái tử đông cung. Vậy quá gai mắt, rất dễ dàng bị hoàng đế biết, nhưng là những địa phương khác lại không an toàn. Sau đó ta nghĩ đến hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh, nơi này không phải là hắn đất quản hạt. A hổ vẫn còn có chút lo âu, thế nhưng là nếu như lương thực không ở nơi này đâu? Triệu Trường không nhìn về phía một bên Ngô Chí Siêu, cho nên ta để cho hắn hôm nay bán một chút lương thực ở bên trong để lên phụ lục, mà phụ lục cuối cùng vị trí chính là chỗ này. Thì ra là như vậy. A hổ nhất thời bừng tỉnh. Cùng lúc đó, hắn cũng đúng Triệu Trường không cái này cũng chỉ có 5 tuổi hải tử, có thể nghĩ tới đây sao bao lớn người cũng không nghĩ đến biện pháp, mà cảm giác được thần kỳ. Đi thôi. Triệu Trường không tung người nhảy một cái, đi thẳng tới đầu tường, nhìn về phía tình huống chung quanh. Phát hiện binh lính tuần tra đã rời đi. Ba người bước nhanh hướng to lớn kho hàng đi tới. Nơi này tổng cộng chia làm vì 3 tầng đề phòng, mỗi một tầng đề phòng đều có binh lính tuần tra. Trải qua 3 tầng đề phòng sau, mới có thể tiến vào xây dựng ở chính giữa to lớn kho hàng. Toàn bộ triều đình lương thực cũng chất đống ở nơi này. Lấy Triệu Trường không ba người thân thủ, lặng yên không một tiếng động tiến vào kho hàng cũng không phải là việc khó gì. Mở ra một cánh cửa đồng, Triệu Trường không ba người đi vào kho hàng. Bên trong cũng không có người canh giữ. bởi vì nơi này không thể đốt đèn, nếu như xuất hiện hỏa thai, tổn thất đúng là không thể đo lường. Nhưng là đang ở ba người đi vào kho hàng sau, một màn trước mắt lại làm cho Triệu Trường Không vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, to lớn trong kho hàng chỉ có ngàn cân lương thực chất đống ở chính giữa, toàn bộ kho hàng trống rỗng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lương thực đâu? Triệu Trường Không mặt không hiểu, bước nhanh về phía trước, đi tới trung gian những thứ kia lương thực chung quanh. Nô Chí Siêu ánh mắt rơi vào một chỗ lương thực bao bố trên, đưa tay dùng sức, trực tiếp đem bao bố xé mở một cái lỗ, từ bên trong lấy ra một tấm bùa chú, phù lục còn tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Nô Chí Siêu nhìn về phía Triệu Trường Không, nhỏ thế tử, đây chính là ta hôm nay bán ra những thứ kia lương thực. Tại sao có thể như vậy? Triệu Trường Không mặt không hiểu. Nơi này chính là triều đình kho lương chỗ, chính là thái tử thu mua lương thực không ở nơi này, cũng không đến nỗi chỉ có như vậy một chút xíu lương thực. Chương 125, đuổi tận giết tuyệt. Chương 125, đuổi tận giết tuyệt. Triệu Trường Không cau mày, nhìn vòng quanh đen nhánh kho hàng. Trung quanh trống không, thứ gì cũng không có. Ngay tại lúc này, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang, để cho A Hổ cùng Ngô Chí Siêu nhất thời cau mày. A Hổ ôm Triệu Trường Không tung người nhảy một cái, bóng dáng trực tiếp nhảy lên mái hiên, che giấu ở đen nhánh kho hàng bên trong. Ánh mắt của bọn họ rối rít nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Rất nhanh, bọn họ thấy được, ở kho hàng trong một cái góc, trên mặt đất đồ linh tinh bị người đẩy ra, mấy đạo nhân ảnh từ một cái hố đạo bên trong chui ra. Nhị ca, chỉ còn lại cái này mấy ngàn cân lương thực, hai người cũng có thể rời xong, làm gì đem toàn bộ huynh đệ cũng gọi tới à? Mấy người mới vừa gia nhập kho hàng, liền nghe được một kẻ nam tử mở miệng hỏi thăm. Cầm đầu chính là một người trung niên, liếc mắt một cái sau lưng nam tử, kia nhiều như vậy vấn đề, đây là lao gia phân phó, lao gia để cho chúng ta làm gì thì làm cái đó. Dạ dạ dạ. Lời mới vừa nói nam tử đội vàng lên tiếng. Người trung niên xem trung gian mấy ngàn cân lương thực, phân phó nói, đem những này lương thực toàn bộ dọn ra ngoài, sau đó tới nơi này tập hợp, lao ra nói, khoảng thời gian này các ngươi đủ khổ cực, cho nên, để cho ta cho thêm các ngươi phát một chút bạc. Nói xong, người trung niên còn cơ cơ tiền trong tay túi. Thấy được người trung niên tiền trong tay túi, mọi người nhất thời năng nổ mười phần. Một người có hai túi lương thực, liền hướng cái đó hẹp hòi đường hầm vận chuyển mà đi. Thấy cảnh này, A Hổ đang muốn đi xuống, nhưng là bị Triệu Trường Không đưa tay ngăn lại. Triệu Trường Không nhìn về phía một bên Ngô Chí Siêu. Nô Chí Siêu hiểu Triệu Trường Không ý tứ, sau đó đưa tay lấy ra một cái phù lục, tiện tay vung lên, phù lục chậm rãi bay xuống, chui vào một túi lương thực bên trong. Cái này mấy ngàn cân lương thực, rất nhanh liền bị những thứ kia nam tử toàn bộ rời trống. Hai canh giờ sau, cuối cùng một chuyến nam tử cũng từ địa động bên trong chui ra. Bọn họ vui cười hớn hở đi tới tên trung niên nhân kia trước mặt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong tay đối phương túi tiền kia tử. Đứng ở một bên nam tử liền vội vàng nói, "Nhị ca, chúng ta các huynh đệ đều đã đến, ngài nhìn cái này bạc." Rất rõ ràng, bọn họ là muốn tiền. Người trung niên gật gật đầu, yên tâm, tiền thiếu không được các ngươi. Nói, liền mở ra trong tay túi tiền. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào túi tiền kia từ phía trên. Ngay tại lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy tên trung niên nhân kia từ ống tay áo của hắn trong lấy ra một thanh sáng lấp lánh dao găm, trực tiếp phá vỡ một kẻ nam tử cổ. Người trung niên động tác rất nhanh, chẳng qua là trong trước mắt, cũng đã là có ba người ngã xuống trong vũng máu. Những người khác còn không có phản ứng kịp, bị một màn trước mắt kinh mở to cả mắt. Bọn họ ngạc nhiên xem người trung niên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Lại là một kẻ nam tử chết thảm ở trước mặt của bọn họ. Rốt cuộc, những người khác phản ứng kịp, rồi rít hướng thổ động chạy đi, mong muốn từ nơi này rời đi. Nhưng là, động tác của bọn họ hay là quá chậm, căn bản là không kịp chạy trốn, liền đã bị người trung niên cấp đuổi theo. Sắc bén dao găm bôi qua cổ của bọn họ, những người này cả người mềm nhũn, liền té ở trong vũng máu. Chẳng qua là chốc lát, hiện trường cũng chỉ còn lại có một người sủi lơ ngã xuống đất. Ánh mắt hoảng hốt xem người trung niên. "Nhị ca, van cầu ngươi đừng có giết ta, số tiền này ta đừng, cái gì cũng không cần cũng cho ngươi. Van cầu ngươi thả cho ta đi." Người trung niên khẽ miệng hơi giơ lên, trong ánh mắt lộ ra lau một cái sắc ý, đây là lao ra ý tứ, biết chuyện này, trừ ta, đều phải chết. Nói, người trung niên tiến lên, dao găm đã là chui vào nam tử ngực. Nam tử hoảng sợ nhìn đối phương, máu tươi từ trong cổ họng xông ra, sắc mặt trắng bệch. Đang ở hắn trước khi chết, ánh mắt của hắn lại thấy được nút ở trên mái hiên Triệu Trường Không ba người. Nam tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào người trung niên, hắn dùng hết bản thân cuối cùng một hơi, ngươi không chết tử tế được. Lâu Kính Minh cũng không thể chết tử tế. Phanh. Người trung niên một cước đá vào nam tử cổ. Một đạo làm người ta rợn cả tóc gáy gãy lìa tiếng vang lên. Nam tử trực tiếp không có hô hấp. Người trung niên ánh mắt lạnh băng, lại vẫn dám nguyền rủa lao ra, muốn chết. Nói xong, người trung niên rút dao găm ra. Sau đó ở cái đó nam tử trên thân lau sạch vết máu. Nhìn một cái chung quanh thi thể, hắn lấy ra một cái hộp quẹt, mở ra sau, một đám lửa xuất hiện. Hộp quẹt nhắm ngay chung quanh gỗ. Rất nhanh, ngọn lửa thiêu đốt. Bây giờ chính là mùa đông, không khí khô ráo, những ngọn lửa này trong nháy mắt trở nên lớn. Mà tên trung niên nhân kia, thời là bóng dáng chui vào thổ động bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Thấy được người trung niên nhân kia rời đi, A Hổ hỏi, "Tiểu hầu gia, chúng ta làm sao bây giờ?" Triệu Trường Không nhìn về phía thiêu đốt ngọn lửa nói, "Chúng ta bây giờ đi ra ngoài nhất định sẽ bị tới trước cứu hỏa người phát hiện, theo sau." Nói, Triệu Trường Không bóng dáng từ trời cao nhảy xuống, bước nhanh hướng thổ động mà đi. A Hổ cùng Ngô Chí Siêu cũng bước nhanh đi theo. Ba người cẩn thận chui vào thổ động. Bên trong phi thường nhỏ hẹp, bất quá đối với Triệu Trường Không mà nói, cũng là vừa đúng có thể đồng hành. Ba người cũng không có tăng thêm tốc độ, mà là chậm chạp tiến lên, sợ hãi dẫn đến trước mặt tên trung niên nhân kia chú ý đại khái nửa canh giờ. Ba người bọn họ rốt cuộc đi tới thổ động cuối. Nơi này là cái giếng khô, có cái dây thừng, cuối cùng còn trói một cái giỏ, rất hiển nhiên, những thứ này chính là vận chuyển lương thực dùng trang bị. Vậy mà, một cỗ mùi máu tanh, để cho Á Hổ ba người nhíu mày. "Tiểu Hầu gia, ta đi lên trước nhìn một chút." Á Hổ khẽ nói. Tung người nhảy một cái, bóng dáng đi tới giếng khô chóp đỉnh. Quan sát một cái bên ngoài, không có nguy hiểm gì, rồi mới từ giếng khô rời đi. "Tiểu Hầu gia, có thể lên tới." Kiểm tra một chút xung quanh, Á Hổ hướng về phía giếng khô bên trong kêu một tiếng. Nô Chí Siêu mang theo Triệu Trường Không từ giếng khô trung thượng tới. Làm Triệu Trường Không thấy được tình huống chung quanh sau, chân mày nhất thời nhíu lại. Bởi vì ở bốn phía, khắp nơi đều có thi thể. Thậm chí hắn còn chứng kiến mới vừa từ vợ lương trong trốn ra được người trung niên nhân kia. Người trung niên trong tay gắt gao nắm túi tiền kia tử, trong ánh mắt tràn đầy không dám cùng tuyệt vọng. Triệu Trường Không sắc mặt lạnh băng, hắn cho là mình là may mắn, kỳ thực hắn không biết, bản thân bất quá cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Á Hổ nhìn một chút chung quanh căn phòng, bên trong không có một bóng người, cũng không có ẩn nút lương thực. Không nhịn được hỏi, "Tiểu Hầu gia, nơi này cũng không có phát hiện là lương thực, bọn họ sẽ đem lương thực giấu ở địa phương nào? Chẳng lẽ từ nơi này trở đi?" Triệu Trường Không nhìn chung quanh bốn phía, sắc mặt nghiêm trọng, ta thật sự là xem không hiểu cái đó Lâu Kính Minh, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao phải đem kho lương thực toàn bộ rời đi, hơn nữa còn muốn tiêu hủy toàn bộ kho lương? Đây là Triệu Trường Không lần đầu tiên cảm giác được sợ. Hắn bây giờ cảm giác cái này Lâu Kính Minh, căn bản cũng không giống như là ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy. Triệu Trường Không nhìn về phía Ngô Chí Siêu, có thể xác định lương thực vị trí sao? Chương 126, nhìn không hiểu chương 126, nhìn không hiểu Ngô Chí Siêu ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo hình quang từ đầu ngón tay bắn ra, trên không trung hướng phía tây phương hướng bay đi. Sau đó, Ngô Chí Siêu đáp lại nói, có thể, đang ở phía tây ba dặm vị trí. Triệu Trường Không khẽ to mày, nhìn về phía bên người A Hổ hỏi, phía tây ba dặm vị trí, là địa phương nào? Lâu Phủ. Nghe tới A Hổ trả lời sau, Triệu Trường Không sắc mặt lộ ra ngưng trọng dị thường. Bởi vì Triệu Trường Không rất rõ ràng, cái này Lâu Kính Minh tất nhiên rất cẩn thận một chút, nhiều như vậy lương thực ở phủ hắn bên trong, nhất định là ở một cái vô cùng an toàn địa phương. Nếu như bọn họ như vậy xông vào, sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ. Tiểu Hầu gia, ta đi trước Lâu Phủ dò xét một cái, nếu như an toàn vậy, chúng ta lại đi. Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, không được, Lâu Phủ cao thủ rất nhiều, còn có rất nhiều môn khách, chúng ta nếu như vậy tiến vào Lâu Phủ, nhất định sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó chúng ta muốn đi chỉ sợ cũng không kịp. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ toàn bộ thượng kinh thành lương thực đều ở đây Lâu Phủ trong tay. Triệu Trường Không nhìn về phía trước mặt giếng khô, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta có biện pháp. A Hổ cùng Ngô Chí Siêu đều là nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không cũng không có giải thích cái gì, mà là bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới. A Hổ cùng Ngô Chí Siêu thời là bước nhanh theo ở phía sau. Bọn họ đầy mặt nghi ngờ, không biết dưới tình huống này, Triệu Trường Không còn có thể nghĩ đến cái gì chủ ý. Triệu Trường Không một đường hướng tây thành phương hướng đi tới. Ở đi tới Lâu Phủ vào ngoài lúc, dừng bước. Lâu Phủ hộ vệ rất nhiều, ngay cả nhà chung quanh đường tắt cũng có nhân viên tuần tra. Mong muốn ẩn nút tiến vào Lâu Phủ, căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, Triệu Trường Không cũng không ở chỗ này Lâu Phủ tường rào quá nhiều dừng lại, mà là nhìn về phía bên người Ngô Chí Siêu, có thể xác định những thứ kia lương thực bị cất giữ trong vị trí nào sao? Ngô Chí Siêu lần nữa bấm niệm pháp quyết. Chỉ chốc lát sau, Ngô Chí Siêu chỉ hướng trước mặt bọn họ 30 mét địa phương, cái chỗ này sau tường 15 mét ngầm dưới đất. Quả nhiên chôn giấu dưới đất. Triệu Trường Không trong ánh mắt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. A Hổ nghi ngờ nói, "Tiểu Hầu gia, ngươi rốt cuộc nghĩ được biện pháp gì?" Triệu Trường Không lần này cũng không giấu giếm, chỉ ngầm dưới đất, "Các ngươi chẳng lẽ quên, bọn họ là thế nào trộm đi kho lương thực? Ngươi tính toán từ nơi này đánh nói đi qua." Triệu Trường Không gật đầu. A Hổ nhìn về phía xung quanh, thế nhưng là nơi này có người không định giờ tuần tra, chúng ta mong muốn đào vào đi chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Triệu Trường Không chỉ cách đó không xa một chỗ đình viện, cái đó cửa phòng rơi xuống rất nhiều bụi bặm, hiển nhiên đã rất lâu không có người ở, từ chỗ đó đào đi qua, thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn 20 mét. A Hổ bước nhanh đi tới Triệu Trường Không chỉ chỗ ngoài cửa phòng, ngoài cửa bên trên một thanh khóa, dì xét loang lổ, ngoài cửa tuyết động cũng không có ai động tới, hiển nhiên là rất lâu không người đến qua. A Hổ tung người nhảy một cái, tiến vào sân. Bên trong rất rộng mở. Xác định an toàn sau, Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu cũng tung người tiến vào sân. A Hổ nói, "Tiểu Hầu gia, loại này việc tốn thể lực liền giao cho ta tới làm đi, các ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi." Triệu Trường Không gật gật đầu. Đối với một kẻ linh huyền cảnh giới cao thủ mà nói, đào một cái lỗ cũng không tính là cái gì việc khó. Lại là ba canh giờ đi qua. Á Hổ bóng dáng từ thổ động trong chui ra. Hắn lúc này, cả người đều là bùn đất. Mùa đông tuyết động đem mặt đất làm ướt, bên trong lộ ra lầy lội không chịu nổi. Á Hổ nói, "Tiểu Hầu gia, đã đạt thông, bên trong chính là vừa lương, cất giữ rất nhiều lương thực, sợ rằng toàn bộ thượng kinh thành lương thực đều ở nơi này." Quả là thế. Triệu Trường Không thường thở phào một cái, lúc này nhảy vào hố đất bên trong. Về phần chung quanh bùn đất, Triệu Trường Không căn bản cũng không quan tâm, hắn bây giờ duy nhất quan tâm chính là những thứ kia lương thực. Rất nhanh, Triệu Trường Không đi tới cửa động. Khi hắn sau khi đi ra, phát hiện bên trong là một cái không gian rất lớn. Toàn bộ lương thực cũng lưu giữ ở đây. Triệu Trường Không lấy ra càn khôn túi, không chút do dự nào, liền bắt đầu đem những thứ này lương thực bỏ vào càn khôn túi bên trong. Càn khôn túi trở nên càng ngày càng nặng. Mà hắn ở còn lại ngay phía trước một tầng lương thực sau, Triệu Trường Không liền đem càn khôn túi thu vào. Tầng này lương thực đại khái có ngàn cân, Triệu Trường Không cũng không định đem những thứ này lương thực mang đi. Có những thứ này lương thực làm yểm hộ, vừa đúng có thể trở cách bên ngoài người tầm mắt, đối phương cũng không thể nào phát hiện cái này vừa lương bên trong lương thực, toàn bộ bị người dọn đi. Sắp xếp gọn lương thực, Triệu Trường Không lần nữa chui vào thổ động, rời đi lâu phủ vừa lương. Mà lúc này đây, sắc trời đã hơi sáng. Đi, trở về phủ. Triệu Trường Không xuất động sau, phân phó một câu. Ba người tung người nhảy một cái, nhanh chóng rời đi lâu phủ vừa lương. Khi bọn họ trở lại phủ Định Vũ Hầu thời điểm, đã là trời sáng. Đi tới kho hàng, Triệu Trường Không mở ra càn khôn túi, từ bên trong lấy ra 20 vạn cân lương thực. Hướng A Hổ phân phó nói, ngươi đi rửa mặt một phen, sau đó đem những thứ này lương thực kéo đi bên ngoài thành khu tị nạn, dựa theo giá mua bán cho nhị hoàng tử, còn lại những thứ này lương thực đang ở phủ Định Vũ Hầu ngoài cửa thiết trí lều cháo, nếu như nhà ai không mua nổi lương thực, thế nhưng là tới chúng ta nơi này nhận một chén cháo. Nặng. A Hổ đội vàng lên tiếng. Kể từ đó, cũng tránh khỏi có ít người giá thấp mua lương thực, sau đó xoay người giá cao bán cho người khác. Dù sao một chén nấu chín cháo, trừ đưa nó ăn đi, không thể nào lại chuyển tay giao dịch. Giao phó xong những thứ này, Triệu Trường Không vươn người một cái. Bận rộn suốt đêm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Bất quá vừa lúc đó, Thúy Thúy hốt hoảng gõ kho hàng cửa phòng, "Tiểu hầu gia, thế nào?" Triệu Trường Không mở cửa phòng hỏi thăm. "Thập Tam hoàng tử đến rồi, nói là có việc gấp tìm ngươi." Triệu Trường Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Thập Tam ca, hắn sớm như vậy tìm ta làm gì?" Nhìn một cái khắp người cáo bẩn, hắn phân phó nói, "Ngươi thì nói ta còn chưa rời giường, sau khi rửa mặt lập tức đi tới." Nặng. Thấy được Thúy Thúy rời đi, Triệu Trường Không lúc này mới đi về phía bản thân trường phục viện. Không kịp tắm, đem trên người bẩn quần áo cởi xuống, đơn giản rửa mặt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền đi trước sảnh trước. Mà lúc này, Tư Nam Vũ Thần đang sảnh trước tàn bộ, đầy mặt vẻ lo lắng. Thấy được Triệu Trường Không đi vào, liền vội vàng tiến lên nói, "Trường Không, việc lớn không tốt, tối hôm qua thượng kinh thành vừa lương bén lửa, toàn bộ lương thực cũng đốt không có." Triệu Trường Không hơi ngẩn ra, làm bộ như mặt kinh ngạc dáng vẻ, "Cái gì? Toàn bộ lương thực cũng đốt không có?" Tư Nam Vũ Thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Nơi đó là triều đình toàn bộ dự trữ lương thực, chính là vì ứng đối bất cứ tình huống nào, bây giờ trong thành lương thực thiếu hụt, vừa lương bị đốt, thượng kinh thành sợ là lập tức sẽ phải lâm vào không có lương thực trong khủng hoảng." Triệu Trường Không cau mày, "Vừa lương trọng địa, làm sao sẽ cháy? Chẳng lẽ liền không có người đối với chuyện này phụ trách sao?" Tư Nam Vũ Thần trầm giọng nói, "Đương nhiên là có, mặc dù vừa lương thuộc về hộ bộ quản, nhưng là chỉ an thời là hình bộ chuyện, xem ra lần này hình bộ là phải xui xẻo." Nghe được câu này, Triệu Trường Không đột nhiên cả kinh. Trong lòng bí ẩn, đột nhiên liền hiểu. Chương 127, Thất hồn lạc phách đậu lư khôn. Chương 127, Thất hồn lạc phách đậu lư khôn. Nguyên lai Lâu Kính Minh làm đây hết thảy, vì chính là để cho đậu lư khôn tới gánh trách nhiệm. Thế nhưng là đậu lư khôn thân là thái tử Tư Nam Sóc qua người. Lâu Kính Minh vì sao phải làm như vậy? Đối với hắn mà nói, lại có ích lợi gì? Trường Không. Thấy được Triệu Trường Không một mực không nói gì, đứng ở một bên Tư Nam Vũ Thần mở miệng kêu một tiếng. Triệu Trường Không lúc này mới phục hồi tinh thần lại, "Thập Tam ca, vừa lương cháy có từng tìm được hung thủ?" Tư Nam Vũ Thần mặt thở dài ngồi ở trên ghế, uống một hớp nước trà lắc đầu một cái, "Không có tìm được thi thể, bất quá nghe nói ở trong kho hàng tìm được mười mấy cái đốt trọi thi thể." "Những thứ kia là người nào?" "Không biết, căn cứ kinh triệu phủ nhà dịch nói, nên là nửa đêm lẻn vào trộm lương thực, không cẩn thận dẫn đốt vừa lương, đưa đến nhiều như vậy lương thực toàn bộ cho một mùi lửa, những người này thật sự là đáng chết." Triệu Trường Không không nói gì. Dù sao hắn biết rõ, những người này rốt cuộc là như thế nào chết ở bên trong. Tư Nam Vũ Thần vừa nhìn về phía Triệu Trường Không, "Trường Không, ngươi bình thường chú ý nhiều nhất, bây giờ thượng kinh thành lương thực thiếu hụt, giá cả vốn là lật gấp mấy lần, bây giờ xuất hiện ở chuyện như vậy, thượng kinh thành nhất định phải lâm vào trong khủng hoảng, đến lúc đó những thứ này lương thực còn không biết tăng tới cái tình trạng gì, ngươi nhanh suy nghĩ một chút có biện pháp gì hay không giải quyết chuyện này." Triệu Trường Không thời là mặt cười khổ, "Thập Tam ca, ta bất quá chỉ là cái 5 tuổi hải tử, thượng kinh thành thiếu lương, ta cũng không có cách nào à. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đến lúc đó không chỉ có bên ngoài thành dân bị tai nạn nếu bị chết đói, ngay cả thượng kinh thành cũng phải chết đói không ít người." Triệu Trường Không suy tư chốc lát, "Ban đầu dân bị tai nạn xuất hiện thời điểm, ta mua hơn một ít lương thực, đến lúc đó trong thành có người thiếu lương, ta có thể mở phố bán cháo, ổn định giá bán ra một ít nấu chín lương thực." Nghe vậy, Tư Nam Vũ Thần gật đầu đáp lại nói, "Đây cũng là một cái biện pháp không tệ, đến lúc đó ta cũng biết để cho trong phủ đưa tới một ít lương thực, nhưng cái này chung quy không phải kế tạm thời a. Chỉ dựa vào điểm này lương thực, căn bản nuôi không sống toàn bộ thượng kinh thành trăm họ. Vậy hãy để cho bệ hạ hạ chỉ, đi Cẩm Châu các nơi điều lấy lương thực." Tư Nam Vũ Thần lắc đầu, "Thời gian căn bản không kịp, đến lúc này một lần, chỉ sợ cũng được một tháng thời gian." "Không cần một tháng." Tư Nam Vũ Thần cau mày, "Làm sao có thể không cần một tháng, Cẩm Châu cách nơi này lộ trình, ra roi thúc ngựa cũng phải mấy ngày thời gian, huống chi." "Vậy mà, nói tới chỗ này," Tư Nam Vũ Thần vẻ mặt mẫn ra. Kinh ngạc xem Triệu Trường Không, "Chẳng lẽ ngươi đã sớm phái người đi Cẩm Châu mua lương?" Triệu Trường Không cũng không giấu giếm, gật gật đầu, "Không sai, ngày đó Thập Tam ca ngươi rời đi về sau, ta liền phái người đi Cẩm Châu, tính toán thời gian, còn nữa mấy ngày là được đến Thượng Kinh. Ngươi lấy ở đâu nhiều bạc như vậy?" Triệu Trường Không cười một tiếng, "Triều đình không phải cấp giúp nạn thiên tai còn sao? Ngươi dùng giúp nạn thiên tai khoản đi Cẩm Châu mua lương thực." Tư Nam Vũ Thần đầy mặt khiếp sợ. Trước hắn chẳng qua là nhắc nhở một cái Triệu Trường Không, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại phái người đi Cẩm Châu mua lương. Tư Nam Vũ Thần trầm giọng nói, chuyện này nhất định không thể để cho những người khác biết, bây giờ toàn bộ Thượng Kinh cũng thiếu lương, nếu để cho những người khác biết có nhiều như vậy lương thực từ Cẩm Châu vận chuyển mà tới, nhất định sẽ có người muốn đánh những thứ này lương thực chủ ý. Chuyện này người biết không nhiều. Vậy thì tốt rồi, có những thứ này lương thực, ít nhất không đến nỗi để cho Thượng Kinh thành trăm họ cùng những thứ kia dân bị tai nạn chết đói. Tư Nam Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm, đơn giản cùng Triệu Trường không trò chuyện mấy câu, liền đứng dậy cáo tử. Ở trên xe ngựa sau, Tư Nam Vũ Thần nguyên bản bình tĩnh trên mặt, lộ ra lau một cái lãnh sắc. Làm xe ngựa rời đi phủ Định Vũ Hầu sau, liền hướng về phía ngoài xe ngựa phân phó nói, phái người đi thông báo bọn họ, bảo vệ Cẩm Châu yếu đạo, bất kể dùng biện pháp gì, không thể để cho những thứ kia lương thực vào thành. Nặng. Đứng ở ngoài cửa thái giám, bước nhanh rời đi, thân ảnh biến mất ở góc đường. Lúc này, Đông Cung phủ đệ, sảnh trước bên trong. Phanh. Tư Nam Sóc Quang một cước đem bàn đập lăn, đầy mặt phẫn nộ chi sắc, một đám phế vật. Liền những thứ kia lương thực cũng nhìn không được, triều đình cấp bọn họ nhiều như vậy phụng bạc nuôi hắn nhóm có ích lợi gì? Tư Nam Sóc Quang kêu la như sấm, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay tức giận. Mấy chục triệu lượng bạc trắng mua lương thực, toàn bộ trong một đêm hóa thành hư không. Hắn có thể nào không tức giận? Ngồi ở một bên Đậu Lư Khôn, sắc mặt trắng bệnh. Hắn mới từ ngự thư phòng đi ra, bị bệ hạ nghiêm nghị khiển trách một phen, hạn hắn ở trong vòng 2 ngày phá án. Còn phải giải quyết toàn bộ Thượng Kinh thành lương thực thiếu thốn vấn đề. Không phải sẽ phải bãi nhiệm hắn cái này hình bộ thượng thư vị trí. Kia 20 triệu lượng bạc trắng là hắn từ bạn bè nơi đó, thế chân toàn bộ đậu phủ toàn bộ tư sản, mới lấy ra những thứ kia ngân lượng. Mà bây giờ, cái gì cũng bị mất. Hắn hiểu được, hắn Đậu Lư Khôn coi như là hoàn toàn thua. Bây giờ trong tay của hắn, ngay cả bất kỳ lật ngược thế cờ có thể cũng không có. Thấy Đậu Lư Khôn một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tư Nam Sóc Quang chất vấn, "Đậu thượng thư, cô cha hỏi ngươi đâu, chuyện này nên như thế nào thu chẳng?" Đậu Lư Khôn mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía Tư Nam Sóc Quang, không có trả lời. Đậu Lư Khôn đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới. Thấy được Đậu Lư Khôn lại dám không nhìn bản thân, Tư Nam Sóc Quang cả giận nói, "Đậu thượng thư, cô vậy ngươi nghe không hiểu sao?" Vậy mà, Đậu Lư Khôn vẫn là không có trả lời. Bóng dáng từ từ biến mất ở Tư Nam Sóc Quang tầm mắt. "Phanh." Đậu Lư Khôn một cước đạp lăn Đậu Lư Khôn mới vừa rồi ngồi xuống cái ghế. Nhìn về phía một bên Lâu Kính Minh, "Lâu thượng thư, Đậu Lư Khôn hắn đây là ý gì?" Lâu Kính Minh nói, "Có thể Đậu thượng thư thấy 20 triệu lượng bạc trôi theo dòng nước, trong lòng có chỗ khó có thể tiếp nhận đi. Loại thời điểm này, hắn còn để ý những thứ kia bạc." Lâu Kính Minh thở dài, "Thái tử, thần cảm thấy Đậu thượng thư sợ rằng trong lòng đã sớm không còn tin tưởng ngài, cho nên mới phải như vậy rời đi." "Không tin cô." "Cô là thái tử, hắn không tin cô còn có thể tin ai? Chẳng lẽ tin cái đó chỉ biết đánh trận ngu xuẩn sao?" Lâu Kính Minh thấy thời cơ sắp xỉ, lúc này mới còn nói thêm, "Thái tử, kỳ thực cũng không phải không có cách nào. Người có biện pháp." Nghe được câu này, Tư Nam Sóc Quang vội vàng hỏi thăm, phản phất là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Lâu Kính Minh nhìn một cái đứng ở cửa hộ vệ. Tư Nam Sóc Quang nhất thời hiểu Lâu Kính Minh ý tứ. Lúc này gầm lên, "Các ngươi cũng đi ra ngoài." Hộ vệ rối rít rời đi. Tư Nam Sóc Quang đã sớm không kịp chờ đợi, "Lâu thượng thư, nếu là có biện pháp gì cứ việc nói thẳng đi." Lâu Kính Minh lúc này mới lên tiếng, "Trước có một việc ta cũng không để ở trong lòng, nhưng là bây giờ kho lương bị đốt, ta ngược lại cảm thấy là chúng ta một lần cơ hội." "Cơ hội gì?" "Ở nhị hoàng tử giúp nạn thiên thai ngày đó, người của ta hội báo nói, Triệu Trường không phái người đi trước Cẩm Châu." "Hắn phái người đi Cẩm Châu làm gì?" "Hắn lo lắng có dân bị tai nạn không ăn được lương thực, đi Cẩm Châu, dĩ nhiên là đi mua lương." Nghe vậy, Tư Nam Sóc Quang ánh mắt nhất thời sáng ngời. Chương 128, mở phố bán cháo. Chương 128, mở phố bán cháo. Tư Nam Sóc Quang không nhịn được hỏi, "Bọn họ khi nào trở về Thượng Kinh?" "Đại khái ở nơi này mấy ngày." Tư Nam Sóc Quang trên mặt mừng như điên, "Ha ha ha ha. Kể từ đó, chúng ta bị thiêu hủy những thứ kia lương thực là có thể đủ số trở lại, đến lúc đó ở trong kinh thành lương thực thiếu hụt, chúng ta lại có thể hung hăng kiếm một món tiền." Lâu Kính Minh cười nhạt, vỗ lên mông ngựa, "Đây đều là thái tử hồng phúc ngang trời, mang đến may mắn." Tư Nam Sóc Quang rất là vừa lòng, bất quá, trên mặt cũng là có chút lạnh băng, nếu là một mình bên người, cũng có thể giống như Lâu thượng thư vì cô cân nhắc, cô làm sao mỗi ngày như vậy bận rộn. Lâu Kính Minh không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nghe. Sau đó, Tư Nam Sóc Quang còn nói thêm, "Thông báo thành phòng doanh người, còn ngươi nữa bên người những sát thủ kia, để bọn họ bây giờ ra khỏi thành, liền canh giữ ở Cẩm Châu trở lại con đường phải đi qua bên trên, một khi thấy được vận chuyển lương thực đội ngũ, giết không cần hỏi." "Nặng, thần đây chính là đi an bài." Nói xong, Lâu Kính Minh xoay người rời đi sảnh trước. Bất quá vừa lúc đó, Liêu Công Công bước nhanh đến, vẻ mặt hốt hoảng, "Điện hạ, thế nào?" Tư Nam Sóc Quang cau mày hỏi thăm, "Mới vừa rồi nhận được tin tức, Triệu Trường không tính toán bán lương." Nghe vậy, Tư Nam Sóc Quang đầy mặt không thèm, "Bán lương? Hắn phủ Định Vũ Hầu có thể có bao nhiêu lương thực? Sợ rằng còn chưa đủ bản thân họ ăn, loại chuyện nhỏ này còn cần đến tìm cô. Trực tiếp tìm người đưa bọn họ lương thực toàn bộ mua đi, một viên cũng không cho phép lưu chuyển đến Thượng Kinh." Liêu Công Công vội vàng giải thích, "Điện hạ, Triệu Trường không hắn bán không phải lương thực, là nấu chín cháo." "Cái gì? Cháo?" Tư Nam Sóc Quang mặt không hiểu, "Ai sẽ muốn món đồ kia?" "Điện hạ, phủ Định Vũ Hầu truyền ra tin tức, 2 ngày sau, nếu như trong thành lương thực không có hóa giải, hắn liền dùng lương thực tăng lên trước giá cả bán cháo." Tư Nam Sóc Quang ánh mắt lạnh băng, "Cái này chó má, luôn là cân cô đối nghịch, truyền lệnh xuống, bất kể là cháo hay là lương thực, cũng mua cho ta quang, một viên cũng không cho phép bán cho những thứ kia chăm họ." "Nặng." Liêu Công Công hoảng hốt rời đi sảnh trước. Lâu Kính Minh thời là cười nhạt, thái tử không cần tức giận, một cái phủ định vũ hầu có thể có bao nhiêu lương thực? Mong muốn giải quyết toàn bộ thượng kinh lương thực vấn đề, hắn bên kia lương thực bất quá là như mối bỏ bể mà thôi. Cũng đúng, bây giờ ta cũng là người ta phân tán tin tức đi ra ngoài, đến lúc đó trong thành này lương thực giá cả nhất định sẽ tiếp tục tăng vọt. Mấy ngày kế tiếp, trong thành bởi vì lương thực thiếu hụt vấn đề tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Một ít trong nhà vốn cũng không có cái gì tồn lương chăm họ, khổ không thể tả. Bất quá mọi người ở đây không thấy được hy vọng thời điểm. Một cái tin tức ở trong thành nhanh chóng truyền bá. Phủ định vũ hầu ở trong thành mở phố bán cháo, một chén cháo giá cả cùng thiếu lương chức không có tăng lên giá cả vậy. Tin tức này vừa ra, nhất thời đang ở trong thành nổ tung. Đầu đường càng là sắp xếp lên hàng dài, tới triệu trường không nơi này mua cháo. Hơn nữa mỗi người một ngày chỉ có thể mua một chén. Hơn nữa bảo đảm mỗi người cũng có thể ăn được nóng hổi cháo. Cái này cũng giảm bớt thật nhiều có người tranh cướp cục diện. Triệu Trường không đứng ở trước cửa, xem xếp hàng trăm họ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn không thể nào biết cấp những thứ kia mong muốn kiếm quốc nạn tài gian thương bất cứ cơ hội nào. Mà Triệu Trường không cử động này, cũng trực tiếp để cho bán giá trên trời lương thực thương nhân lương thực nhóm, muôn khách la tước, gần như không ai lại đi mua lương. Lúc này, Tư Nam Vũ Thần ngồi xe ngựa đi tới phủ định Vũ Hầu ngoài cửa. Sau lưng hắn, còn vận chuyển mấy xe lương thực. Xem Triệu Trường không đứng ở ngoài cửa, cười đi tới, "Trường không, ta để cho người đưa tới 5,000 cân lương thực, cũng có thể để ngươi nhiều chống đỡ một ít thời gian." Triệu Trường không chắp tay, đa tạ thập tam ca. "Đều là người trong nhà, khách khí với ta cái gì, chỉ cần để cho dân chúng chống nổi mấy ngày nay, chờ Cẩm Châu lương thực đến, liền có thể hóa giải trận nguy cơ này." Triệu Trường không khẽ gật đầu. Sau đó, Tư Nam Vũ Thần lại hỏi, "Nếu không, ta phái người đi bảo vệ một cái, dù sao đường xá xa xôi, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó cái này thượng kinh thành chỉ sợ cũng phải loạn." "Không có việc gì, chúng ta bây giờ phái người đi ra ngoài, mới có thể đưa tới chú ý của những người khác." "Cũng đúng, hay là Trường không cân nhắc chú đáo, chính là không biết chúng ta những thứ này lương thực có thể hay không chống được bọn họ trở lại." "Vấn đề không lớn." Triệu Trường không mười phần tự tin. Phải biết, bây giờ toàn bộ thượng kinh thành lương thực đều ở đây hắn càn khôn túi bên trong. Cho dù những thứ kia lương thực không tới, cũng có thể làm cho cả thượng kinh thành trăm họ chịu đựng qua cả một cái mùa đông. "Dựa vào cái gì không bán cho lão tử ta? Lão tử hoa tiền, những thứ này đều là lão tử, phía sau cũng cho ta xéo đi." Đột nhiên, một đạo gầm lên ở phủ định Vũ Hầu ngoài cách đó không xa phố bán cháo chuyển tới. Chỉ thấy một kẻ vóc người khôi ngô nam tử, hướng về phía bán cháo nha hoàn gầm lên. Sau đó hướng về phía bên cạnh mấy tên thủ hạ mắng, "Còn nỡ ra làm gì? Những thứ này cháo cũng cấp lão tử dọn đi." Nghe vậy, mấy tên nam tử tiến lên, liền muốn đem những thứ kia thịnh phong cháo thùng gỗ dọn đi. Một kẻ nha hoàn vội vàng tiến lên ngăn trở, "Chúng ta thế tử có quy định, một người chỉ có thể mua một chén cháo, các ngươi không thể đem cháo mang đi." "Ba." Cầm đầu nam tử giơ tay lên chính là một thanh, quất vào nha hoàn trên mặt. Nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái vẻ khinh thường, "Lão tử tiêu tiền mua, muốn mua đi bao nhiêu liền mua đi bao nhiêu, một mình ngươi nho nhỏ tỷ nữ, cũng dám ngăn trở lão tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống." Nam tử kiểm sắc mặt dữ tợn, nhất thời hù dọa nha hoàn vẻ mặt hoảng hốt, không dám lên trước. Đứng ở phía sau xếp hàng những thứ kia trong họ, càng la giận mà không dám nói gì. Bọn họ bất quá chỉ là một ít người bình thường. Đối phương mặc áo gấm tơ lụa, nhìn một cái thân phận cũng không bình thường. "Mang đi." Nam tử nên ngang thét một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. "Đứng lại." Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm đột nhiên có ở đây không xa xa chuyển tới. Nam tử dừng bước lại, con mắt nhìn đi qua. Phát hiện cách đó không xa, một kẻ hài đồng đi theo phía sau mấy người đi tới. Nam tử liếc mắt một cái đối phương, "Ngươi là ai?" "Hài đồng không phải người khác, chính là Triệu Trường Không." Giọng điệu lạnh băng bá đạo, vật buông xuống, "Ta để cho các ngươi rời đi." "Ha ha." Nam tử cười, chỉ bản thân, "Tiểu tử, ngươi biết lão tử là người nào không? Huống chi những thứ này cháo là lão tử hoa tiền, chính là chúng ta dựa vào cái gì cho ngươi buông xuống?" Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm, nói chỉ là một chữ, "Đánh." Nghe vậy, đứng tại sau lưng Triệu Trường Không A Hổ đột nhiên tiến lên, một cước trực tiếp đá vào tên nam tử kia trên thân. "Ngao." Nam tử lúc này kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Những hộ vệ khác cũng rối rít tiến lên, đem những thứ kia dọn đi thùng gỗ nam tử đè xuống đất cùng đánh. "Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Cha ta là Kinh Triệu phủ nha môn phủ doãn, ngươi đây là muốn chết." Nghe vậy, Triệu Trường Không lại mặt lạnh nhạt, không chút nào đem thân phận của đối phương để ở trong mắt. Chương 129, tiến thoái lưỡng nan. Chương 129, tiến thoái lưỡng nan. Triệu Trường Không nhìn về phía một bên nha hoàn, tiếp tục mua cháo, ai nếu là dám tiếp tục gây chuyện, cùng hắn một cái kết quả. "Nặng." Nha hoàn không dám thất lễ. Mấy cái tôi tớ đem thùng gỗ mang trở về, lại bắt đầu lại từ đầu bàn cháo. Trải qua chuyện mới vừa rồi, ngược lại không người nào dám ở chỗ này gây chuyện. Vậy mà, cách đó không xa truyền tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Chỉ thấy một ít nha dịch cầm trong tay trường đao, bước nhanh chạy tới. Dừng tay. Nha dịch hướng về phía đám người giống giận. Á Hổ đám người lúc này mới dừng tay. Cầm đầu nha dịch thấy được té xuống đất kêu rên nam tử, nhất thời cả kinh, bước nhanh về phía trước, "Điển công tử, ngươi không sao chứ?" Té xuống đất nam tử, đưa tay sờ sờ vết thương trên mặt. Đau hắn là nhè răng trợn mắt. "Nhìn ngươi tới." Điển Hữu Nghi chỉ hướng Triệu Trường Không đám người, "Đem bọn họ bắt lại cho ta." Nghe vậy, những thứ này nha dịch liền muốn tiến lên ra tay. Thế nhưng là, lại bị đứng ở một bên A Hổ đám người cấp ngăn lại. Cầm đầu nha dịch sắc mặt trầm xuống, "Các ngươi thật to gan, không chỉ có ngoài đường phố hành hung, còn dám ngăn trở nha môn chấp pháp, có tin hay không đem các ngươi những người này tại chỗ giết chết. Một cái nho nhỏ nha dịch, thật là lớn quan uy a. Triệu Trường Không giễu cợt thanh âm truyền tới. Nha dịch nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, tiểu tử, còn ngươi nữa, hôm nay các ngươi cũng phải đi với ta Kinh Triệu phủ nha môn. A Hổ cả giận nói, mù mắt chó của ngươi, vị này là Định Vũ hầu thế tử, các ngươi ai dám lên trước một bước, giết không cần hỏi. Nha dịch đang nghe Triệu Trường Không danh tiếng sau, cũng là bị sợ hết hồn. Lúc này mới phát hiện, phía trước cách đó không xa, lại chính là phủ Định Vũ hầu đứng chỗ nào. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Không nghĩ tới một cái tiểu tử, vậy mà lại là trong truyền thuyết người ác Triệu Trường Không. Mới vừa rồi nha dịch phách lối khí diễm, nhất thời liền yếu đi không ít. Hắn nhắm mắt nhìn về phía A Hổ đám người, thế tử tự nhiên không cần theo chúng ta rời đi, nhưng là mấy người các ngươi mới vừa rồi ra tay, đều phải cần ta trở về tiếp nhận điều tra. Ta nghĩ, thế tử cũng sẽ không cố tình vi phạm, bao che những thứ này người hành hung đem. Điền Hữu Nghi chỉ A Hổ, đúng đúng đúng, chính là bọn họ đánh lão tử, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. A Hổ đám người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết xấu hổ. A Hổ phản bác, là bọn họ cướp đi chúng ta cháo, cho nên chúng ta mới ra tay. Nha dịch cũng không để ý những thứ này, đã các ngươi ra tay, liền có nghĩa vụ đi theo chúng ta trở về Kinh Triệu phủ điều tra. Nơi này là Thượng Kinh, không phải vùng ngoài vòng pháp luật. A Hổ siết quả đấm. Bọn họ ai cũng rõ ràng, nếu như bọn họ một khi bị bắt đi, chắc là phải bị cái đó Điền Hữu Nghi trả thù. Dù sao đối phương là phủ Doãn Nhi tử, đến Kinh Triệu phủ nha môn, đó chính là đối phương địa bàn. Nha dịch mở miệng lần nữa, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng phản kháng, ngoài đường phố hành hung, đây là trọng tội, nếu là chống cự, chính là Định Vũ hầu cũng chưa chắc có thể giữ được các ngươi. A Hổ không muốn để cho Triệu Trường Không làm khó, đang muốn thượng tiền nhiệm bằng đối phương xử trí. Triệu Trường Không lại đột nhiên mở miệng, ai nói cho ngươi, bọn họ là ở ngoài đường phố hành hung. Nha dịch lạnh lùng nói, Định Vũ hầu thế tử, những người này đều là nhân chứng, hơn nữa trên người còn có thương, những thứ này vô vị ngụy biện không dậy được tác dụng gì. Trên Triệu Trường Không trước mấy bước, đi tới Điền Hữu Nghi trước mặt. Điền Hữu Nghi mặc dù mặt thường, nhưng nhìn Triệu Trường Không trong ánh mắt, mang theo một tia nghiền ngẫm. Chỉ cần A Hổ đám người bị những thứ này nha dịch mang đi, hắn có 100 loại phương pháp giết chết bọn họ. A Hổ, ôm ta lên. A Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo, đem Triệu Trường Không bế lên. Điền Hữu Nghi đám người không hiểu xem Triệu Trường Không, không biết đối phương muốn làm gì. 3. Vậy mà, đang ở một giây kế tiếp, Triệu Trường Không giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào Điền Hữu Nghi trên mặt. Một tát này, Triệu Trường Không dùng không nhỏ khí lực. Điền Hữu Nghi bất quá chỉ là người bình thường, trên người không có chút nào tu vi. Người trực tiếp liền bị Triệu Trường Không cấp rút ra bay ra ngoài. Hơn nữa cằm cũng bị Triệu Trường Không một cái tát cấp rút ra sai lệch. Máu tươi chảy ròng. Điền Hữu Nghi đau mặt đầy nước mắt, chỉ Triệu Trường Không, mơ hồ không rõ hét, cấp ta đem hắn bắt lại. Mười mấy tên nha dịch sắc mặt âm lãnh, thế tử, ngươi ngoài đường phố hành hung, sợ rằng hôm nay cũng phải đi theo chúng ta một chuyến. Triệu Trường Không từ A Hổ trên thân xuống. Ánh mắt hài hước, ta đánh phủ Định Vũ hầu Gian Ô, với các ngươi có quan hệ gì? Gian Ô. Nghe được Triệu Trường Không vậy, Điền Hữu Nghi trợn mắt há mồm. Bên người những thứ kia nha dịch cũng là vô cùng ngạc nhiên. Cầm đầu nha dịch trầm giọng nói, "Thế tử, Điền công tử chính là chúng ta phủ Doãn đại nhân công tử, tại sao có thể là ngươi phủ Định Vũ hầu Gian Ô?" Triệu Trường Không từ trong túi lấy ra 100 lượng bạc, trước mặt mọi người nhét vào Điền Hữu Nghi trên thân. "Bạc cấp, bây giờ chính là." Điền Hữu Nghi bực tức đứng lên, "Tiểu tử, lão tử không thể nào đáp ứng." Triệu Trường Không liếc mắt một cái đối phương, "Phải không? Dựa theo ngươi mới vừa rồi ý tứ, cấp tiền, vật không phải nên là ta." Điền Hữu Nghi sắc mặt trầm xuống. Rất hiển nhiên, đối phương là ở học hắn mới vừa rồi mua toàn bộ cháo thời điểm giải thích. Hắn cả giận nói, lao tử là không thể nào làm ngươi Gian Ô. Ngươi mới vừa rồi đánh ta một tát này, hôm nay ai cũng không ngươi. Triệu Trường Không lạnh lùng nói, nếu như vậy, vậy hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn dám trước mặt mọi người giết ta không được. Triệu Trường Không cười lạnh, gàn từng chữ, dựa theo bây giờ thị trường giá cả, cái này thùng cháo giá cả đại khái là 1,000 lượng bạc, ngươi tại không có ta đồng ý dưới tình huống, muốn trộm đi ta giá trị 1,000 lượng bạc. Dựa theo đại diện luật pháp, ta có quyền đưa ngươi ngoài đường phố chu diện, hơn nữa còn không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, ta nói không sai chứ? Mấy vị quan sai. Nghe được Triệu Trường Không lời nói này, Điền Hữu Nghi sắc mặt biến đổi. Mười mấy tên nha dịch cao mày, lẫn nhau liếc nhau một cái, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ biết, Triệu Trường Không nói không sai, chỉ cần số tiền lớn hơn 100 lượng, là có thể tại chỗ đem đối phương giết chết. Huống chi là 1,000 lượng bạc vật. Điền Hữu Nghi phản bác, những thứ đồ này nào có 1,000 lượng, ngươi rõ ràng là dựa theo giá mua bán. Triệu Trường Không hài hước, đó là đối những người khác, đối ngươi, ngay tại lúc này giá cả, đồ của ta, chẳng lẽ ta vẫn không thể làm chủ sao? Nghe vậy, Điền Hữu Nghi sắc mặt xanh mét. Hiện tại hắn ngược lại thành chuyện trên bảng thì cá, hoặc là bản thân biến thành đối phương Gian Ô, hoặc là bản thân nếu bị Triệu Trường Không tại chỗ giết chết. Hắn nhưng là nghe nói qua Triệu Trường Không uy danh, biết đối phương thật dám giết bản thân. Triệu Trường Không lạnh nhạt hỏi thăm, cho nên, ngươi là làm Gian Ô đâu? Vẫn bị ta tại chỗ giết chết đâu? Ngươi? Điền Hữu Nghi nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhở và ánh mắt nhìn về phía bên người mười mấy tên nha dịch. Nha dịch tiến lên, thế tử, ta cảm thấy chuyện này không bằng vì vậy thôi. Triệu Trường Không sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là cái thá gì, cũng xứng ở trước mặt ta nói chuyện. A Hổ, đem những thứ này Gian Ô mang về giam lại, rất là phục vụ. Chương 130, Triệu Trường Không điều kiện. Chương 130, Triệu Trường Không điều kiện nặng. Trên A Hổ trước, đưa tay sẽ phải đi bắt Điền Hữu Nghi. Điền Hữu Nghi hoảng hốt lui về phía sau, núp ở nha dịch sau lưng, "Nhanh, nhanh cứu ta không nên bị bọn họ bắt đi." Nha dịch mới vừa rút ra trường đao. Triệu Trường Không lại đột nhiên mở miệng, "Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ra tay với ta hậu quả." Nha dịch sắc mặt nghiêm trọng, mới vừa rút ra trường đao, lại lần nữa thả trở về. A Hổ lướt qua nha dịch, đem Điền Hữu Nghi đám người toàn bộ bắt. Triệu Trường Không nhìn về phía nha dịch nói, "Trở về nói cho các ngươi biết phủ Doãn đại nhân, mong muốn chuộc về con trai hắn, liền tự mình đến tìm bản thế tử." Nói xong, Triệu Trường Không xoay người đi về phía phủ Định Vũ Hầu. Điền Hữu Nghi một mực kêu những thứ kia nha dịch, để bọn họ ra tay đem mình cứu về đi. Thế nhưng là những thứ kia nha dịch lại không có một người dám lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điền Hữu Nghi bị A Hổ đám người mang về phủ Định Vũ Hầu. "Nhanh, trở về nói cho phủ Doãn đại nhân." Cầm đầu nha dịch không dám thất lễ, phân phó một câu sau, xoay người hướng kinh Triệu phủ mà đi. Trải qua chuyện mới vừa rồi, mua cháo phô bán cháo ngược lại không người nào dám lại tiếp tục quấy rối. Đang ở Điền Hữu Nghi bị Triệu Trường Không bắt đi tin tức truyền về đến kinh Triệu phủ sau, kinh Triệu phủ Doãn Điền Hoành Chi liền lập tức dẫn người đi tới phủ Định Vũ Hầu. Đang sảnh trước uống trà Triệu Trường Không, nghe được Điền Hoành Chi tới tin tức, có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương tới tốc độ ngược lại rất nhanh. "Mời hắn vào." Triệu Trường Không phân phó một câu sau, liền ở phía trước sảnh chờ đợi Điền Hoành Chi. Rất nhanh, một thân màu tím quan phục Điền Hoành Chi đi vào. Trên mặt của đối phương cũng không có sắc mặt giận dữ, ngược lại là lộ ra phi thường cung kính. Thấy được Triệu Trường Không sau, vội vàng hướng này chắp tay, ra mắt Định Vũ Hầu thế tử. Triệu Trường Không cười nhạt, "Phủ Doãn đại nhân khách khí, không biết phủ Doãn đại nhân đến tìm bản thế tử có chuyện gì?" Điền Hoành Chi mặt xấu hổ, "Bản quan hôm nay tới đây quấy rầy, vì ta cái đó không chí khí nhi tử, nghe nói hắn hôm nay đụng phải thế tử, chờ ta sau khi trở về, nhất định thật tốt dạy dỗ hắn." Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, "Phủ Doãn đại nhân nói đùa, hắn thân là ta phủ Định Vũ Hầu gia nô, quản giáo trách nhiệm nên là chúng ta, cùng phủ Doãn đại nhân không có bao nhiêu quan hệ." Nghe vậy, Điền Hoành Chi khẽ nhíu chân mày, nhưng giọng điệu vẫn vậy bình thản, "Thế tử, oan gian nên cởi không nên buộc, ta cùng thế tử cũng không thủ oán, cũng không muốn cùng thế tử xích mích, quyền tử hôm nay gây nên, bản quan cũng không biết, thế tử có yêu cầu gì cứ việc nói đi, nếu là bản quan có thể làm được, tất nhiên sẽ không từ chối." Phủ Doãn đại nhân nếu cũng nói như vậy, bản thế tử thật đúng là có chút điều kiện. Thế tử mới nói. Triệu Trường Không lúc này mới lên tiếng, "Kinh Triệu phủ phụ trách chính là toàn bộ thượng kinh thành vấn đề an toàn, một điểm này bản thế tử nói không sai chứ?" "Thế tử nói không sai. Nếu là như vậy, ta ở trong kinh thành, mấy cái phố bán cháo vấn đề an toàn, có phải hay không cũng thuộc về kinh Triệu phủ nha môn phụ trách?" Điền Hoành Chi nhất thời liền hiểu Triệu Trường Không ý tứ, cười nhạt một tiếng, "Thế tử có thể yên tâm, sau này thượng kinh thành mấy cái này phố bán cháo an toàn, ta sẽ để cho kinh Triệu phủ nha môn nha dịch lưu ý thêm." Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, "Không phải lưu ý, mà là bảo đảm không có ai đi phố bán cháo gây chuyện." Điền Hoành Chi yên lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, "Tốt, bản quan đáp ứng ngươi, bây giờ được không để cho ta đem quyển tử mang đi?" "Phủ Doãn đại nhân, điều kiện của ta còn chưa nói hết đâu." Điền Hoành Chi lặng lặng địa nhìn chăm chú Triệu Trường Không. Chỉ nghe Triệu Trường Không tiếp tục nói, "Nếu như trong thành có một ít thế lực có động tĩnh gì, hoặc là rời đi thượng kinh thành, ta cần biết bọn họ động tĩnh, những thứ này nên đối phủ Doãn mà nói, không phải việc khó gì." "Tốt, bản quan cũng có thể đáp ứng ngươi." Triệu Trường Không khẽ gật đầu, "Nếu vậy dạng này, phủ Doãn đại nhân hãy đi về trước đi, ngươi yên tâm, lệnh lang ở phủ Định Vũ Hầu ăn cho ngon ngủ ngon, cũng sẽ bảo vệ an toàn của hắn, tránh khỏi hắn bị một ít người lại lợi dụng." Điền Hoành Chi chất vấn, "Kia khi nào có thể thả hắn rời đi? Chờ trong thành không thiếu lương thực một ngày kia, phải đợi bao lâu?" "Rất nhanh." Điền Hoành Chi trầm tư chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, "Tốt, bản quan tin tưởng thế tử là người, hy vọng có thể coi sóc tốt quyền tử." Nói xong, Điền Hoành Chi xoay người hướng ngoài cửa mà đi. Lại là hai ngày thời gian, ở vào Tử Kim Sơn phía nam 50 dặm một chỗ đường ống bên trên, trung trung điệp điệp đội ngũ vận lương đang chậm rãi hướng thượng kinh thành phương hướng mà đi. Đội ngũ vận lương tổng cộng có mấy trăm chiếc xe ngựa, còn có mấy chục tên hộ vệ bảo vệ đội ngũ vận lương. Đội ngũ vận lương ngay phía trước, cầm đầu nam tử cưỡi ngựa, quan sát hoàn cảnh xung quanh, lộ ra phi thường cẩn thận. Bên cạnh, một kẻ thanh niên nói, "Chúng ta lập tức sẽ phải đến thượng kinh, không nghĩ tới dọc theo con đường này vậy mà như thế gió êm sóng lặng." Nam tử nhíu mày một cái, "Ngươi biết cái gì, càng đến gần thượng kinh, mới càng là chỗ nguy hiểm nhất." Thanh niên có chút không tin, "Không thể nào. Chẳng lẽ còn có người dám ở thượng kinh chung quanh thu hoạch cỏ chủ ý? Đây chẳng phải là đang tìm cái chết?" Nam tử phân phó nói, "Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải cẩn thận, thế tử điện hạ đem chuyện này giao cho chúng ta nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, trở về cấp thế tử điện hạ giao nộp." "Đó là khẳng định, sau khi trở về ta phải thật tốt tắm, khoảng thời gian này đơn giản là quá khó chịu." "Mèo." Vậy mà, đang ở thanh niên tiếng nói mới vừa rơi xuống, một đạo mũi tên tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mới vừa rồi còn mơ ước trở về tắm tắp thanh niên, vẻ mặt nhất thời mở ra. Túi đầu nhìn, chỉ thấy một mũi tên đã xỏ xuyên qua ngực của hắn. Máu tươi dâng trào, thanh niên cả người mềm nhũn, trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, ngã tại mặt đất. Thanh niên đầy mặt không cam lòng, mong muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa lên tiếng, máu tươi liền từ trong miệng xông ra, căn bản không phát ra được một chút thanh âm. Từ từ, thanh niên trước mắt biến thành màu đen, không có ý thức. Cầm đầu nam tử đột nhiên cả kinh, vội vàng gầm lên, "Có địch tấn công, bảo vệ lương thảo." Nghe được thanh âm, chung quanh hộ vệ rối rít rút ra trường đao, bảo hộ ở những thứ kia lương thảo xe ngựa hai bên. Xiêu xiêu xiêu. Ngay sau đó, đến không hết mũi tên rầm rạp chẳng chịt, giống như mưa to bình thường, hướng đội ngũ vận lương mà tới. "Mau tránh ra." Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng là, lúc này đã muộn. Một ít thực lực khá mạnh hộ vệ, cơ múa trường đao còn có thể ngăn trở. Nhưng là phần lớn hộ vệ, căn bản không ngăn được những thứ này mũi tên. Chẳng qua là trong phút chốc, liền có mấy người ngã xuống trong vũng máu. Những người khác phục hồi tinh thần lại, vội vàng núp ở xe ngựa trung gian, lợi dụng lương thực cùng xe ngựa, ngăn trở những thứ kia bắn tới mũi tên. Một lát sau, mũi tên phá không thanh âm biến mất. Đám người rối rít khẩn trương nhìn về phía xung quanh. Giết! Đột nhiên, một tiếng gầm lên. Hai bên rừng rậm cùng ngay phía trước con đường bên trên, lao ra ngoài trên trăm đạo bóng người. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, hướng Vận Lương đội ngũ xông lên đánh giết mà tới. Kia hung mãnh khí thế, để cho đội ngũ Vận Lương trong bọn hộ vệ cũng luống cuống. Nên địch, cầm đầu nam tử rút ra trường đao, gầm lên một tiếng. Chương 131, Lương đội gặp tập kích. Chương 131, Lương đội gặp tập kích. Thấy được nam tử cầm trong tay trường đao, một đao trực tiếp chém ngã một kẻ che mặt giặc cướp. Núp ở trong xe ngựa giữa hộ vệ cũng từ từ khôi phục sĩ khí. Xem đã bọn tới xe lương giặc cướp, bọn họ biết nếu để cho những thứ này giặc cướp đem lương thực cướp đi, đem ý vị như thế nào. Rồi rít huy động trường đao nên đón. Tiếng gào thét, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên con đạo. Máu tanh mùi ở đất tuyết trong di tán. Chẳng qua là chốc lát, liền có không ít người ngã xuống trong vũng máu. Mặt đất trên mặt đất bên trong tràn đầy máu. Xông lên đánh giết hai lần sau, đội ngũ Vận Lương trong hộ vệ chỉ còn lại có không tới một nửa nhân số. Những người khác đều là bị bất đồng trình độ thương thế. Cầm đầu nam tử, trường đao không xuống đất mặt, nửa đầu gối quỳ dưới đất, trên người không dưới 10 nơi vết thương. Hắn cắn răng, đứng lên. Lưỡi đao thậm chí đều đã xuất hiện lỗ hổng. Nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy sát ý ở bọn họ ngay phía trước. Một người trung niên, cưỡi một con sói cưỡi chậm rãi tới. Đối phương mang theo mặt nạ, một thân áo bào đen, cả người tản ra lệ khí. Thấy được thân ảnh của đối phương, nam tử sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của đối phương rất mạnh, bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nam tử gằn giọng mắng, "Ta là phụ Định Vũ hầu hộ vệ, đây là Định Vũ hầu thế tử mua lương thực, bọn ngươi nếu là không muốn chết, lập tức rời đi." Ha ha. Nghe vậy, người trung niên không nhịn được cười lạnh thành tiếng. "Định Vũ hầu thế tử, ta còn chưa bao giờ để ở trong mắt, giết, không chừa một ngống." Người trung niên thanh âm rơi xuống. Những thứ này che mặt giặc cướp lần nữa hướng nam tử đám người xông lên đánh giết mà đi. Nam tử đám người cắn răng, sắc mặt quyết nhiên. Bọn họ biết mình hôm nay thai kiếp khó thoát, nhưng là bọn họ chính là sức sông sáo cuối cùng một hơi, cũng không thể để những thứ này lương thực cướp đi. Bọn họ toàn bộ cũng làm xong chết trận chuẩn bị. Siêu siêu siêu. Vậy mà, vừa lúc đó, lại là một tràng tiếng xé gió truyền tới. Dâm dạp chằng chịt mũi tên dọc trời ngập đất, thậm chí cái này đắp lại đỉnh đầu ánh nắng. Nam tử đám người có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đếm không hết mũi tên giống như hạt mưa rơi xuống. Nam tử nhắm hai mắt lại, đối mặt nhiều như vậy mũi tên, hắn không thể nào tránh thoát được. A, ngay sau đó chính là từng trận tiếng kêu thảm thiết ở bốn phía vọng về. Thế nhưng là, để cho nam tử đám người nghi ngờ chính là, mũi tên rơi xuống đất trên người của bọn họ, vậy mà không có truyền tới cảm giác đau đớn. Nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Một giây kế tiếp, nam tử đám người cả người rung một cái, đều là mặt kinh ngạc, bởi vì bọn họ thấy được cái này rầm rạp chẳng chịt mũi tên toàn bộ rơi vào trước mặt bọn họ 10 triệu ra. Nguyên bản xông lên đánh giết bọn họ những thứ kia giặc cướp, bây giờ đã toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, chỉ có chút ít mười mấy tên thân thủ cao cường giặc cướp còn sống. Bọn họ giống vậy khiếp sợ, xoay người nhìn về phía mũi tên bắn tới phương hướng. Đột nhiên, mặt đất chuyển tới hơi chấn động. Nam tử đám người ánh mắt nhìn xa xa đường ống bên trên, bụi mù nổi lên một phía. Từ từ, một đám người mặc khôi giáp, cưỡi ngựa chiến tướng sĩ hướng bọn họ vào tới. Cầm đầu nam tử, người mặc kim giáp, trong tay cùng nhau trường thương chói mắt vô cùng. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho những thứ kia giặc cướp từng cái một trận mắt há mồm. Trung niên người áo đen sắc mặt chợt biến, gan giọng mắng, rút lui. Nói xong, dưới háng lang kỵ đột nhiên một cái xoay người, nhảy vào bụi cây bên trong. Về phần những người khác, vừa định muốn chạy trốn, một đạo trường thương vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, trực tiếp xỏ xuyên qua một kẻ giặc cướp thân thể, đem hắn đóng ở mặt đất. Trung quanh thiết kỵ đã xông tới chém giết, trô đi qua, những thứ này giặc cướp toàn bộ ngã xuống đất. Chẳng qua là nháy mắt, nguyên bản hơn 100 người giặc cướp cũng đã là toàn quân bị diệt. Chỉ có cái đó trung niên người áo đen thoát đi hiện trường. Xem người đâu? Nam tử sắc mặt nghiêm trọng, hắn cố nén thương thế trên người, hướng về phía người mặc kim giáp nam tử chắc tay, "Ta là phủ Định Vũ hầu hộ vệ, xin hỏi các hạ là?" Người mặc kim giáp nam tử đem trường thương rút ra, nhìn về phía nam tử đáp lại nói, "Ta là nhị hoàng tử, Tư Nam Trấn Hành." "Nhị hoàng tử?" Nghe được người đâu tên họ, nam tử nhất thời lệ nóng doanh trọng. Hắn quỳ một chân trên đất, hồi bẩm nhị hoàng tử, "Thảo dân phụng Định Vũ hầu thế tử ra lệnh, đi trước Cẩm Châu vận lương trở về, trung trở về lương thực 10 triệu cân." Tư Nam Trấn Hành từ trên lưng ngựa xuống, đi tới nam tử trước mặt, đưa tay đem nam tử dịu dắt đứng lên, "Các ngươi khổ cực, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta hộ tống bọn ngươi trở về Thượng Kinh." "Đa tạ nhị hoàng tử." Nam tử kích động đáp lại. Tư Nam Trấn Hành nhìn đối phương thương thế trên người, lập tức ra lệnh, thông báo ý quản tới, cấp bọn họ chữa trị. Nặng. Binh lính sau lưng đội vàng lên tiếng. Rất nhanh, mấy tên y quản tới, cấp những thứ này bị thương bọn hộ vệ chữa thương. Mà có nhị hoàng tử hộ tống, dọc theo con đường này, không tiếp tục gặp phải bất kỳ đánh chặn đường. Cẩm Châu có lương thực vận tới tin tức, cũng ở đây ngay trong ngày, chuyển về Thượng Kinh thành. Nguyên bản một ít buôn bán giá trên trời lương thực thương nhân lương thực, từng cái một như bị sét đánh. Trong tay bọn họ lương thực đều là giá trên trời thu lại. Bây giờ Cẩm Châu lương thực vừa đến, trực tiếp ảnh hưởng ngay tại lúc này thượng kinh thành lương thực giá cả. Không ít thương nhân lương thực đều ở đây trong một đêm tán ra bại sản. Đông cung phủ đệ, sảnh trước đèn đuốc sáng trưng. Tư Nam Sóc Quang ngồi ở trên giường êm, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ở trước mặt hắn, cũng không thiếu Đông cung quan viên cùng khách hành. Bọn họ giống vậy sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn họ đều chiếm được một cái tin, Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không từ Cẩm Châu vận đến rồi đủ lương thực. Tin tức này, đối bọn họ mà nói, có thể nói là sét nổ giữa trời quang. Ngoài cửa, Liễu Công Công cẩn thận đi vào. Nhìn ngươi tới, Tư Nam Sóc Quang liền vội vàng đứng lên hỏi thăm, Lâu thượng thư người đâu? Hắn thế nào vẫn còn chưa qua tới? Bây giờ loại cục diện này, hắn đã không biết nên xử trí như thế nào, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào Lâu Kính Minh trên thân. Liễu Công Công hốt hoảng đáp lại nói, điện hạ, nô tài mới vừa rồi đi lâu phủ quản gia nói Lâu thượng thư hôm nay chợt cảm gió, bây giờ còn đang trong phủ nghỉ ngơi. Phanh! Tư Nam Sóc Quang một cước đạp lăn trước mặt bàn, tức giận mắng, hắn tại sao sẽ ở lúc này ngã bệnh? Nhanh để cho thái y đi cấp hắn chẩn bệnh. Liễu Công Công lại liền đội và nói, bọn họ quản sự nói, đã để thái y đi xem qua, nói là thấp nhất phải tính dưỡng thời gian 10 ngày. 10 ngày? Tư Nam Sóc Quang đầy mặt khiếp sợ. Hắn mặt mũi dữ tợn, cô bây giờ một ngày cũng chờ không được. Không được, cô bây giờ đi ngay tìm hắn, hắn nhất định có biện pháp. Nói, Tư Nam Sóc Quang bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới. Liễu Công Công đội vàng đuổi theo. Vậy mà, khi bọn họ ngồi xe ngựa đi tới lâu phủ ngoài cửa lúc, lại bị quản gia chắn ngoài cửa. Tư Nam Sóc Quang nhìn chằm chằm đối phương, chó má, ngươi dám cản cô? Cút ngay cho ta. Nói, một cước đá vào quản gia trên người, đem hắn đạp lăn ở trên mặt đất. Sau đó, bước nhanh hướng Lâu Kính Minh hiện đang ở hậu viện đi tới. Đẩy ra Lâu Kính Minh cửa phòng, Tư Nam Sóc Quang đi thẳng tới giường hẹp. Đứng ở giường hẹp bên cạnh chiếu cố Lâu Kính Minh thiếu niên Lâu Thiếu Trạch. Khi nhìn đến Tư Nam Sóc Quang sau, đội vàng quỳ xuống hành lễ, bái kiến thái tử điện hạ. Chương 132, cơ hội duy nhất chương 132, cơ hội duy nhất Tư Nam Sóc Quang không có đi để ý tới Lâu Thiếu Trạch, mà là đi tới giường hẹp trước, xem mê man đi Lâu Kính Minh. Tư Nam Sóc Quang đội vàng mở miệng hô, "Lâu thượng thư, Lâu thượng thư." Vậy mà, Lâu Kính Minh lại không có bất kỳ đáp lại nào. Tư Nam Sóc Quang lúc này mới nhìn về phía một bên Lâu Thiếu Trạch, Lâu thượng thư rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâu Thiếu Trạch đội vàng đáp lại nói, hồi bẩm thái tử, cha ta hắn mấy ngày nay một mực không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa thường đi ra ngoài, gặp phải gió rét, cho nên là được bộ dạng hiện giờ. Hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Thái y nói, nhiều vậy 5-6 ngày, thiếu vậy cũng phải 2-3 ngày. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt cực kỳ khó coi, phải làm sao mới ở đây? Lâu thượng thư hôn mê trước có từng có nói gì không? Lâu Thiếu Trạch cố gắng hồi tưởng. Sau đó chỉ hướng trong căn phòng cây nến, phụ thân hôn mê trước, chỉ hướng căn này cây nến. Cây nến. Tư Nam Sóc Quang khẽ to mày, không hiểu Tư Nam Sóc Quang rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì. Đứng ở một bên Liễu Công Công đột nhiên nói, điện hạ, Lâu thượng thư ý tứ, có phải hay không là muốn nói lửa? Lửa. Tư Nam Sóc Quang vẻ mặt mở ra, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Chợt nói, ta hiểu Lâu thượng thư ý tứ. Sau đó nhìn về phía bên người Lâu Thiếu Trạch, phụ thân ngươi sau khi tỉnh lại, lập tức phái người đi đồng cùng thông báo cô. Nặng. Lâu Thiếu Trạch không dám thất lễ, lúc này đáp lại. Tư Nam Sóc Quang lúc này mới xoay người rời đi Lâu Kính Minh căn phòng. Khi bọn họ rời đi về sau, nguyên bản hôn mê Lâu Kính Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Phụ thân. Thấy được Lâu Kính Minh tỉnh lại, Lâu Thiếu Trạch bước nhanh về phía trước, dịu nhau Lâu Kính Minh ngồi dậy. Lâu Thiếu Trạch có chút không hiểu, phụ thân, ngài không phải đứng ở thái tử bên này sao? Vì sao hôm nay hắn tới, ngài lại không chịu gặp hắn? Lâu Kính Minh đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi phải nhớ kỹ, ánh mắt ngươi thấy được cũng không nhất định là thật. Ngài không phải phụ tá thái tử. Lâu Thiếu Trạch đầy mặt khiếp sợ. Vậy mà, Lâu Kính Minh cũng không có giải thích nhiều như vậy, mà là đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên cái thế giới này, không có vĩnh cửu lợi ích, nhớ một điểm này là được. Hài nhi hiểu. Lúc này, Tư Nam Sóc Quang trở về Đông Cung. Hắn nhìn về phía bên người Liễu Công Công, lập tức phái người đi cấp cô tìm được phủ Định Vũ hầu những thứ kia lương thực giấu ở địa phương nào, sau đó phái người đem chỗ đó đốt. Liễu Công Công nhất thời kinh hãi, điện hạ, bây giờ toàn bộ thượng kinh thành cũng lương thực thiếu hụt, nếu là chuyện này bị bệ hạ biết. Lời con chưa nói chuyện, liền bị Tư Nam Sóc Quang cắt đứt, Lâu thượng thư cấp cô cái chủ ý này cũng là cuối cùng biện pháp, chỉ có thể để cho trong thành thiếu lương, mới có thể đáp lại Tư Nam trấn hành công lao, không phải, nếu để cho hắn giúp nạn thiên thai thành công, sau này tại triều đình trong địa vị, tất nhiên sẽ ở cô trên đầu, cô không thể nào để xảy ra chuyện như vậy. Nặng. Nô tài liền đi làm ngay. Liễu Công Công liền vội vàng đứng lên, hướng ngoài cửa mà đi. Thấy được Liễu Công Công biến mất bóng dáng, Tư Nam Sóc Quang trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hàn mang, Triệu Trường Không, Tư Nam Trấn Hành, đây đều là các ngươi bức ô, không oán được người khác. Đêm kia, bên ngoài thành trại lính nơi trú đóng. Nơi này phòng vệ thâm nghiêm, trung quanh có không ít binh lính tuần tra. Mà đang ở trại lính một bên, màn đêm dưới, hơn 10 đạo bóng người hướng trại lính đến gần. Ha ha ha. Bên ngoài trại lính, một đạo thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm, từ quân doanh trong đi ra một đạo bóng người, bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy binh lính tuần tra, lúc này mới hướng về phía dưới màn đêm bụi cây khoát tay một cái. Rất nhanh, hơn 10 đạo bóng người nhích tới gần trại lính. Cầm đầu nam tử che mặt, trong tay lấy ra một cái túi tiền, ném cho nhân ảnh trước mắt. Đối phương cân nhắc một cái tiền trong tay túi, hài lòng gật gật đầu, các ngươi đi theo ta. Nói, liền dẫn hơn 10 đạo bóng người đi về phía một người trong đó doanh trướng. Trong doanh trướng, để mười mấy bộ khôi giáp. Tên lính kia chỉ trên đất khôi giáp, các ngươi đem những thứ này khôi giáp toàn bộ thay, sau đó giả dạng làm binh lính tuần tra, liền có thể đến gần Vựa Lương vị trí. Cầm đầu nam tử hỏi, Vựa Lương ở đâu? Binh lính chỉ một cái phương hướng, chính ở đằng kia. Tốt. Nam tử gật gật đầu, mang theo đám người đem khôi giáp toàn bộ thay. Sau đó đi ra doanh trướng, tướng giám mới vừa rồi tên lính kia chỉ chỗ phương hướng đi tới. Trải qua hai cái nơi đóng quân, rốt cuộc bọn họ thấy được ở tiền phương cách đó không xa, cái này đến cái khác Vựa Lương dựng đứng ở nơi nào. Nam tử đám người liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Hơn 10 đạo bóng người phân biệt cầm một quẹn, hướng Vựa Lương đi tới. Vựa Lương đứng chỗ nào, phi thường an tĩnh, không có binh lính tuần tra, không có cây đuốc, một mảnh đen nhánh. Càng tiếp cận những thứ này Vựa Lương, nam tử đám người trên mặt liền lộ ra càng kích động. 10 bước, 5 bước, 1 bước. Rốt cuộc, hơn 10 đạo bóng người đi tới Vựa Lương ranh giới. Bọn họ mở ra trong tay một quẹn, bắt đầu dẫn đốt trước mặt Vựa Lương. Một đám lửa ở tay của nam tử trong xuất hiện. Vậy mà, đang ở nam tử đám người mượn ngọn lửa, thấy được trước mặt Vựa Lương lúc, vẻ mặt đột nhiên mẩn ra. Bởi vì bọn họ phát hiện, trước mắt những thứ này Vựa Lương trong, căn bản cũng không có lương thực, chỉ có một đống cỏ khô. Nam tử vội vàng nhìn về phía cái khác Vựa Lương. Vẫn vậy cùng trước Vựa Lương vậy, bên trong đều là cất giữ cỏ khô. Không tốt. Chúng kế. Nam tử nhất thời tỉnh ngộ. Hắn liền vội vàng xoay người, liền tính toán mang theo những người khác rời đi. Ngay tại lúc này, nguyên bản đen nhánh không gian, đột nhiên bị cây đuốc chiếu sáng. Đếm không hết bóng người, xuất hiện ở bọn họ bốn phía, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây ở vị trí giữa. Ở bọn họ ngay phía trước, một tiểu đoàn trướng mở ra. Một kẻ người mặc màu vàng khôi giáp nam tử, cùng một kẻ hài đồng đi ra. Trường không, ngươi quả nhiên liệu sự như thần, biết những người này sẽ tự chui đầu vào lưới. Hai người này chính là Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không, cùng đại diên nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hành. Triệu Trường Không trầm giọng nói, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hủy những thứ này lương thảo, cho nên ở lương thảo phát ra trước là bọn họ cơ hội duy nhất. Tư Nam Chấn Hành gật gật đầu, cảm thấy Triệu Trường Không phân tích vô cùng có đạo lý. Vừa lúc đó, kia mười mấy tên nam tử đã từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đầy mặt không cam lòng, mặt mũi dữ tợn. Cầm đầu nam tử nói, các ngươi yên tâm, trước đáp ứng chuyện của các ngươi, nhất định sẽ không nuốt lời. Nói xong, nam tử liền tính toán cắn nát bản thân răng hàm. Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo bóng người vọt thẳng tới, một quyền đập vào nam tử gò má. Phanh! Một tiếng vang trầm, nam tử bóng dáng trong nháy mắt bay ra ngoài, trong miệng một chiếc răng trực tiếp phun đi ra ngoài. Những người khác cũng giống như vậy, chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền bị người đặt tại mặt đất không thể động đậy. Tư Nam Chấn Hành kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Không, đây là người của ngươi an bài. Triệu Trường Không gật đầu, chậm rãi tiến lên, nhìn dưới mặt đất rơi xuống hầm răng, rêu rêu nói, các ngươi những người này thật sự là không có một chút sáng ý, độc dược mãi mãi cũng nhét vào bản thân trong hầm răng. Chương 133, song xuôi đâu đó chương 133, song xuôi đâu đó nam tử đám người té xuống đất, đầy mặt khiếp sợ. Hắn ngạc nhiên xem Triệu Trường Không, làm sao ngươi biết, hàm răng của chúng ta trong dấu có thuốc độc. Tư Nam Chấn Hành giống vậy kinh ngạc xem Triệu Trường Không. Một điểm này, ngay cả hắn cái này hàng năm chinh chiến xa trường người cũng không từng phát hiện. Hắn càng ngày càng cảm thấy, trước mắt cái này Triệu Trường Không không đơn giản. Trên A Hồ trước, dẫm ở trên mặt của đối phương nói, là ai phái các ngươi tới? Nam tử đem đầu nhìn về phía một bên, hiển nhiên là không có tính toán ý lên tiếng. Phanh! A Hồ một cước đá vào nam tử ngực, đem gạt ngã ở trên mặt đất. Nam tử một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh. Bất quá, đối phương lại giữ tận cười, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Tới a. Không ra tay chính là cháu trai. Nam tử hiển nhiên là đang chọc giận A Hổ. Triệu Trường Không đưa tay ngăn cản A Hổ, chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh nhạt xem nam tử, ngươi thật sự cho rằng các ngươi không nói, ta cũng không biết phía sau ngươi người kia là ai. Nam tử cười lạnh, ngươi nếu thông minh như vậy, vậy liền tự mình đi đón a. Triệu Trường Không lại hỏi, ngươi cũng đã biết, vì sao chúng ta có thể biết rõ các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Nghe được câu này, nam tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nghi hoặc xem Triệu Trường Không. Một điểm này cũng là hắn không nghĩ ra. Dù sao, bọn họ lần hành động này mười phần giữ bí mật, căn bản cũng không có những người khác biết. Đi ra đi. Triệu Trường Không hướng về phía sau lưng kêu một tiếng. Đám người đem ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một kẻ nha dịch bước nhanh tới. Nhìn đối phương y phục trên người, chính là kinh Triệu phủ nha dịch. Triệu Trường Không nói, sơ đại thái tử Đông Cung Liễu Công Công tìm được các ngươi thời điểm, bọn họ cũng đã đang âm thầm quan sát các ngươi mọi cử động, cho nên chỉ cần có khẩu cung của bọn họ, liền có thể định phía sau ngươi người tội. Nam tử sắc mặt chợt biến, hắn khiếp sợ xem Triệu Trường Không, kinh Triệu phủ làm sao lại giúp ngươi? Lần này Triệu Trường Không đầy mặt hài hước đưa tới, rêu rêu nói, muốn biết sao? Ngươi đoán a? Nam tử tức giận, ta muốn giết ngươi. Hầm hừ, nam tử sức sông sáo thân thể tất cả lực lượng, liền muốn hướng Triệu Trường Không ra tay. Vậy mà A Hổ một cước đạp tới, đem nam tử thân thể đạp lăn trên đất, thống khổ ngồi trên mặt đất vặn bẹo kêu rên. Mang đi. Triệu Trường Không khinh miệt nhìn đối phương một cái, xoay người rời đi. Tư Nam Chấn Hành đi theo, Trường Không, những chuyện này chẳng lẽ đều là thái tử làm? Triệu Trường Không cũng không giấu giếm, gật đầu đáp lại nói, là hắn. Thằng ngu này, chẳng lẽ hắn cũng không biết những thứ này dân bị tai nạn cũng là chúng ta đại diên con dân sao? Triệu Trường Không xem bầu trời tối đen, trong mắt của bọn họ chỉ có chính mình lợi ích. Những bại hoại này, bọn họ nhất định sẽ lấy được báo ứng. Một lát sau, Triệu Trường Không phân phó nói, phái người đem những thứ này cỏ khô đốt, sau đó đem lương thảo bị đốt tin tức chuyển về đến Thượng Kinh thành. Tư Nam Chấn Hành cau mày, chúng ta đã giữ được những thứ này lương thảo, vì sao còn phải làm như vậy? vì để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, khiến cái này lương thực có thể thuận lợi vào thành. Thế nhưng là vào thành sau đâu? Ngày mai buổi chiều sớm đi qua, hết thảy đều sẽ xong xuôi đâu đó. Tốt, ta cái này phải người đi làm. Nói xong, Tư Nam Chấn Hoành xoay người rời đi. Rất nhanh, trại lính trung gian liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Mà lương thảo bén lửa tin tức, rất nhanh liền truyền vào đến ở trong kinh thành. Thượng kinh thành, thái tử đông cung. Liêu Công Công bước nhanh đến, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. Đang uống rượu giải sầu Tư Nam Sóc Quang, đẩy ra trong ngực nữ tử, lên tiếng chất vấn, thế nào? Nhưng có tin tức truyền về. Liêu Công Công liền vội vàng gật đầu, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, những thứ kia lương thảo toàn bộ cũng đốt. Nghe được tin tức này, Tư Nam Sóc Quang thông suốt đứng dậy, chuyện này quả thật chính xác 100%. Nô tài thế nhưng là một mực tại bên ngoài coi chừng đâu, thấy được trong quân doanh giấy lên hỏa hoạn sau, ta rồi mới trở về phục mệnh. Ha 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 ha. Tư Nam Sóc Quang không nhịn được cười như điên, Triệu Trường Không, Tư Nam Trấn Hành, ta xem các ngươi còn thế nào cứu những thứ kia trong họ. Liêu Công Công mặt hưng phấn đứng ở một bên. Thời gian dài như vậy, đây cũng là bọn họ trước mắt lấy được tin tức tốt nhất. Tư Nam Sóc Quang lại hỏi, ngày mai là cái gì ngày? Liêu Công Công đáp lại nói, là khai triều ngày. Tốt, lập tức thông báo những người kia, cả đêm viết tấu chương tấu lên, liền nói Tư Nam Trấn Hành bỏ rơi nhiệm vụ đưa đến hỏa hoạn, thiêu hủy cứu vớt dân bị tai nạn cùng thượng kinh thành lương thảo. Nặc, nô tài liền đi làm ngay. Liêu Công Công bước nhanh rời đi. Một bên nữ tử vội vàng bưng ly rượu lên, điện hạ, tốt như vậy tin tức, thiếp mời ngài một ly. Tư Nam Sóc Quang lại trực tiếp đem rượu đẩy ra, trầm giọng nói, uống gì uống, cấp cô tắm gội thay quần áo, câu ngày mai buổi chiều sớm, muốn tận mắt xem cái đó Tư Nam Trấn Hoành bị phụ hoàng trừng trị. Trời còn chưa sáng, thái tử Tư Nam Sóc Quang cùng đông cung một đám đại thần liền hấp ta hấp tấp đi tới bên ngoài cửa cung. Ống tay áo của bọn họ trong đều là cầm một phần tấu chương, nội dung đại khái giống nhau, đều muốn ở nơi này ngày thứ nhất khai triều ngày vạch tội nhị hoàng tử Tư Nam Trấn Hoành. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền tới, đám người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy một kẻ nam tử cưỡi ngựa chiến mà tới. Nhìn người tới, cầm đầu thái tử Tư Nam Sóc Quang không nhịn được nhếch miệng lên, ừ, đây không phải là nhị ca sao? Ngươi không ở ngoài thành cứu thai dân, tới đây cái làm gì? Tư Nam Trấn Hoành liếc mắt một cái đối phương, sắc mặt âm trầm, không nói gì. Tư Nam Sóc Quang thấy được sắc mặt của đối phương, đã sớm biết được lương thảo bị đốt hắn, trong lòng sảng khoái không dứt, rêu cợt nói, nghe nói nhị ca mấy ngày nay lấy được một nhóm lương thảo, nhị ca thật đúng là để cho cô rửa mắt mà nhìn à, bất quá cô cũng phải nhắc nhở nhị ca, ngày này làm vật khô, cẩn thận ngươi những thứ kia lương thảo bén lửa, không phải thời gian dài như vậy, ngươi coi như mất công. Nghe được câu này, Tư Nam Trấn Hoành sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ nhìn chăm chú Tư Nam Sóc Quang, ngươi có thể nào hèn hạ vô sỉ đến mức độ này? Chẳng lẽ ngươi liền làm người danh giới cuối cùng cũng không có sao? Tư Nam Sóc Quang đầy mặt không thèm, nhị ca, lời này của ngươi là có ý gì? Không là ngươi những thứ kia lương thảo thật xảy ra chuyện đi, sau đó mong muốn gài tang vật đến cô trên thân. Tư Nam Trấn Hoành lạnh lùng nói, thái tử, những thứ kia dân bị tai nạn cùng trong thành những người này đều là đại diên trong họ, không cần phải ngươi tới dạy cô những thứ này, hay là suy nghĩ thật kỹ, đợi lát nữa thế nào cấp phụ hoàng giải thích đi. Nhưng vào lúc này, nặng nghề cửa cung mở ra, một tên thái giám đứng ở ngoài cửa, hướng về phía bên ngoài hô, vào chiều. Thanh âm vang vọng ở thành lâu ngoài quảng trường. Đông đảo đại thần chậm rãi hướng cửa cung bên trong đi tới. Ngay tại những ngày các đại thần tiến vào cửa cung sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, dừng ở bên ngoài cửa cung. Trong chừng trên ngự lâm quân trước ngăn cản xe ngựa, người tới người nào? Màn xe mở ra, Triệu Trường Không từ trên xe ngựa nhảy xuống, còn mời thông báo một chút, Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không có chuyện quan trọng gặp mặt. Chương 134, như thế nào ngụy biện? Chương 134, như thế nào ngụy biện? Nghe được Triệu Trường Không tên huy, ngự lâm quân sáng rõ ngân ra. Bởi vì ban đầu Triệu Trường Không ngăn ở cửa cung chém giết Nam Cung Liệt chuyện này, hắn cũng có nghe thấy. Lúc này hơi chắc tay, đi trước cái này đi thông báo. Cung thành bên trong, chính đức điện, văn võ ba quan quỳ dưới đất cung nên hoàng đế. Bình thân trên long ỷ, hoàng đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Văn võ ba quan đứng dậy. Hoàng đế hỏi, hôm nay là năm nay khai triều ngày thứ nhất, chư vị nhưng có chuyện gì tấu? Đám người cúi đầu lẫn nhau mắt nhìn mắt. Một lát sau, một người trung niên theo văn võ bách quan trong đi ra, không người quỳ dưới đất, bệ hạ, thần có chuyện muốn đấu. Nói, người trung niên thình lình nâng đầu, chỉ hướng phía trước Tư Nam Trấn Hoành, thần muốn bạch tội nhị hoàng tử Tư Nam Trấn Hoành, hắn bỏ rơi nhiệm vụ, đưa đến nhóm lớn lương thảo ở ngoài thành bị đốt, tổn thất cực kỳ thảm trọng, những thứ này cũng đều là thượng kinh thành trăm họ cứu mạng lương thảo, còn mời bệ hạ nghiêm trị nhị hoàng tử Tư Nam Trấn Hoành. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hôm qua, bọn họ mới vừa nghe nói có lương thảo đến thượng kinh, có thể giải quyết thượng kinh cùng với dân bị tai nạn lương thực vấn đề, nhưng là không nghĩ tới, chỉ đi qua một đêm thời gian, những thứ kia lương thảo liền không có. Bệ hạ, lúc này lại có một người trung niên quỳ dưới đất, nhiều như vậy lương thảo bị tiêu hủy, trong thành cùng những thứ kia dân bị tai nạn tất nhiên phải bị đến tai nạn trước đó chưa từng có, thậm chí không biết phải chết đói bao nhiêu trăm họ. Nếu là không thể nghiêm trị nhị hoàng tử, sợ là toàn bộ đại diên trăm họ cũng sẽ không phục a. Thần tán thành. Không ít văn võ đại thần cũng bị xuống, rồi rít yêu cầu muốn nghiêm trị Tư Nam Trấn Hoành. Vậy mà từ đầu chí cuối, Tư Nam Trấn Hoành cũng không nói một câu. Đứng ở một bên thái tử trên Tư Nam Sóc Quang trước, bệ hạ, chư vị đại thần nói có lý, bây giờ Tư Nam Trấn Hoành mua nhiều như vậy lương thực, lại để cho lương thực cho một buổi lửa, nếu như không thể cấp thiên hạ trăm họ một câu trả lời, sợ là khó có thể chặn lại một miệng người đời. Trên ghế rồng hoàng đế trên mặt không có bất kỳ nét mặt, không nhìn ra đối phương lúc này suy nghĩ trong lòng. Rốt cuộc, ở trong chính đức điện khôi phục lại bình tĩnh sau, hoàng đế lúc này mới lên tiếng: Tư Nam Chấn Hoành, chuyện này thế nhưng là thật. Tư Nam Chấn Hoành đứng dậy, hồi bẩm bệ hạ, không có chuyện này. Nghe vậy, đứng ở một bên Tư Nam Sóc Quang sắc mặt trầm xuống: Tư Nam Chấn Hoành, ngươi lại dám tại triều đình trên lừa bệ hạ, chuyện lớn như thế, ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt được sao? Tư Nam Chấn Hoành liếc mắt một cái đối phương, thái tử điện hạ như vậy đoán chắc nói những thứ kia lương thảo bị tiêu hủy, ta ngược lại cũng muốn hỏi hỏi, thái tử điện hạ từ nơi nào lấy được tin tức? Tư Nam Sóc Quang đáp lại nói: Dĩ nhiên là ở ngoài thành tuần tra tuần phòng doanh, bọn họ tận mắt thấy ngươi trại lính lương thảo bén lửa, chẳng lẽ ngươi còn muốn là ngụy biện không được? Mới vừa rồi thứ nhất cái chạm đi ra trung niên quan viên, lần nữa hô: Bệ hạ, nhị hoàng tử phạm sai lầm sau không biết hối cải, còn muốn ngụy biện, mời bệ hạ nghiêm trị. Không ít người đi theo ứng hòa, mời bệ hạ nghiêm trị. Tư Nam Chấn Hoành lại mặt lạnh nhạt, không người nói: Bệ hạ, nhi thần đã đem lương thảo phân ra 7 phần vận chuyển đến thượng kinh thương nhân lương thực chỗ, đây là thương nhân lương thực cấp nhi thần cấp bất cứ, có thể chứng minh nhi thần nói đều là thật. Nói, Tư Nam Chấn Hoành từ trong ngực đã lấy ra mấy phần bất cứ. Thấy được những chữ này theo, Tư Nam Sóc Quang tức giận mắng: Tư Nam Chấn Hoành, ngươi thật là to gan, lại vẫn dám ngụy tạo bất cứ. Tư Nam Chấn Hoành mặt lạnh nhạt, có phải là thật hay không, điều tra một cái là được biết được. Hoàng đế bên người lão thái giám bước nhanh về phía trước, đem Tư Nam Chấn Hoành trong tay bút cứ cầm tới, sau đó đưa cho hoàng đế. Mở ra những chữ này theo nhìn một cái, nhìn về phía bên người lão thái giám phân phó nói: Phái người hỏi thăm một chút, chuyện này thế nhưng là thật. Nặng. Lão thái giám bước nhanh rời đi chính đức điện. Loại chuyện như vậy điều tra vô cùng nhanh. Hơn nữa những thứ này thương nhân lương thực chỉ có 5 nhà, phân biệt đều là đã từng không muốn giá cao bán ra lương thực lương tâm thương nhân lương thực. Rất nhanh, những thứ này điều tra tin tức liền chuyển về đến cung thành. Trong chính đức điện, đối Tư Nam Chấn Hoành bạch tội còn chưa dừng lại. Không ít người đều ở đây nói Tư Nam Chấn Hoành đây là đang lừa triều đình. Đại khái một cách giờ, sắc trời mới vừa hừng sáng, đi ra ngoài dò xét tin tức lão thái giám bước nhanh trở lại chính đức điện. Thấy được lão thái giám trở lại, nguyên bản huyên náo chính đức điện nhất thời liền yên tĩnh lại. Đám người rối rít đem ánh mắt nhìn sang. Tư Nam Sóc Quang mặt đắc ý, liếc mắt một cái Tư Nam Chấn Hoành: Nhị ca, ta nhìn ngươi đợi lát nữa còn như thế nào ngụy biện. Tư Nam Chấn Hoành không nói gì, mà cái này cũng là để cho Tư Nam Sóc Quang cảm thấy Tư Nam Chấn Hoành là sợ, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Lão thái giám liền vội vàng không người đáp lại: Hồi bẩm bệ hạ, mới vừa rồi lão nô phái người đi dò xét trong thành thương nhân lương thực tình huống, quả nhiên cùng nhị hoàng tử đã nói vậy, những thứ này lương thực bọn họ đã nhập kho, ngoài cửa càng là xếp hàng ngũ, đều là muốn mua ổn định giá lương thực cho họ. Vâng. Lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét tại chính đức điện bên trong nổ vang. Cái gì? Điều này sao có thể? Tư Nam Sóc Quang lúc này trợn to cả mắt, đầy mặt ngạc nhiên. Không chỉ là hắn, mới vừa rồi vạch tội Triệu Trường Không những đại thần kia, từng cái một cũng là lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ từng người cũng ngơ ngác, không thể tin được mới vừa rồi bọn họ nghe được nội dung. Thứ một cái vạch tội Tư Nam Chấn Hoành trung niên quan viên, lúc này chất vấn, rõ ràng những thứ kia lương thảo đã bị đốt, trong thành làm sao lại có lương thực? Lão thái giám nhíu mày một cái, quỳ trên mặt đất: Bệ hạ, lão nô không dám nói láo, hơn nữa mới vừa rồi nô tài còn phải biết, Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không ở bên ngoài cửa cung cầu kiến bệ hạ. Hoàng đế tự nhiên biết lão thái giám không dám lừa bản thân, bất quá hắn rất nghi ngờ, hắn tới làm gì? Định Vũ hầu thế tử chưa nói. Tiên. Lão thái giám đứng dậy lần nữa rời đi. Bất quá, tại trải qua tên kia trung niên quan viên thời điểm, lão thái giám trầm giọng nói: Ý của ngươi là nhà ta mới vừa rồi nói láo? Nhà ta nhiều năm như vậy đối bệ hạ trung thành cảnh cảnh, ngươi như vậy đeo xấu, nhưng là muốn gặp báo ứng. Nghe được lão thái giám cảnh cáo, trung niên quan viên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn mới vừa rồi cũng là quá mức gấp gáp, cho nên liền bật thốt lên. Lão thái giám thế nhưng là bên cạnh bệ hạ người tâm phúc, bị đối phương ghi hận bên trên, tiền đồ của mình coi như là hoàn toàn xong. Hắn vội vàng mong muốn giải thích, thế nhưng là đã là muộn, lão thái giám đã đi ra chính đức điện. Đang trung niên quan viên không biết làm sao lúc, Tư Nam Chấn Hoành chất vấn thanh âm chuyển tới: Không biết vị đại nhân này vì sao sáng nay muốn tố cáo ta thiêu hủy lương thảo chuyện? Ngươi lại là từ chỗ nào nghe tới tin tức? Ngươi có biết nêu xấu hoàng tử là cái gì kết quả? Đối mặt Tư Nam Chấn Hoành chất vấn, trung niên quan viên cả người run một cái, dưới hắn ý thức nhìn về phía Tư Nam Sóc Quang. Vậy mà Tư Nam Sóc Quang lại nhìn về phía những địa phương khác, tựa hồ cũng không có mong muốn giúp hắn giải thích gì tứ. Trung niên quan viên sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Chương 135, lấy cái chết tạ tội. Chương 135, lấy cái chết tạ tội bệ hạ. Thần cũng là nghe người khác nói, cho nên lúc này mới vạch tội nhị hoàng tử. Tư Nam Chấn Hoành ánh mắt lạnh băng, phải không? Không có xác minh tình huống, không có tương ứng chứng cứ, ngươi là có thể liên hiệp cái khác quan viên vạch tội một vị hoàng tử, ngươi thật là to gan a. Bệ hạ thứ tội a. Trung niên quan viên coi như là hoàn toàn sợ, quỳ dưới đất cả người run lẩy bẩy. Hoàng đế giọng điệu lãnh đạm: Người đâu, đem hắn cách chức điều tra, đánh vào đại lao. Nhất thời, bên ngoài đi vào mấy tên ngự lâm quân, đem trung niên quan viên nhờ đi ra ngoài. Trung niên quan viên hoàn toàn luống cuống, hắn hướng về phía Tư Nam Sóc Quang hô: Thái tử, điện hạ, cứu mạng a điện hạ. Vậy mà Tư Nam Sóc Quang lại một câu nói cũng không nói. Bất quá sắc mặt của hắn lại khó coi tới cực điểm. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến bản thân lấy được tin tức chính xác, vậy mà lại xảy ra vấn đề. Vừa lúc đó, lão thái giám mang theo Triệu Trường Không bước nhanh đến. Triệu Trường Không xuất hiện, nhất thời liền đưa tới chú ý của mọi người. Bởi vì bọn họ cũng rất hiếu kỳ, Triệu Trường Không đột nhiên tới đây, rốt cuộc là vì cái gì chuyện? Triệu Trường Không quỳ xuống đất hành lễ: Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không,
bái kiến bệ hạ.
Đứng lên đi. Hoàng đế thanh âm uy nghiêm truyền tới. Triệu Trường không đứng dậy. Hoàng đế hỏi, ngươi hôm nay thấy chấm là vì chuyện gì? Triệu Trường không từ trong ngực lấy ra mấy phần tấu chương, hồi bẩm bệ hạ, hôm nay ta tới là vì cáo trạng thái tử điện hạ cùng hình bộ thượng thư, bọn họ nâng giá lương thực, cố ý đốt cháy lương thảo, tham ô nhận hối lộ, không chuyện ác nào không làm, quả thật quốc chi sâu mọt. Ầm. Lời này vừa nói ra, lúc này khiếp sợ toàn trường. Tất cả mọi người cũng ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Trường không. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt đơn giản khó coi tới cực điểm. Hắn lúc này quỳ xuống, bệ hạ, đây là một cặp thần vu hãm, nhất định phải nghiêm trị Triệu Trường không. Đứng ở một bên, thân hình gầy gò Đậu Lư Khôn, nhưng không có lên tiếng, lộ ra dị thường bình tĩnh. Một người trung niên quan viên đứng dậy, Triệu Trường không, ngươi cũng đã biết vu hãm đương triều thái tử hậu quả. Chính là, ngươi nói thái tử nâng giá lương thực, cố ý đốt cháy lương thảo, ngươi nhưng có chứng cứ? Nếu là không bỏ ra nổi tới chứng cứ, coi như cha ngươi là định vũ hầu, hôm nay cũng phải định tội của ngươi. Đối mặt đông đảo đại thần miệng mắng bút chửi thế công, Triệu Trường không lại có vẻ mặt lạnh nhạt. Triệu Trường không liếc mắt một cái chung quanh những đại thần kia, ta hôm nay đi tới nơi này, tự nhiên là có chứng cứ. Tư Nam Sóc Quang hung tận nhìn chằm chằm Triệu Trường không, có chứng cứ. Vậy ngươi đem chứng cứ lấy ra. Dẫn nhân chứng. Triệu Trường không hướng về phía ngoài điện kêu một tiếng. Rất nhanh, mấy tên ngự lâm quân mang theo mấy tên người mặc áo vải nam tử đi vào, đồng thời còn có mấy tên kinh triệu phủ nha dịch. Bọn họ vẻ mặt hốt hoảng quỳ dưới đất, đi trước bái kiến bệ hạ. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt tâm trầm, Triệu Trường không, ngươi cho là tùy tiện tìm mấy người là có thể định cô tội sao? Bệ hạ, hôm qua kinh triệu phủ nha môn nha dịch phát hiện trong thành có người tụ tập, liền đi theo, sau đó phát hiện Đông cung Liễu công công cùng bọn họ mấy người gặp mặt, mà những người này chính là hôm qua chạm vạng tối lẻn vào trại lính, y đồ đốt cháy lương thảo người. Nghe được Triệu Trường không lời nói này, Tư Nam Sóc Quang sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, kinh triệu phủ vẫn còn có Triệu Trường không nhan tuyến. Đang lúc này, hoàng đế mở miệng hỏi thăm, Triệu Trường không đã nói, nhưng là thật. Mấy tên nha dịch hoảng hốt gật đầu, là thật, ngày hôm qua tụ tập chính là bọn họ những người này. Tư Nam Sóc Quang cũng luống cuống, phụ hoàng, đây là bêu xấu, nhi thần căn bản cũng không có làm như vậy. Phanh. Hoàng đế đột nhiên chụp về phía Long Y Liễu, sắc mặt lăng nhiên, mang cái đó hoạn quan lên điện. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, hoàng đế đây là muốn điều tra kỹ chuyện này. Rất nhanh, Đông cung Liễu công công liền bị Ngự Lâm quân dẫn tới chính đức điện. Hắn mặt ngộng, hoàng hốt quỳ dưới đất, nô tài ra mắt bệ hạ. Ngươi chính là Đông cung Liễu công công? Nô tài là. Hoàng đế chỉ hướng một bên quỳ dưới đất những thứ kia nam tử, ngươi xem một chút, mấy người bọn họ có từng nhận được? Liễu công công thất kinh nhìn sang. Vậy mà, khi hắn thấy được những thứ kia nam tử sau, sắc mặt chợt biến. Hắn hoảng hốt lắc đầu, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, nô tài không nhận biết. Triệu Trường không chất vấn, nhưng vì sao những thứ này nha dịch hôm qua nhìn thấy ngươi cùng bọn họ gặp nhau? Liễu công công còn muốn cố gắng ngụy biện, cái này không thể nào. Ta ngày hôm qua chưa bao giờ rời đi Đông cung. Nhưng là, Triệu Trường không cũng đã sớm chuẩn bị. Lại từ trong ngực lấy ra một chút khẩu cung, bệ hạ, những thứ này là ngoài Đông cung những thứ kia hộ kinh doanh cùng trăm họ lời chứng, đều có thể chứng minh hôm qua hắn rời đi Đông cung. Liễu công công hoàn toàn luống cuống, bệ hạ, nô tài đột nhiên nhớ tới, nô tài đi ra ngoài, thế nhưng là nô tài chưa thấy qua bọn họ. Nhưng ngươi mới vừa nói chính là, chưa bao giờ rời đi Đông cung, Liễu công công, ngươi là ở khi quân. Liễu công công trong nháy mắt hù dọa tê liệt trên mặt đất, nô tài không có rời đi Đông cung. Nhưng ngươi mới vừa nói rời đi Đông cung. Liễu công công đầu óc hỗn loạn tương mừng, hắn khẩn trương nói, ta là rời đi Đông cung, thế nhưng là ta không có để bọn họ đi đốt lương thảo. Vâng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hoàng đế ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, toàn bộ chính đức điện nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, khiến không ít người cũng không nhịn được run một cái. Triệu Trường không lại cười, Liễu công công, ta khi nào đề cập tới bọn họ đi đốt lương thảo chuyện này? Liễu công công nhất thời hiểu ra tới, biết hắn đây là bị Triệu Trường không lừa, hắn rõ ràng tự mình tính là xong. Thái tử, ngươi thật là to gan. Hoàng đế phẫn nộ ánh mắt rơi vào Tư Nam Sóc Quang trên thân. Tư Nam Sóc Quang nào dám thừa nhận, quỳ dưới đất khóc ròng ròng, phụ hoàng, nhi thần oan uổng à, chuyện này thần thật là không biết chuyện. Nhất định là cái này chó nô tài chính hắn đi làm. Nói xong, Tư Nam Sóc Quang âm lánh ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt hốt hoảng Liễu công công. Liễu công công vẻ mặt mở ra. Hắn ha có thể không biết, thái tử cái ánh mắt này là có ý gì. Lúc này hoàng hốt nói, bệ hạ, là nô tài tự chủ trương, chuyện này cùng thái tử không có quan hệ, nô tài nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Nói xong, Liễu công công lúc này hướng chính đức điện cây cột đánh tới. Triệu Trường không phản ứng kịp mong muốn ngăn trở. Vậy mà, đứng ở Triệu Trường không bên người những thứ kia ngự lâm quân, nhưng có thể tiến lên một bước, ngăn trở Triệu Trường không thân thể. Bắt lại hắn. Triệu Trường không gầm lên một tiếng. Thế nhưng là, đã chậm. Phanh, một tiếng. Liễu công công trực tiếp đụng vào chính đức điện màu đỏ thẫm trên cây cột. Máu tươi văng khắp nơi. Thân thể mềm nhũn, ngã xuống trong vũng máu. Triệu Trường không có chút động, hắn ngạc nhiên nhìn về phía bên người mấy tên ngự lâm quân, trên sắc mặt tràn đầy không hiểu, các ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Ngự lâm quân lại không có một người trả lời Triệu Trường không vấn đề. Lúc này, hoàng đế thanh âm vang lên lần nữa, từ hôm nay, thái tử giam cầm Đông cung, không chiếu không được rời Đông cung nửa bước. Phụ hoàng, phụ hoàng. Thái tử quỳ dưới đất kêu rên, chuyện này thần thật không biết chuyện a, phụ hoàng. Chương 136, tháng sau. Chương 136, tháng sau. Vậy mà, hoàng đế lại không có bất kỳ đáp lại nào. Mặc cho những thứ kia ngự lâm quân đem Tư Nam Sóc Quang mang đi. Làm Tư Nam Sóc Quang trải qua Triệu Trường không bên người lúc, hắn ánh mắt oán độc nhìn về phía đối phương, loại ánh mắt kia, hận không được đem Triệu Trường Không chém thành muôn mảnh. Triệu Trường Không cũng không đi để ý tới Tư Nam Sóc Quang, mà là ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, hắn ánh mắt ngạc nhiên, vội vàng quỳ xuống, "Bệ hạ, thái tử làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện, chẳng lẽ chẳng qua là đem hắn cấm túc sao?" Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng, liếc về Triệu Trường Không một cái, cũng không có bất kỳ đáp lại. Triệu Trường Không lúc này mới chợt hiểu ra, vì sao lúc ấy bên người những thứ này Ngự Lâm quân sẽ ngăn lại bản thân. Hơn nữa trợn mắt nhìn Liễu Công Công đụng cây cột tự sát. Nguyên lai đây hết thảy đều là hoàng đế thụ ý đứng ở một bên trung niên quan biên, hướng về phía Triệu Trường Không mắng, "Định Vũ hầu thế tử, Liễu Công Công đã chết, hắn cũng thừa nhận những chuyện này chính là hắn một người gây nên, ngươi còn muốn để cho bệ hạ như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì như vậy một kiện chuyện nhỏ mà hủy bỏ rơi thái tử sao?" Nghe vậy, Triệu Trường Không nhìn về phía tên kia trung niên quan biên, "Một chuyện nhỏ, ngươi cũng đã biết, trong miệng ngươi món này chuyện nhỏ, liên quan đến chính là toàn bộ Thượng Kinh thành trăm họ cùng bên ngoài mấy trăm ngàn dân bị tai nạn sinh tử. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, bọn họ thì không phải là người sao?" Trung niên quan viên ánh mắt khinh miệt, ngược lại chuyện này căn bản không thể chứng minh là thái tử gây nên, hơn nữa bệ hạ đã cấm túc thái tử, ngươi đừng đội được voi đòi tiên. Bản thế tử được voi đòi tiên. Triệu Trường Không khó có thể tưởng tượng, những lời này lại là từ nơi này chút quan viên trong miệng nói ra. Vào giờ phút này, hắn đối cái này toàn bộ đại diện triều đình tràn đầy thất vọng. "Trường Không." Tư Nam Chấn Hoành cảm nhận được hoàng đế trong ánh mắt lạnh ý bước nhanh về phía trước, thấp giọng nhắc nhở một câu. Triệu Trường Không như vậy thông minh, làm sao sẽ không biết Tư Nam Chấn Hoành ý tứ. Hắn biết rõ, như vậy dây dưa tiếp cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Chỉ có lần nữa chắc tay, trầm giọng nói, "Bệ hạ, thần còn phải cáo trạng Hình Bộ Thượng thư Đậu Lư Khôn ăn hối lộ trái luật." Vậy mà, để cho Triệu Trường Không ngoài ý muốn chính là, Đậu Lư Khôn cũng không có bất kỳ giải thích, mà là tại chỗ quỳ trên mặt đất, nặng nề giật đầu, "Bệ hạ, lao thần nhận tội." Lần này, Triệu Trường Không ngớ ngác. Hắn khó có thể tin xem Đậu Lư Khôn, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại dễ dàng như vậy nhận tội. Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, "Đậu Lư Khôn, là chấm đối ngươi đậu già không đủ chiếu cố. Ngươi vì sao phải làm những chuyện này?" Đậu Lư Khôn vẫn không có đứng dậy, dập đầu trên đất, "Bệ hạ, thần xấu hổ, thẹn với bệ hạ long ân, thần nguyện lấy cái chết tạ tội, cầu bệ hạ có thể bỏ qua cho già trẻ trong nhà, bọn họ cũng không tham dự trong đó." Hoàng đế xem dập đầu trên đất Đậu Lư Khôn, hồi tưởng đối phương phụ tá bản thân mấy thập niên, trầm giọng nói, "Bãi nhiệm Hình Bộ Thượng thư Đậu Lư Khôn toàn bộ quan chức, đánh vào đại lý tự nhà giam, ngay hôm đó họ chém, không có bất kỳ sau này." Dập đầu trên đất Đậu Lư Khôn, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lệ nóng doanh tròng nhìn về phía hoàng đế, "Lao thần, cảm ơn bệ hạ." Thấy được chuyện này vậy mà như thế qua loa sẽ phải bỏ qua. Triệu Trường Không đội vàng mở miệng, "Bệ hạ, bài triều." Vậy mà, bệ hạ lại lạnh lùng đáp lại hai chữ, sau đó đứng dậy rời đi. Không đợi Triệu Trường Không tiếp tục nói chuyện, cùng tiến bệ hạ. Văn võ bá quan rồi rít quỳ xuống hành lễ, mà hoàng đế bóng dáng cũng biến mất ở Triệu Trường Không trong tầm mắt. "Trường Không, quên đi thôi." Tư Nam Chấn Hoành trước núi, vỗ một cái Triệu Trường Không bả vai. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh lùng, một loại mãnh liệt cảm giác vô lực, để cho hắn không chỗ phát tiết trong lòng mà vẫn. Rõ ràng chẳng qua là một cái lẽ công bằng, nhưng là trong triều đình những người này lại không có một người nguyện ý cấp những thứ kia trăm họ cùng dân bị tai nạn. Ngự Lâm quân áp tải Đậu Lư Khôn rời đi. Bất quá, tại trải qua Triệu Trường Không bên người lúc, Đậu Lư Khôn lại dừng bước, ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân, "Ngươi cảm thấy kết quả như vậy, coi như là ngươi thắng sao?" Triệu Trường Không nhìn về phía đối phương, "Ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân phải thắng, chẳng qua là vì mình trong lòng kia phần chính nghĩa." "Ha ha." Đậu Lư Khôn lại cười, "Tiểu tử, biết vì sao bệ hạ sẽ không liên lụy Đậu gia sao? Bởi vì toàn bộ đại diên nhiều như vậy quan biên, có mấy cái là sạch sẽ. Ta mặc dù tham nhũng, nhưng là ta cũng là một lòng hướng triều đình cùng bệ hạ, không cho phép bị người trà đạp triều đình cùng tôn nghiêm của hoàng thất." Triệu Trường Không sắc mặt lạnh băng, chẳng lẽ triều đình này tôn nghiêm, nếu so với những thứ kia trăm họ cùng dân bị tai nạn mệnh cũng có trọng yếu không? "Trọng yếu?" Làm Triệu Trường Không nghe được câu trả lời này lúc, sắc mặt chợt biến. Đậu Lư Khôn thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, "Ngươi còn chưa phải hiểu chúng ta vị này bệ hạ." Triệu Trường Không trầm giọng nói, "Ít nhất có thể đưa ngươi xử trí theo phép." Đậu Lư Khôn cười nhạt, "Ngươi cho là, ngươi thật thắng sao?" Triệu Trường Không tâm thần rung một cái, "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Ha ha ha ha." Đậu Lư Khôn cười to mấy tiếng, thân hình tiêu sái hướng ngoài chính đức điện đi tới. "Triệu Trường Không, suy nghĩ thật kỹ lão phu trước nói với ngươi những lời đó, chớ có trở thành trong tay người khác con cờ." Nói xong, bóng dáng từ từ biến mất. Triệu Trường Không gắt gao nắm được quả đấm. "Trường Không." Tư Nam Chấn Hoành ăn ủi, "Chuyện này ngươi đã hết lực, phụ hoàng tính cách cũng trước vậy, không muốn để cho hoàng thất trở thành người trong thiên hạ cho cười, cho nên mới có thể thiên vị thái tử, bất quá cũng được, Đậu Lư Khôn cái này đại gian thần bị trừ, coi như là thay triều đình bỏ đi sâu mọn, chăm họ sau này cũng sẽ khá hơn một chút." Triệu Trường Không khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Cùng Tư Nam Chấn Hoành cáo biệt sau, liền rời đi chính đức điện, đi ra cửa cung, ngồi ở trở về phủ Định Vũ Hầu trên xe ngựa. Triệu Trường Không rơi vào trầm tư. Bản thân thật thắng sao? Đậu Lư Khôn bị xử chém đầu, thái tử bị ưu cấm đông cùng, Lâu Kính Minh thế lực ngầm bị hắn nhổ tận gốc. Thế nhưng là, hắn câu nói sau cùng tiên là có ý gì? Trong tay người khác con cờ. Bản thân cẩn thận như vậy, làm sao có thể hay là người khác con cờ trong tay? Mong muốn nắm giữ hắn Triệu Trường Không cuộc sống, không có ai có tư cách này. Ngay sau đó hướng ngoài xe hô, "A Hổ, trong thành những thứ kia thương nhân lương thực như thế nào? Có thể gia hạn mua chính sách." Đã ra khỏi, toàn bộ Thượng Kinh thành giá lương thực cũng khôi phục bình thường giá cả. Triệu Trường Không trong lòng thở phào nhẹ nhõm. nhưng mà đúng vào lúc này, ở vào trong thành một chỗ đường phố, hai chiếc xe ngựa đối hướng mà đi, làm giao thoa lúc, xe ngựa rối rít dừng lại. Trong đó một chiếc xe ngựa trong truyền tới người trung niên thanh âm, điện hạ, hôm nay trong triều đình mười phần náo nhiệt, thái tử bị ú cấm đông cung, Đậu Lư Khôn đã bị áp hướng đại lý tự, ngay hôm đó họ chém. Một chiếc xe ngựa khác trong truyền tới một trận tiếng cười, ha ha, cái này triệu trưởng không ngược lại không có khiến ta thất vọng, quả nhiên bằng vào hắn một tay lực, liền giải quyết Đậu Lư Khôn lão già này, không có hắn, thái tử, bất quá chỉ là trò cười. Bây giờ hình bộ thượng thư thiếu sót, nói vậy bệ hạ rất nhanh chỉ biết viết chỉ xác định ứng viên, chúng ta người có phải hay không? Chương 137, ta tới xử lý chương 137, ta tới xử lý không cần cố tình làm, chỉ cần không phải thái tử người, ai ngồi lên vị trí này đều được, ta nghĩ, thượng thư đại nhân phải có biện pháp, để cho đối phương biến thành người của chúng ta. Màn xe mở ra, lộ ra Lâu Kính Minh mặt. Lâu Kính Minh cười nhạt một tiếng, điện hạ yên tâm, chuyện này giao cho thần tới làm liền có thể. Những thứ kia lương thực như thế nào? Đều ở đây trong phủ kho ngầm, có người chuyên trông chừng, chẳng qua là bây giờ triệu trưởng không phải rối thượng kinh thành thế cuộc, lương thực giá cả đã hạ xuống đến 4 có giá cả, mong muốn nhân cơ hội kiếm nhiều một chút năng lượng, sợ là có chút khó khăn. Vậy liền để cho hắn biến mất, ta nghĩ thượng thư đại nhân phải có biện pháp để cho trong thành lương thực lần nữa dốc lên. Điện hạ là tính toán ra tay với hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn làm mì chính, ta còn không có ăn đủ đâu. Điện hạ, thế nhưng là bên cạnh hắn có cái gọi là A Hổ hộ vệ, thực lực rất mạnh, muốn giết triệu trưởng không, sợ là có chút khó khăn. Cái này giao cho ta xử lý, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Nặng. Dứt tiếng, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Triệu Trường không trở lại phủ Định Vũ Hầu, đem bản thân nhốt vào trong trường phục viện, bây giờ, hắn đối toàn bộ đại diên triều đình thất vọng tột độ. Cũng hiểu, mình bây giờ thực lực còn nhìn không đủ để cho trên triều đình những người kia coi trọng bản thân. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực. Bất quá, đang ở ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường không cửa phòng bị người gõ. Khẽ to mày, bình thường hắn lúc tu luyện là không cho phép khiến người khác quấy rầy. Điểm này quy củ Thúy Thúy rất rõ ràng. Thế nào hôm nay lại đột nhiên tới gõ cửa phòng của mình? Đứng dậy mở cửa phòng. Ngoài cửa, Thúy Thúy có vẻ hơi khẩn trương, "Tiểu hầu gia, thập tam hoàng tử đến rồi, nói là có việc gấp tìm ngài." "Thập tam ca?" Triệu Trường không ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Sắc trời mời vừa hừng sáng không lâu. Mặc dù nghi ngờ Tư Nam Vũ Thần tại sao lại sớm như vậy tìm đến mình, nhưng hắn hay là quyết định đi sảnh trước nhìn một chút. Đang sảnh trước uống trà Tư Nam Vũ Thần, thấy được Triệu Trường không bóng dáng, vội vàng buông xuống chung trà, vẻ mặt nghiêm túc, "Trường không, ngươi xem như đến rồi. Thập tam ca gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện gì gấp?" Tư Nam Vũ Thần gật đầu, "Mới vừa rồi ta được đến tin tức, có người muốn đối trong thành những thứ này thương nhân lương thực ra tay, nói là ai dám dựa theo bình thường giá cả bán lương, liền giết bọn họ một nhà già trẻ." Nghe được câu này, Triệu Trường không đầy mặt sắc mặt giận dữ, đám này xuất sinh thật là to gan. Bọn họ đều là người nào? Tư Nam Vũ Thần bất đắc dĩ thở dài, ta đã phái người đi tra xét, nhưng là đến bây giờ còn chưa tra ra ai là người chỉ đạo đằng sau. Bất quá, ta chỉ sợ những thứ kia táng tận thiên lương người đối những thứ kia thương nhân lương thực ra tay. Triệu Trường không hỏi, chuyện này có thể đi thông chi kinh triệu phủ cùng đại lý tự. Tư Nam Vũ Thần lắc đầu, thông báo bọn họ cũng vô dụng. Không có chứng cứ chứng minh tin tức này chân thực tính, bọn họ cũng không thể nào 12 canh giờ đi bảo vệ những thứ kia thương nhân lương thực người nhà. Huống chi, bây giờ Đậu Lư Khôn bị bắt, hình bộ rắn mất đầu, ai cũng không muốn vào lúc này xuất sai lầm. Đám này nhát gan bọn chuột nhắt, căn bản cũng không xứng làm quan. Tư Nam Vũ Thần hỏi, "Trường không, ngươi nhưng có biện pháp?" Triệu Trường không trầm tư chốc lát, hướng về phía ngoài cửa hỏi, "A Hổ, chúng ta phủ Định Vũ Hầu bây giờ có bao nhiêu hộ vệ?" A Hổ đi vào, hồi bẩm tiểu hầu gia, 30 người. Triệu Trường không nhíu mày, 30 người, căn bản không đủ. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một trận tiếng bước chân, chỉ thấy một tên thái giám bước nhanh đến, vẻ mặt hốt hoảng, điện hạ, không tốt. Tư Nam Vũ Thần hỏi, xảy ra chuyện gì? Thái giám không dám giấu giếm, điện hạ, mới vừa rồi tin tức truyền đến, thành đông một nhà thương nhân lương thực, một nhà năm miệng bị giết ở trong nhà. Cái gì? Nghe được câu này, Tư Nam Vũ Thần lúc này sợ tái mặt, vậy mà đều là thật, những người kia quả thật sẽ đối những thứ này thương nhân lương thực ra tay. Triệu Trường không sắc mặt lạnh băng, A Hổ, người dẫn theo người đi bảo vệ trong thành thương nhân lương thực người nhà, cần phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Nặng. A Hổ lên tiếng, lúc này xoay người rời đi. Tập kết phủ Định Vũ Hầu những hộ vệ kia, liền hỏa tốc rời đi, đi trước trong thành các thương nhân lương thực nơi ở bất quá, chỉ riêng dựa vào bọn họ những người này nhất định là không đủ. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, thập tam ca, những người này còn thiếu rất nhiều. Tư Nam Vũ Thần hướng bên người thái giám phân phó nói, thông báo những thứ kia phủ binh, toàn bộ đi bảo vệ thương nhân lương thực an toàn. Thái giám mặt làm khó, điện hạ, bọn họ nếu là đi, ai tới bảo vệ an toàn của ngài a? Kia nhiều như vậy nói nhảm, ta đang ở phủ Định Vũ Hầu, còn có thể có người dám vọt vào nơi này giết bổn hoàng tử không được? Nhanh đi. Nặng. Thái giám không dám thất lễ, vội vàng tiến về bên ngoài thông báo những thứ kia bảo vệ Tư Nam Vũ Thần phủ binh. Đang lúc bọn họ cho là một ít đều đã xong xuôi đâu đó thời điểm, mới vừa rồi rời đi thái giám, lần nữa vội vàng đi vào. Tư Nam Vũ Thần hỏi, thông báo qua. Điện hạ, bọn họ đã đi, bất quá. Bất quá cái gì? Thái giám không dám giấu giếm, mới vừa rồi chuyển tới tin tức, bên ngoài thành phát hiện những người này tung tích, tựa hồ bọn họ đang tập hợp nhân thủ, tính toán vào thành tàn sát những thứ kia thương nhân lương thực. Ngươi nói gì? Tư Nam Vũ Thần đầy mặt hoảng sợ. Triệu Trường không cao mày hỏi, tin tức này nhưng chính xác? Chính xác, là chúng ta phái đi điều tra người chuyển về tin tức, nếu để cho bọn họ tiến thành, sợ là liền tao ương. Triệu Trường Không trầm giọng nói, vị trí cụ thể ở đâu? Bắc thành ngoài 10 dặm Hồng Phong Lâm. Triệu Trường Không không có bất kỳ do dự nào, lúc này hướng ngoài cửa mà đi. Tư Nam Vũ Thần đầy mặt kinh ngạc, bước nhanh về phía trước hỏi, Trường Không ngươi muốn làm gì? Ngăn cản bọn họ vào thành. Chuyện này giao cho thành phòng doanh người liền có thể. Triệu Trường Không lại đáp lại nói, bọn họ dám như thế gióng trống khua chiêng ở ngoài thành tụ họp, thập tam ca, ngươi cảm thấy thủ thành người trong không có nội ứng của bọn họ sao? Nghe vậy, Tư Nam Vũ Thần hơi mở ra, mà Triệu Trường Không đã rời đi phủ đệ. Bất quá, ở bên người của hắn lại đi theo một kẻ người mặc đạo bào đạo sĩ. Tư Nam Vũ Thần hỏi, đi theo Triệu Trường Không bên người cái đạo sĩ kia là ai? Trong phủ Thúy Thúy vội vàng đáp lại nói, hồi bẩm điện hạ, đó là Tử Kim Quan đạo trưởng, kể từ tiểu hầu gia trở lại, liền đem hắn mang theo bên người. Tư Nam Vũ Thần ngược lại không có quá để ý thấy được Triệu Trường Không rời đi về sau, hắn cũng chưa ở phủ Định Vũ Hầu dừng lại, mà là mang theo tên thái giám kia rời đi phủ Định Vũ Hầu. Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu cưỡi ngựa đi tới ngoài cửa thành, nhưng là hắn cũng không trực tiếp rời đi, mà là lấy ra 10 lượng bạc, giao cho một kẻ thủ thành binh lính, để cho hắn hỏa tốc tiến về bên ngoài thành nhị hoàng tử nơi trú đóng, để cho hắn phái người tới Bắc thành ngoài tiếp viện. Thấy được sĩ tốt rời đi, Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu lúc này mới rời đi cửa thành, đi trước thành Bắc ngoài 10 dặm chỗ Hồng Phong Lâm. Đại khái một canh giờ, hai người cũng đã đi tới Hồng Phong Lâm vị trí. Mặc dù bây giờ mùa đông còn chưa đi qua, nhưng là Hồng Phong Lâm vẫn như cũng là thực vật rậm rạp, chung quanh lộ ra yên tĩnh vô cùng. Chương 138, chúng kế chương 138, chúng kế hai người từ trên lưng ngựa xuống. Nô Chí Siêu nhìn một cái Hồng Phong Lâm, khẽ cau mày, nhỏ thế tử, nơi này có sát khí. Triệu Trường Không cũng không phát hiện, nhưng là hắn rõ ràng Nô Chí Siêu thực lực. Hắn cảnh giác nhìn về phía Hồng Phong Lâm bốn phía. Vừa lúc đó, hơn 20 bóng người trực tiếp từ trong Hồng Phong Lâm bò ra, đưa bọn họ toàn bộ bao vây ở trung gian. Đột nhiên lao ra những người này, hù dọa một bên hai con ngựa bất an qua lại xoay quanh. Triệu Trường Không khẽ cau mày, hắn tựa hồ nhận ra được là lạ ở chỗ nào, bởi vì những người này căn bản cũng không giống như là muốn tiến về thượng kinh thành hành hung kẻ cướp, càng giống như là có dự mưu ở chỗ này chờ đợi bản thân. Trong Hồng Phong Lâm, lần nữa đi ra một đạo bóng người. Đối phương cưỡi một con sói cưỡi, lang kỵ nhe răng trợn mắt, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú bọn họ. Tựa hồ đã đem Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu trở thành thức ăn của nó. Triệu Trường Không nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Đối phương mang theo mặt nạ, một thân áo bào đen. Triệu Trường Không trầm giọng nói, ngươi chính là trước đi đánh chặn đường đội Ngũ Vận Lương người kia. Dưới mặt nạ truyền tới một trận người trung niên thanh âm, thế tử quả nhiên thông minh, bất quá đáng tiếc, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Triệu Trường Không lạnh lùng nói, ta muốn biết, rốt cuộc là ai muốn giết ta? Người trung niên cười nhạt một tiếng, cái này, chờ ngươi sau khi chết, đi xuống hỏi Diêm Vương ra đi, ra tay. Thanh âm rơi xuống. Đột nhiên, hơn 20 tên nam tử hướng Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu vào tới. Ngô Chí Siêu trong tay bấm niệm pháp quyết, trong phút chốc, mấy đạo phù lục bay ra ngoài, trên không trung thiêu đốt. Mấy đạo màu đỏ sẫm xích sắt chống rông xuất hiện, trực tiếp quấn quanh ở sông lên phía trước nhất mấy tên nam tử trên thân. Kia mấy tên nam tử dùng sức tránh thoát. Thế nhưng là, những thứ này xích sắt lại càng ngày càng gấp. Phanh! Bên cạnh nam tử ra tay, trường đao chém vào những thứ này xích sắt trên. Xích sắt trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Phanh! Một giây kế tiếp, xích sắt hoàn toàn gãy lìa. Bất quá, bọn họ còn chưa kịp cao hứng, lại là mấy cái xích sắt vọt tới, trực tiếp xuyên thấu mấy tên nam tử ngực. Rất nhanh, những thứ này nam tử thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lô Chí Siêu nhắc nhở, nhỏ thế tử, thực lực của những người này đều ở đây khai khiếu cảnh, ngươi lại cẩn thận. Triệu Trường Không gật gật đầu, hắn không dám có chút sơ sẩy, bóng dáng nên đón. Cửu Tiêu Long Ngâm Quyền, giống. Một tiếng long ngâm phóng lên cao, cuốn lên một trận gió cát, trên không trung tạo thành một đạo hình rồng, xông về những người ở trước mắt bầy. Bọn họ những người này cũng không phải là bình thường sát thủ, phối hợp lẫn nhau mười phần mật thiết. Đang ở quyền phong bọn tới lúc, hai người ở tiền phương ngăn cản quyền phong, những người khác thời là tung người nhảy một cái, một đao hướng Triệu Trường Không đầu chém vào đi xuống. Triệu Trường Không bóng dáng tránh ra bên cạnh, trường đao trong tay chém ra, ngăn trở mấy người thế công. Thế nhưng là, Triệu Trường Không bên này dù sao chỉ có hai người. Một kẻ nam tử bóng dáng giống như quỷ mị, đi tới Triệu Trường Không sau lưng, một đao hướng Triệu Trường Không sau lưng chém tới. Làm Triệu Trường Không phát hiện thời điểm, lúc này đã muộn. Đang ở hắn trơ mắt nhìn, lưỡi đao sắc bén lập tức sẽ phải chém vào trên người của hắn lúc. Một đạo bát quái bình chướng trong nháy mắt tại sau lưng Triệu Trường Không xuất hiện. Phanh! Bình chướng chấn khai trường đao. Triệu Trường Không lúc này một đao chém qua. Mới vừa rồi tên nam tử kia nơi cổ máu tươi dâng trào. Nam tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, bản thân một vị khai khiếu cảnh giới cao thủ, vậy mà lại chết ở một đứa bé trong tay. Khi hắn bóng dáng ngã xuống đất, mắt tối sầm lại, liền không có bất kỳ hô hấp. Triệu Trường Không hai tay cầm đao, nhìn chòng chọc vào những người ở trước mắt. Lang kỵ bên trên tên kia người trung niên áo đen, sắc mặt ngưng lại, không nghĩ tới, bên cạnh ngươi vẫn còn có linh huyền cảnh giới cao thủ. Đột nhiên, hắn tung người nhảy một cái. Bên hông một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện, đâm thẳng hướng Ngô Chí Siêu sau lưng. Ngô Chí Siêu sớm có phát hiện, trong tay bấm niệm pháp quyết niệm chú. Mặt đất thình lình xuất hiện ở một cái thái cực bát quái quang ảnh. Không khí chung quanh trong, từng cây một băng nhũ ngưng kết, hướng người trung niên áo đen bắn tới. Bình bình bang bang, trường kiếm cùng những thứ này băng nhũ va chạm, ngăn cả người trung niên áo đen thế công. Chung quanh những sát thủ kia mong muốn nhân cơ hội ra tay với Ngô Chí Siêu, thế nhưng là bọn họ còn chưa đến gần đối phương, liền cảm nhận được ngực một trận lạnh buốt. Túi đầu nhìn, phát hiện những thứ kia băng nhũ vậy mà chui vào thân thể của bọn họ. Mấy đạo nhân ảnh chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Người trung niên áo đen ánh mắt ngưng lại, rất hiển nhiên, tiếp tục như vậy căn bản không được. Bọn họ bên này ngắn ngủi chốc lát, liền đã có 7 người ngã xuống trong vũng máu. Lúc này hướng về phía đám người gầm lên, "Ta cuốn hắn, các ngươi nhanh giết Triệu Trường Không." Nghe vậy, đám người không còn đi công kích Ngô Chí Siêu, mà là toàn bộ chuyển hướng Triệu Trường Không. Ngô Chí Siêu trung quanh áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều. Nhưng là, Triệu Trường Không bên kia nhưng không để lạc quan. Bốn phương tám hướng thế công, để cho Triệu Trường Không trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. "Phanh!" Một kẻ nam tử một quyền đập vào Triệu Trường Không ngực, đưa đến thân thể của hắn lui nhanh. Thế nhưng là, ở phía sau hắn còn có cái khác sát thủ. Đối phương trường đao hướng Triệu Trường Không sau lưng chém tới. Triệu Trường Không bóng dáng giữa không trung một cái xoay tròn, một đao đánh xuống, ngăn trở sau lưng đánh tới lưỡi đao. Khóe miệng của hắn máu tươi chảy xuôi, hiển nhiên cũng là bị nội thương. Nhưng là, đối mặt nhiều người như vậy thế công, Triệu Trường Không lại không có chút xíu sợ hãi, ngược lại là đón đám người xung tới. Trường đao trong tay chém vào, đang ở một kẻ nam tử tính toán từ mặt bên đánh lén Triệu Trường Không thời điểm, một đạo kiếm khí thình lình từ Triệu Trường Không trong tay nổ bắn ra mà ra. Nam tử căn bản là không có kịp phản ứng, kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua nam tử ngực. Nam tử ngạc nhiên, hắn khiếp sợ xem Triệu Trường Không. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Triệu Trường Không bóng dáng nhanh chóng đến gần nam tử, lợi dụng hắn ngăn ở khiên thịt, ngăn cản trùng quanh công kích. Lúc này, tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, đó chính là chém giết Triệu Trường Không. Cho nên, căn bản cũng không có người đi để ý tới bị Triệu Trường Không xem như khiên thịt nam tử. Nam tử trong phút chốc máu thịt bé bét, một thanh trường đao càng là chui vào nam tử thân thể, hướng Triệu Trường Không đâm tới. Thật may là Triệu Trường Không vóc dáng không cao, một đao này hiểm lại càng hiểm từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Triệu Trường Không một cái quét ngang, chém trúng hai người cẳng chân. Nhất thời, máu tươi dâng trào. Triệu Trường Không lợi dụng chiều cao ưu thế, nhanh chóng vọt ra khỏi bao vây. Đồng thời trong tay ném ra mấy tờ phù lục, lại nổ bắn ra mấy đạo kiếm khí. Bị thương hai người tránh không kịp, bị Triệu Trường Không gây thương tích, ngã trên mặt đất. Phanh. Vậy mà, chẳng biết lúc nào, Triệu Trường Không sau lưng lại xuất hiện một kẻ nam tử. Một đao chém vào Triệu Trường Không sau lưng. Mặc dù Triệu Trường Không có phù lục hộ thể, nhưng là trải qua thời gian dài chém giết, những thứ này bình chướng sớm đã là tan cảnh nhiều mảnh. Trong phút chốc, bình chướng hư hại, Triệu Trường Không bóng dáng bay ra ngoài, té xuống đất. Vì Triệu Trường Không không nhịn được nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Những sát thủ này căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, lại là mấy đạo nhân ảnh xông về Triệu Trường Không. Chương 139, trọng thương chương 139, trọng thương đối mặt vọt tới những sát thủ này. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng. Thiên xương hàn ngự trảm. Một tiếng lệ a, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ thấp. Một cỗ hàn mang từ lưỡi đao xông ra, hóa thành một đạo đạo đao mang, chém về phía trước mặt những sát thủ này. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu kiếm quyết, Lăng Nhiên kiếm khí từ ngón tay của hắn nổ bắn ra mà ra, đâm về phía sau lưng mới vừa rồi đánh lén hắn tên sát thủ kia. Phanh! Trước mặt những sát thủ kia bị đẩy lui mấy chục thước. Sau lưng tên sát thủ kia, vội vàng dùng trường đao trong tay ngăn trở kiếm khí. Vậy mà, hết thảy đều đã muộn. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể của hắn. Nam tử sắc mặt mở ra. Hắn đầy mặt vẻ kinh ngạc, chỉ Triệu Trường Không, ngươi làm sao sẽ kiếm tu công pháp? Triệu Trường Không làm sao lại trả lời vấn đề của đối phương? Giơ lên trường đao, đón những người kia xông tới. Không chút nào đi để ý chính mình thương thế trên người. Triệu Trường Không trên người bình chướng đã biến mất. Cho nên, tại không có những thứ này bình chướng bảo vệ dưới, Triệu Trường Không trên thân nhất thời liền bị thương, vết thương chảy xuôi máu tươi, nhiễm đỏ quần áo của mình. Nhưng là ở Triệu Trường Không trên mặt, lại không có thấy được khiếp đảm chút nào. Cùng Ngô Chí Siêu quấn quýt lấy nhau người trung niên áo đen, thấy được những người này lại vẫn không có chém giết Triệu Trường Không, không nhịn được mắng, một đám phế vật. Sau đó, hắn một kiếm hướng Ngô Chí Siêu chém ra. Bóng dáng nhanh chóng hướng Triệu Trường Không phóng tới, mong muốn nhân cơ hội đem Triệu Trường Không chém giết ở đây. Ngô Chí Siêu làm sao sẽ cấp đối phương cơ hội này? Ngón tay bấm niệm pháp quyết, màu đỏ sẫm xích sắt đột nhiên ngăn ở người trung niên áo đen trước mặt. Muốn chết? Người trung niên áo đen hoàn toàn nổi giận, trường kiếm trong tay phát ra tia sáng chói mắt, một kiếm chém vào xích sắt trên. Phanh! Xích sắt ứng tiếng gãy lịa. Mà lúc này, Triệu Trường Không lại chém giết hai tên sát thủ. Mặc dù đối phương nhiều người, thế nhưng là Triệu Trường Không lá bài tẩy cũng không ít. Đánh những sát thủ kia một cái ứng phó không kịp. Giá! Vừa lúc đó, xa xa truyền tới vó ngựa thanh âm. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một đám người mặc khôi giáp tướng sĩ đang hướng bọn họ bên này chạy như điên tới. Phế vật! Người trung niên áo đen gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp nổ bắn ra mà ra, nhắm thẳng vào Triệu Trường Không. Còn hắn thì ngăn ở Ngô Chí Siêu trước mặt, gào thét tiếng xé gió, để cho Triệu Trường Không tâm thần run lên. Hắn xoay người nhìn, chú ý tới nổ bắn ra mà tới trường kiếm lúc, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương thanh trường kiếm này bên trong hàm chứa lực lượng kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng. Nhưng là, hắn Triệu Trường Không không phải cái loại đó ngồi chờ chết người. Một cú kiếm khí đón trường kiếm đục vào, đồng thời lại là một quyền đập ra. Ngay sau đó, chém ra một đao hùng hậu đao khí. Phanh phanh phanh. Kiếm khí cùng quyền phong, cùng với đao khí cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra một trận ầm vang tiếng vang. Mặc dù trở ngại trường kiếm như thế, nhưng là vậy cũng giống như châu chấu đa xe, tác dụng căn bản không lớn. Mắt thấy trường kiếm đã đâm tới trước mặt của hắn, Triệu Trường Không đem trường đao ngăn ở trước mặt của mình. Phanh. Va chạm mạnh mẽ, trực tiếp để cho Triệu Trường Không trường đao xuất hiện vết nứt. Sau đó trên không trung chia năm xẻ bảy. Triệu Trường Không trong lòng hoảng sợ, hắn vội vàng đem hết toàn lực tránh né. Ầm. một trận bụi mù bay lên, trở ngại hiện trường tầm mắt mọi người. Nô Chí Siêu sắc mặt ngưng lại, dưới chân bắt quái đồ án lần nữa biến hóa, vô số xích sắt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp quấn quanh ở người trung niên áo đen trên thân. Nô Chí Siêu nổ ra một ngụm tinh huyết, màu đỏ sậm xích sắt biến thành tối đen như mực màu sắc, trong nháy mắt xỏ xuyên qua người trung niên áo đen ngực. Người trung niên áo đen cả người run lên, hắn ngạc nhiên cúi đầu xem những thứ kia tối đen như mực xích sắt, có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng đang nhanh chóng chảy mất. Người trung niên áo đen lại cười, ha 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 ha, dùng mạng của ta đổi Triệu Trường không chết, đáng giá. Người trung niên áo đen sắc mặt dữ tợn mà cười cười. Vậy mà trong buổi mù lại đột nhiên truyền tới một trận thanh âm, muốn giết bản thế tử, bọn ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được thanh âm, người trung niên áo đen vẻ mặt mở ra, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía buổi mù chỗ. Buổi mù chậm chạp tàn đi, một đạo gầy lùn bóng người lại đứng thẳng ở trong. Đối phương quần áo lam lũ, cả người phủ đầy máu tươi, kia gương mặt non nớt bên trên lại tràn đầy cương nghị chi sắc. Mà đứng ở trong buổi mù, thình lình chính là Triệu Trường Không. Người trung niên áo đen ngạc nhiên, điều này sao có thể? Ngươi bất quá chỉ là một cái khai khiếu cảnh giới tu giả, làm sao có thể đỡ được ta toàn lực một kích? Triệu Trường Không nhếch miệng lên, đầy mặt không thèm. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương, trong cơ thể hắn còn ở một người khác. Nếu không phải mới vừa rồi người kia ra tay, bản thân sợ là đã biến thành giới kiếm vong hồn. Chết! Triệu Trường Không tung người nhảy một cái, trong tay đao gãy quơ múa, chém về phía người trung niên áo đen cổ. Một giây kế tiếp, người trung niên áo đen cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó đầu rơi vào mặt đất. Cùng lúc đó, một nhóm người mặc khôi giáp binh lính đã vọt tới, huy động trường đao trong tay, chém về phía những sát thủ kia. Chốc lát, những sát thủ này liền đã toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Trường Không, một thân màu vàng khôi giáp tư nam trấn hành, lúc này xuống ngựa xông về Triệu Trường Không, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Triệu Trường Không nhìn người tới, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà, hắn lại mắt tối sầm lại, trong nháy mắt ngã xuống. Ở Triệu Trường Không ngã xuống trước, tư nam trấn hành đi tới Triệu Trường Không trước mặt, ôm lấy Triệu Trường Không thân thể. Trường Không, Trường Không. Thấy được Triệu Trường Không hôn mê, tư nam trấn hành mặt lo âu. Nô Chí Siêu đưa tay dò xét Triệu Trường Không hơi thở, trầm giọng nói, nhỏ thế tử thương thế không nhẹ, nhất định phải nhanh trở về Thượng Kinh. Tư Nam Chấn Hoành ôm Triệu Trường Không tung người lên ngựa, ánh mắt lạnh lùng quét mắt hiện trường những sát thủ kia, có mấy người còn toi thóp thở té xuống đất. Hắn lạnh lùng nói, không chờ một ngống. Nói xong, cưỡi ngựa hướng Thượng Kinh thành mà đi. Nô Chí Siêu cũng nhanh chóng đuổi theo. Làm Triệu Trường Không tỉnh lại lần nữa lúc, đã là sau 10 ngày. Lần này Triệu Trường Không một người độc ngăn cản 30 tên sát thủ, là bị thương không nhẹ. Cuối cùng người trung niên áo đen một kiếm kia, càng là dùng không thuộc về chính hắn lực lượng. Cái này cũng đưa đến Triệu Trường Không thân thể tiêu hao rất nhiều, cho nên mới phải hôn mê thời gian lâu như vậy. Cố gắng mở hai mắt ra. Triệu Trường Không mơ hồ tầm mắt từ từ rõ ràng, bất quá hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lộ ra phi thường suy yếu. Tiểu Hầu gia, thấy được Triệu Trường Không tỉnh lại, một mực canh giữ ở Triệu Trường Không bên người Thúy Thúy, nhất thời vui vẻ kêu một tiếng. Triệu Trường Không nhìn về phía Thúy Thúy, trước mắt Thúy Thúy sáng rõ so trước đó gầy gò một chút. Thúy Thúy không nhịn được hốc mắt đỏ, "Tiểu Hầu gia, ngươi ngủ chết Thúy Thúy. Ta ngủ bao lâu?" "10 ngày." "10 ngày?" Nghe vậy, Triệu Trường Không hơi kinh ngạc. Đứng ở ngoài cửa A Hổ, đang nghe Thúy Thúy thanh âm sau, cũng liền đội đẩy cửa đi vào. Thấy được Triệu Trường Không tỉnh lại, trên mặt cũng giống vậy lộ ra sắc mặt vui mừng, "Tiểu Hầu gia, ngài rốt cuộc tỉnh." Chương 140, chất vấn chương 140, chất vấn Triệu Trường Không ở Thúy Thúy nâng đỡ ngồi dậy. Nhìn về phía trước mặt A Hổ hỏi, "Khoảng thời gian này, Thượng Kinh thành nhưng có chuyện gì phát sinh?" A Hổ lắc đầu, "Không có, hết thảy đều rất bình thường." Triệu Trường Không lúc này mới yên tâm. Hắn lo lắng những người kia sẽ thừa dịp hắn bị thương lúc, lần nữa đối những thứ kia thương nhân lương thực ra tay. A Hổ có chút lo lắng nói, "Tiểu Hầu gia, sau này ngài tuyệt đối không nên lại mạo hiểm như vậy, Hầu gia cùng phu nhân liền ngài một đứa bé." Nếu là ngài xảy ra chuyện gì, A Hổ sau này làm như thế nào cấp Hầu gia cùng phu nhân giao phó? Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, ta là bị người tính toán. A Hổ cho mày, bị người tính toán? Người này là ai? Triệu Trường Không bắt đầu hồi tưởng hôm đó chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là thập tam hoàng tử đến rồi phủ định vũ hầu, mang đến có thương nhân lương thực bị ám sát tin tức. Sau đó lại đặc biệt ngẫu nhiên tìm được những người kia tụ họp địa phương. Khi hắn cùng Ngô Chí Siêu chạy tới Hồng Phong Lâm thời điểm, lại trực tiếp chúng đối phương mai phục. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là bị người trước hạn thiết kế tốt. Cũng thật may là hắn lúc ấy mang theo Ngô Chí Siêu cùng nhau tiến về, ở cửa thành vị trí, để cho một cái tiểu lại thay hắn đi cấp nhị hoàng tử đưa tin. Không phải, sợ rằng hôm nay hắn đã qua đầu thất. Triệu Trường Không hỏi, thập tam hoàng tử nhưng có đã tới? A Hổ lắc đầu, không có, kể từ tiểu hầu gia xảy ra chuyện sau, thập tam hoàng tử liền chưa từng đã tới. Triệu Trường Không nhíu mày một cái, trong lòng tựa hồ đã có suy đoán. A Hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại liền vội vàng nói, đúng, tiểu hầu gia, thập tam hoàng tử mấy ngày trước đây bị bệ hạ gia phong vị thân vương. Thân vương? Triệu Trường Không hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ, thân vương ý vị như thế nào. Sau đó lại hỏi, kia nhị hoàng tử đâu? A Hổ đáp lại nói, triều đình cũng không đối nhị hoàng tử có bất kỳ tưởng thưởng. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, nhị hoàng tử chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, lại đánh thắng trận mà về, còn trấn an nhiều như vậy dân bị tai nạn, vì sao không khen thưởng nhị hoàng tử? A Hổ đối trong triều đình những chuyện này không hề hiểu, đứng ở một bên không nói gì. Suy tư chốc lát, Triệu Trường Không trong lòng có một ít suy đoán, sợ rằng hoàng đế không tưởng thưởng Tư Nam Chấn Hoành, cùng bản thân có liên quan. Hắn nhớ rất rõ ràng, Tư Nam Chấn Hoành nói qua, đối phương là cha mình đệ tử. Bây giờ thái tử đại thế đã qua, bị u cấm ở thái tử đông cung. Nếu như tưởng thưởng nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành vì thân vương, kia Tư Nam Chấn Hoành thế lực hơn nữa phủ định vũ hầu thế lực, sợ rằng trên triều đình vị kia cũng hiểu ý trong có chút kiên kỵ. Nhưng vì sao muốn tưởng thưởng Tư Nam Vũ Thần? Hắn lại hỏi, hoàng đế phong thưởng thập tam hoàng tử lý do là cái gì? A Hổ suy nghĩ một chút, nói thập tam hoàng tử ở lương thực thiếu hụt dưới tình huống, ở trong thành phát ra cháo, còn ngăn cản một chút loạn thần tặc tử ám sát thương nhân lương thực dã tâm, cho nên phong thập tam hoàng tử vì thuận thân vương. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, hắn luôn cảm thấy chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Cảm giác tựa hồ có một con bàn tay, một mực tại điều khiển đây hết thảy. Thái tử giam cầm, nhị hoàng tử không có phong thưởng, ngược lại thập tam hoàng tử trở thành người thắng cuối cùng. Đột nhiên, Triệu Trường không trong lòng giật mình, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, lộ ra càng thêm khó coi. Hắn lảo đảo hướng ngoài cửa đi tới. A Hổ thấy vậy, vội vàng đi theo. Tiểu hầu gia, ngài đây là muốn đi đâu? Đi phủ thuận thân vương. A Hổ bước nhanh về phía trước, dịu nhau Triệu Trường không rời đi phủ định vũ hầu. Mặc dù hắn không biết Triệu Trường không vì sao phải vào lúc này đi tìm Tư Nam Vũ Thần, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Triệu Trường không trong ánh mắt phẫn nộ. Không có hỏi nhiều, ở Triệu Trường không tiến vào xe ngựa sau, liền lái xe đi trước bây giờ thuận tần vương phủ. Dọc theo đường đi, Triệu Trường không ngồi ở trong xe ngựa yên lặng không nói. Hồi tưởng khoảng thời gian này từng ly từng tí, Tư Nam Vũ Thần coi như hắn thứ nhất cái có thể tin tưởng người ngoài, cũng là người thứ nhất bạn bè. Vậy mà, để cho Triệu Trường không nghĩ tới chính là, đây hết thảy đều là giả, đều là lời nói dối. Nửa canh giờ, xe ngựa đi tới phủ thuận thân vương ngoài cửa. Làm Triệu Trường không từ trong xe ngựa sau khi đi ra, đứng ở ngoài cửa phủ binh, liền nhanh chóng trở về trong phủ. Triệu Trường không cũng không đi vào phủ thuận thân vương, mà là cứ như vậy lặng lặng đứng ở ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn phủ thuận thân vương cửa biển, Triệu Trường không tự giễu cười một tiếng, khối này cửa biển, phải có hắn Triệu Trường không bao nhiêu công lao. Cũng không chờ quá lâu, bên trong cửa truyền tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Không thấy bóng người, liền nghe được một trận sang sảng tiếng cười. Ha 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 ha. Trường không, ngươi thế nào đột nhiên đến rồi, ta còn nói mấy ngày nay đi ngay phủ ngươi bên trên thăm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới trước. Triệu Trường không nghe tiếng nhìn, chỉ thấy vóc người của kịch Tư Nam Vũ Thần từ trong phủ đi ra. Mặt mũi vẫn là như vậy hòa ái, giọng điệu vẫn là thân thiết như vậy. Triệu Trường không nói gì, lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Tư Nam Vũ Thần nhận ra được Triệu Trường không đúng, khẽ to mày, "Trường không, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ai chọc giận ngươi mất hứng? Hay là nói, ngươi tức giận thập tam ca không có đi nhìn ngươi?" Thấy Triệu Trường không còn không nói lời nào, Tư Nam Vũ Thần bất đắc dĩ giải thích nói, "Trường không, gần đây thật sự là quá bận rộn, ta cũng là hôm nay mới vô ích, đang chuẩn bị tiến về phủ định Vũ Hầu tìm ngươi, không nghĩ tới." Lời còn chưa dứt, một mực không nói gì Triệu Trường không rốt cuộc mở miệng, "Đây hết thảy đều là ngươi an bài đi." Tư Nam Vũ Thần hơi sững sờ, "Cái gì an bài?" "Trường không, lời này của ngươi là có ý gì?" Bản vương không nghe rõ. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, "Thuận Thân Vương, chẳng lẽ bên ngoài thành những thứ kia kẻ cướp không phải người của ngươi sao?" Tư Nam Vũ Thần lúc này mặt liền biến sắc, "Trường không, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Những người kia cân bản vương không có chút quan hệ nào. Ngươi thật sự là để cho bản vương cảm thấy đau lòng." Đối mặt Tư Nam Vũ Thần phẫn nộ, Triệu Trường không vẫn như cũ mặt bình tĩnh, "Kỳ thực ta rất hiếu kỳ, Lâu Kính Minh làm thái tử người bên cạnh, tại sao lại đối đầu Lư Khôn ra tay sát hại, đưa đến trong tay ta những thứ kia sổ sách, nếu như đoán không sai, đều là ra từ Lâu Kính Minh thủ bút, còn có những thứ kia gây chuyện dân bị tai nạn, lửa đốt vừa lương, ta một mực muốn không hiểu, Lâu Kính Minh đời đời đều là trong triều đình trọng thần, hắn vì sao phải làm những chuyện này, cho đến ta lần. Nay trọng thương thức tỉnh, rốt cuộc hiểu ra, cái này hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh, căn bản cũng không phải là thái tử người." Nghe được Triệu Trường không phân tích, Tư Nam Vũ Thần chân mày hơi nhíu lại, "Lâu Kính Minh cùng bản vương không có bất cứ liên hệ nào, ngươi vì sao đoán chắc chuyện này cùng bản vương có liên quan?" Triệu Trường không chỉ đỉnh đầu cái đó cửa biển. Tư Nam Vũ Thần ngẩng đầu nhìn lại, Thuận Thân Vương phủ bốn chữ xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Thái tử bị cấm túc, là bởi vì bệ hạ cũng biết, thái tử bây giờ lông cánh đầy đủ, đưa tay rời khỏi trong triều đình, ngươi đoán chừng bệ hạ sẽ không trọng dụng Tư Nam Chấn Hành, bởi vì hắn cùng phủ Định Vũ Hầu đi quá gần, Định Vũ Hầu nếu là cộng thêm một kẻ thân vương, toàn bộ đại diện triều đình cũng sẽ bị nhị hoàng tử một người nắm giữ, cho nên, vì thăng bằng trong triều đình thế lực, ngươi chính là tốt nhất thân vương ứng viên, Tư Nam Vũ Thần, ta nói không sai đi." Chương 141, mượn đao giết người. Chương 141, mượn đao giết người. 33333. Đột nhiên, Tư Nam Vũ Thần hướng về phía Triệu Trường không vỗ tay. Trên mặt trước sắc mặt giận dữ cũng tận số biến mất không còn tăm hơi, ngược lại là mặt vẻ tán thưởng, "Trường không, không thể không nói, ngươi thật sự là quá thông minh, quá đáng sợ, bản vương không thể không đối ngươi sinh lòng bội phục." Triệu Trường không có trả lời. Tư Nam Vũ Thần lại đột nhiên còn nói thêm, "Trường không, trước ta làm hết thảy cũng là thân bất do dĩ, ngươi nên rõ ràng, ta không phải con trai trưởng, mong muốn ngồi lên cái đó để cho người mơ ước vị trí, không sử dụng một ít thủ đoạn là căn bản không được." Triệu Trường không chất vấn, "Cho nên, vậy thì có thể tàn sát trăm họ, liền có thể không để ý sinh tử của người khác." Tư Nam Vũ Thần trầm giọng nói, "Triệu Trường không, mong muốn ngồi lên cái vị trí kia, nếu như tâm không hung ác, một bước đi nhầm đó chính là vực sâu vạn trượng." Triệu Trường không ánh mắt kinh ngạc, hắn cảm thấy trước mắt Tư Nam Vũ Thần mười phần xa lạ. Tựa hồ cùng trước hắn nhận biết cái đó Tư Nam Vũ Thần tưởng như hai người. Tư Nam Vũ Thần đưa tay đặt tại Triệu Trường không trên bả vai, thần sắc kích động, "Trường không, ngươi như vậy thông minh, nếu như có thể đứng ở bản vương bên này, phụ trợ bản vương leo lên như vậy vị trí, ta bảo đảm ngươi phủ Định Vũ Hầu có thể chọn đời quân quý, như thế nào? Huynh đệ ta ngươi hai người liên thủ, thiên hạ này dễ dàng đạt được." Nghe đối phương điên cuồng vậy, Triệu Trường không lui về sau hai bước, cùng Tư Nam Vũ Thần giữ vững khoảng cách nhất định. Chậm rãi mở miệng, "Thuần Thân Vương nâng đỡ ta, ta bất quá chỉ là cái thế tử, có thể nào vào Thân Vương ánh mắt?" Tư Nam Vũ Thần lạnh lùng nói, "Triệu Trường không, đây là bản vương ở cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi cảm thấy Lâu Kính Minh là một cái uy hiếp, ta có thể để cho hai người ngươi bắt tay giảng hòa, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không còn nữa nỗi lo về sau." Triệu Trường không lắc đầu một cái, "Người ta không phải người cùng một đường, cho nên ta sẽ không giúp ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không để người như ngươi leo lên cái vị trí kia." "Triệu Trường không, ngươi phải hiểu được ngươi làm một cái dạng gì quyết định." "Ta rất rõ ràng." Nói xong, Triệu Trường không xoay người liền muốn rời đi. Xem Triệu Trường không bóng lưng, Tư Nam Vũ Thần sắc mặt lộ ra cực kỳ lạnh lùng, "Triệu Trường không, hy vọng ngươi không nên hối hận." Triệu Trường không có trả lời, mà là ngồi lên xe ngựa rời đi. Hắn hôm nay tới đây, chính là vì nghiệm chứng trong lòng hắn phỏng đoán. Kết quả cùng hắn suy đoán vậy. Nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, hắn cùng với Tư Nam Vũ Thần hoàn toàn không nể mặt mũi. Từ nay về sau, bọn họ chính là cựu nhân không đội trời chung. Làm Triệu Trường không xe ngựa biến mất ở góc đường. Phủ Thuận Thân Vương trong cửa phủ, đi ra một người trung niên. Người tới không phải người khác, chính là đương triều hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh. Lâu Kính Minh đi tới Tư Nam Vũ Thần bên người, "Vương gia, không nghĩ tới cái này Triệu Trường không mệnh lớn như vậy, bên ngoài thành lần đó ám sát, vậy mà để cho hắn còn sống." Tư Nam Vũ Thần ánh mắt lạnh băng, "Người này quá mức thông minh, không lưu được." Lâu Kính Minh gật đầu, "Đúng là như vậy, nếu như hắn cố ý muốn ngăn cản ngài leo lên cái vị trí kia, sợ là sẽ phải đưa tới phiền toái không nhỏ, bất quá, Vương gia không cần phải lo lắng, có người sẽ thay ngài ra tay." Tư Nam Vũ Thần khẽ cau mày, "Ai?" Trong cung bị kia, thế nhưng là đối Triệu Trường không hận thấu xương, con trai của nàng bị u cấm, hơn nữa một đời trước cân đoán, ngươi cảm thấy nàng sẽ để cho Triệu Trường không sống tiếp sao? Tư Nam Vũ Thần lúc này mới nhớ tới người kia, lúc này cười, "Ta ngược lại đưa nàng quên, nữ nhân kia nếu là đem ý nghĩ dùng tại Triệu Trường không trên thân, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cơ hội tốt." Lâu Kính Minh giống vậy cười nhạt, "Chẳng qua là đáng tiếc, Nho gia thịnh hội sắp tới, hắn nếu là chết rồi, đại diên sợ là không có cơ hội bắt lại lần này thủ khoa." Tư Nam Vũ Thần cười lạnh, "Năm đại diên thứ 1.000 chưa từng bắt được Nho gia thịnh hội thủ khoa, không giống nhau kiên trì tới bây giờ. Ra tay đi làm đi." Dứt tiếng, Tư Nam Vũ Thần xoay người trở về phủ Thuận Thân Vương. Lâu Kính Minh thời là lên xe ngựa, hướng phía ngoài tôi tớ phân phó nói, đem Triệu Trường không tỉnh lại chuyện truyền vào trong cung. Nặng. Tôi tớ bước nhanh hướng cung thành phương hướng chạy đi. Lâu Kính Minh thời là nết miệng lên, trở về lâu phủ. Ban đêm hôm ấy, một tin tức truyền vào đến cung thành bên trong. Phượng Tương Điện, một kẻ ung dung hoa quý nữ nhân ngồi ở trên giường êm. Mấy tên cung nữ ở một bên hầu hạ. Ngoài cửa đột nhiên đi tới một kẻ cung nữ, bước nhanh đi tới trước mặt nữ nhân quỳ xuống, "Nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương." Nữ nhân chính là Tư Nam Quân An mẫu thân, đương triều hoàng hậu Liễu Mộc Chi. Nhưng có thái tử tin tức. Liễu Mộc Chi trầm giọng hỏi thăm. Cung nữ vẻ mặt hốt hoảng, lắc đầu một cái, "Bệ hạ phái người phong tỏa thái tử đồng cung, chúng ta người căn bản không có biện pháp thấy thái tử." Ba. Liễu Mộc Chi lúc này rất bệ một cái ly. Nhất thời, hù dọa đám người rối rít hoảng hốt quỳ xuống đất, vô dụng vật, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong, "Người đâu, đưa nàng kéo ra ngoài nặng đánh 20 đại bản." Cung nữ sợ chết khiếp, hoảng sợ tha mạng, "Nương nương, nương nương tha mạng." Vậy mà, Liễu Mộc Chi vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng. Trước mắt những cung nữ này, ở trong mắt nàng, bất quá chỉ là một đám tùy thời có thể bóp chết sâu kiến, nàng căn bản không quan tâm đối phương chết sống. "Nương nương, nô tỳ mặc dù không có thấy thái tử, nhưng là nô tỳ còn được đến một cái tin." Nghe đến lời này, Liễu Mộc Chi khoát tay một cái. Mấy tên thái giám lúc này mới bông ra cung nữ. Cung nữ hoảng hốt nằm trên mặt đất, âm thanh run rẩy, "Mới vừa rồi nô tỳ lúc trở lại, nghe được có người ở truyền, Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường không hôm nay tỉnh." Liễu Mộc Chi ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Cũng là bởi vì Triệu Trường không, con trai của nàng mới có thể bị vây ở đông cung. Hơn nữa còn mất đi hình bộ thượng thư trọng yếu như vậy đại thần. Đây hết thảy đều là lệ Triệu Trường không ban tặng. Nếu là nói toàn bộ đại diên, ai muốn cho nhất Triệu Trường không chết, kia tất nhiên là nàng Liễu Mộc Chi. Con tiện nhân kia loại, lại dám khi dễ thái tử, hắn phải chết. Liễu Mộc Chi trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Vì dưới đất những cung nữ kia, cả người run rẩy, không dám lên tiếng. Bất quá, đứng ở một bên lão thái giám, lại mở miệng nói ra, "Nương nương, bây giờ thế cuộc dùng chuyện, người của chúng ta sợ là không thể xuất thủ, không bằng tới cái mượn đao giết người." Nghe vậy, Liễu Mộc Chi khẽ to mày, "Mượn ai đao?" Lão thái giám rồi mới lên tiếng, "Bây giờ toàn bộ Cửu Châu đại lục đều biết chúng ta đại diên ra một vị thi tiên, hơn nữa còn thắng Bắc Tề gia luật quốc vi, bây giờ cái khác mấy cái quốc gia người, sợ rằng đều sẽ Triệu Trường không xem như cái đinh trong mắt. Ngươi là muốn cho bọn họ ra tay? Bây giờ Nam Cảnh đại vũ, Bắc Tề sứ thần đã đến thượng kinh thành, nghe nói bọn họ người tới trong, còn có một vị linh huyền ba tầng cường giả, loại này cao thủ tuyệt thế, muốn giết Triệu Trường không, tựa như lấy đồ trong túi bình thường. Nhưng như thế nào để bọn họ ra tay? Chẳng lẽ đại vũ người còn có thể nghe theo chúng ta điều phái?" Lão thái giám cười nhạt, "Chỉ cần đem Triệu Trường không thổi phồng lợi hại một ít, phân tán đến trong thai của bọn họ, nô tài nghĩ, tóm lại là có người sẽ ngồi không yên." Chương 142, rời đi hoàng thành chương 142, rời đi hoàng thành Liễu Mộc Chi khẽ gật đầu, "Nếu như vậy, vậy thì ra tay đi làm đi." Nặng. Lão thái giám không người thối lui ra Phượng Tường điện. Vậy mà, đứng ở bên cửa sổ một vị cung nữ, đang nghe bên trong đối thoại sau, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt rời đi. Tí nữ vẻ mặt hốt hoảng, bước nhanh hướng cách đó không xa Chiêu Dương điện mà đi. Lúc này sắc trời đã tối. Trong Chiêu Dương điện 10 phần yên tĩnh, trừ mấy tên cung nữ ở trong điện thắp đèn, những người khác đã sớm rời đi. Tư Nam Quân An dựa vào ở trên giường êm, bây giờ trời đã không có lạnh như vậy, nàng đắp một tầng da thú tấm thảm, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đầy sao, sững sờ xuất thần. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị người đẩy ra, một đạo bóng người bước nhanh đến. Cái khác mấy tên cung nữ nhìn sang. Đạo nhân ảnh kia không phải người khác, chính là Tư Nam Quân An tiếp thân cung nữ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nhìn về phía trong đại điện mấy tên cung nữ, cố giả bộ trấn định phân phó nói, mấy người các ngươi đi ra ngoài đi, ta tới phục vụ điện hạ nghỉ ngơi. Nặng. Mặc dù đều là cung nữ, nhưng là Tiểu Nguyệt địa vị còn cao hơn các nàng rất nhiều. Nghe được Tiểu Nguyệt phân phó, các nàng không dám thất lễ, rối rít tối lui ra khỏi căn phòng. Đã gặp các nàng rời đi, Tiểu Nguyệt bước nhanh đi về phía Tư Nam Quân An. Trên giường em Tư Nam Quân An lúc này mới phát hiện Tiểu Nguyệt trở lại, mở miệng hỏi thăm, mẫu hậu nói thế nào? Có phải hay không còn không đồng ý ta rời đi hoàng cung? Tiểu Nguyệt vẻ mặt khẩn trương, điện hạ, ta không có hỏi thăm hoàng hậu nương nương. Tư Nam Quân An hơi cau mày, vì sao? Tiểu Nguyệt đưa nàng ở ngoài cửa sổ nghe được nội dung, mười toàn bộ nói cho Tư Nam Quân An. Làm Tư Nam Quân An nghe được Tiểu Nguyệt trình bày nội dung bên trong, sắc mặt chợt biến. Ngươi nói gì? Mẫu hậu muốn giết Triệu Trường Không? Tư Nam Quân An có chút khó có thể tin. Tiểu Nguyệt gật đầu, điện hạ, mặc dù không phải hoàng hậu nương nương tự mình ra tay, nhưng là đại vũ Bắc Tề bên kia nho tu cao thủ đều đã tới thượng kinh, nếu như bọn họ đối thế tử điện hạ ra tay, sợ là chỉ dựa vào phủ định vũ hầu những hộ vệ kia, căn bản không ngăn được những người kia. Tư Nam Quân An sắc mặt nghiêm trọng, có chút tái nhợt. Nàng từ trên giường em đứng dậy, một thân màu trắng áo lót, lộ ra bóng dáng tiêu điều, ở trong phòng đi qua đi lại. Tiểu Nguyệt vội vàng cầm lên ngoài váy khoác ở Tư Nam Quân An trên thân. Tư Nam Quân An sắc mặt nóng nảy, đây nên như thế nào cho phải? Triệu Trường Không là định vũ hầu nhi tử, còn từng đã cứu cánh mạng của ta, hơn nữa còn trợ giúp nhiều như vậy trăm họ cùng dân bị tai nạn, thậm chí lập tức cử hành nho ra thịnh hội, hắn còn phải thay đại diện tranh thủ trăm năm cơ nghiệp, hắn không thể chết. Tiểu Nguyệt đứng ở một bên, cũng là nóng nảy và phần. Một lát sau, Tư Nam Quân An ánh mắt kiên định, không được, ta muốn rời khỏi hoàng cung, đi tìm Triệu Trường Không. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt sợ tái mặt, điện hạ, ngài không thể rời đi. Nếu là bị hoàng hậu nương nương biết, sợ là lại phải trách phạt ngài. Tư Nam Quân An cau mày, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Triệu Trường Không bị mẫu hậu hại chết? Tiểu Nguyệt bây giờ cũng bị nhốt ở trong cung thành, không cho phép rời đi hoàng thành. Cho nên, nàng bây giờ ngay cả ra ngoài đưa tin năng lực cũng không có. Tư Nam Quân An nhìn về phía Tiểu Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ngươi nhất định có biện pháp giúp ta rời đi hoàng thành, đúng không?" Tiểu Nguyệt lộ ra 10 phần do dự, bất quá cuối cùng vẫn gật gật đầu, "Điện hạ, ta tới nghĩ biện pháp." Nói xong, Tiểu Nguyệt liền xoay người rời đi Chiêu Dương điện. Sau nửa canh giờ, trong hoàng thành cung nữ ở trụ sở, Tiểu Nguyệt giơ lên một hộp điểm tâm đi tới. Những phòng ốc này rất nhỏ, trong một cái phòng có 5 cái giường, Tiểu Nguyệt cũng là ở nơi này. Đẩy cửa phòng ra, trừ buổi tối phục vụ hoàng thành quý nhân những cung nữ kia, trong căn phòng chỉ có một cung nữ. Đối phương đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy được Tiểu Nguyệt trở lại, tên kia chừng 30 tuổi cung nữ cười nhạt, "Tiểu Nguyệt trở lại rồi." Tiểu Nguyệt thấy được đối phương còn chưa đi ngủ, hơi nghi hoặc một chút, "Tỷ tỷ thế nào bây giờ mới nghỉ ngơi?" Đối phương mặt bất đắc dĩ, "Mới vừa rồi nương nương xử trí 4 tên cung nữ, chúng ta vừa đem những thi thể này khiêng đi ra, quét sạch sẽ những thứ kia vết máu." Tiểu Nguyệt trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới hoàng hậu cuối cùng vẫn đối mấy cái kia cung nữ hạ sát thủ. Tiểu Nguyệt đem bánh ngọt mở ra, nhất thời một mùi thơm ở trong phòng đầy mắt. Tên kia cung nữ ngửi được mùi vị, mặt kinh ngạc, đây là tẩm cung công chúa hạnh nhân cao. Tiểu Nguyệt cười gật đầu, đem cái hộp đưa cho cung nữ, "Tỷ tỷ ăn đi, đây chính là cho ngài mang." Cung nữ có vẻ hơi ngại ngùng, "Như vậy không tốt đâu, cái này dù sao cũng là chủ tử vật." "Không có sao, đây là công chúa điện hạ ban thưởng cho ta." Nghe vậy, cung nữ lúc này tiếp nhận cái hộp, "Vậy ta cũng không khách khí." Cầm lên một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng. Nhất thời, cung nữ chân mày giãn ra, cái loại đó giòn ngọt mùi vị, để cho nàng trong lòng một trận vui thích. Lúc này, Tiểu Nguyệt làm bộ như lơ đãng hỏi thăm, "Tỷ tỷ, những cung nữ kia thi thể rời đi hoàng thành?" Cung nữ lắc đầu, "Hoàng thành đã phong cấm cửa thành, được sáng sớm ngày mai rời đi, bây giờ còn đang bên cạnh trong rừng cây để đâu." Nghe vậy, Tiểu Nguyệt bừng tỉnh. Đột nhiên nói, "Đúng, ta nhớ tới điện hạ để cho ta cho nàng cầm quyển sách đi qua, thiếu chút nữa quên, tỷ tỷ ngươi ăn trước, ta đi trước phục vụ chủ tử." "Tốt." Cung nữ gật đầu đáp lại, cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu Nguyệt rời khỏi phòng, bước nhanh hướng Chiêu Dương điện đi tới. Làm Tiểu Nguyệt trở lại Chiêu Dương điện sau, Tư Nam Quân An liền vội vàng tiến lên, "Tiểu Nguyệt, có thể tưởng tượng đến rời đi hoàng thành biện pháp." Tiểu Nguyệt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, "Điện hạ, ta đích xác là có một cái biện pháp, chẳng qua là chỉ cần có biện pháp rời đi hoàng thành, biện pháp gì ta cũng nguyện ý." Tiểu Nguyệt nói, "Hôm nay có mấy tên cung nữ bị hoàng hậu nương nương giết, thi thể chính ở đằng kia trong rừng cây, sáng sớm ngày mai liền có người đem các nàng mang ra khỏi thượng kinh, đưa vào bãi tha ma, nếu như giả bộ làm thi thể là được rời đi hoàng thành." Tư Nam Quân An mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Tiểu Nguyệt thấy vậy, liền vội vàng nói, "Điện hạ, không bằng ta thay ngài đi đi." Tư Nam Quân An lắc đầu, "Ngươi là ta thiếp thân cung nữ, nếu như ngươi không có ở đây, nhất định sẽ đưa tới mẫu hậu chú ý, mà ta, mặc dù là công chúa, nhưng là bị u cấm ở nơi này trong Chiêu Dương điện, hoàng huynh bây giờ tình huống không tốt, mẫu hậu nhất định sẽ không tới Chiêu Dương điện, cho nên chỉ có bản cung đi ra ngoài thích hợp nhất." Tiểu Nguyệt mặt lo âu, nhưng nhìn đến Tư Nam Quân An kiên quyết như thế ánh mắt, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Ngày thứ nhì sáng sớm, Tư Nam Quân An đổi một thân cung nữ áo quần, trên người lau một chút màu đỏ son phấn, bước nhanh rời đi Chiêu Dương điện. Căn cứ Tiểu Nguyệt miêu tả vị trí, Tư Nam Quân An quả nhiên tìm được cất giữ thi thể rừng. Tiểu Nguyệt đã đem một bộ thi thể ẩn nút ở giếng cô trong, Tư Nam Quân An vén lên một khối vải trắng, chui vào. Khi nàng thấy được cung nữ bên cạnh đang mặt thê thảm, ánh mắt không dám nhìn mình long lóng, Tư Nam Quân An bị sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệnh. Bất quá nàng hay là nhịn được không có gọi đi ra, hoảng hốt cắn răng. Đang lúc này, bên cạnh truyền tới một trận tiếng bước chân. Chương 143, tìm kiếm nhị hoàng tử. Chương 143, tìm kiếm nhị hoàng tử. Tư Nam Quân An bị hù dọa ngừng thở, không dám lộn xộn. Rất nhanh, liền cảm giác có người đem nàng mang lên một chiếc đẩy xe phía trên, hướng về một phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi phi thường lắc lư, nhưng là hơn nữa bên cạnh thi thể tản mát ra mùi vị, cùng với nội tâm sợ hãi, điều này làm cho Tư Nam Quân An nội tâm chịu đựng rất lớn áp lực. Bất quá, nghĩ đến Triệu Trường không lập tức có nguy hiểm tính mạng, Tư Nam Quân An cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chỉ có thể cố nén vượt qua nội tâm sợ hãi. Tư Nam Quân An rất thuận lợi rời đi hoàn thành. Bình thường loại này thi thể, cửa thủ cung Ngự Lâm Quân sẽ không kiểm tra. Lại đi không biết dài bao nhiêu thời gian. Nguyên bản đung đưa đẩy xe ngừng lại. Tư Nam Quân An lộ ra 10 phần khẩn trương, sợ hãi bị những người khác phát hiện, một cử động cũng không dám. Nhưng là nàng cũng rất nghi ngờ, bởi vì nơi này tựa hồ vẫn còn ở Thượng Kinh. Tiểu Nguyệt nói qua, bãi Tha Ma đang ở ngoài Thượng Kinh thành phía Tây Mang Sơn. Các ngươi thế nào mới đến? Một kẻ lao thái giám không vui thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là mới vừa rồi đẩy xe người kia. Xa xa, mấy tên người trung niên bước nhanh đi tới, vội vàng xin lỗi, thôi công công không nên tức giận, chúng ta buổi sáng có chút việc cấp trì hoãn, đây là trong cung mới ra tới cung nữ. Lão thái giám bịt được tiếng nói vang lên, đều là mới mẻ, tối hôm qua mới vừa bị hoàng hậu nương nương trượng đánh chết. Người trung niên có vẻ hơi kinh ngạc, ừ, kia cái mông không bị đánh nát, nhưng cái này trong nhà cũng sẽ không nguyện ý đi. Lão thái giám liếc về người trung niên một cái, các ngươi biết cái gì, các ngươi cho là người nào cũng có thể tiến vào cung đường sai. Mấy cái này cung nữ cũng đều là ngàn chọn vạn chọn, cấp những cái này sớm mệnh quỷ xứng âm cưới, đó là bọn họ chịu phục, chúng chi đến âm tào địa phủ, ai còn để ý cái mông nát không nát. Dạ dạ dạ, thôi công công nói chính là. Nói, người trung niên lấy ra một túi bạc, giao cho trước mắt lao thái giám. Lao thái giám mở ra nhìn một chút, hài lòng nói, được rồi, những cung nữ này liền giao cho các ngươi. Sau đó lao thái giám xoay người rời đi. Hai tên người trung niên thấy được lao thái giám thân ảnh biến mất, trên một người trước, đưa tay đem vải trắng giật ra, nhìn về phía bên trong cung nữ. Ba tên cung nữ sắc mặt dữ tợn, chỉ có một nét mặt an lành, hơn nữa bộ dáng dài cực kỳ đẹp đẽ. Người trung niên không nhịn được thở dài, lão mạnh, ngươi ngó ngó cô nàng này dài bao nhiêu xinh đẹp, không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền bị đánh chết, nếu là lão tử có thể lấy được như vậy bà nương, chính là để cho lão tử tổn thọ 10 năm lão tử cũng nguyện ý. Một gã khác người trung niên cười, ta nhìn ngươi sớm muộn chết ở những nữ nhân kia trên bụng. Ta chẳng qua là nhìn cô nàng này dài thật xinh đẹp, có chút đáng tiếc. Nàng tối hôm qua mới bị đánh chết, còn mới mẹ đâu, muốn ngươi, ngươi thử một chút. Cút cút cút, lão tử chẳng qua là háo sắc, cũng không phải là biến thái. Người trung niên mặt tức giận mắng. Được rồi, vội vàng đắp lên vải trắng rời đi, cô nàng này xinh đẹp như vậy, trong thành quan to hiển quý trong nhà nhất định có thể bán cái tốt giá cả. Nghe được đối thoại của hai người, Tư Nam Quân An một trận hoảng hốt, trong lòng khẩn trương không dứt. Nàng đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ như thế nào mới có thể bỏ trốn nơi này. Lúc này, trong cung thành, Tiểu Nguyệt đẩy ra Chiêu Dương điện cửa phòng, cẩn thận rời khỏi phòng, sau đó nhìn về phía đứng ở ngoài cửa mấy tên cung nữ nói, điện hạ hai ngày này thân thể khó chịu, không có điện hạ cho phép, bọn ngươi không phải đi vào quấy rầy điện hạ, hiểu chưa? Hiểu. Mấy tên cung nữ gật đầu đáp lại. Giao phó bên ngoài những cung nữ này, Tiểu Nguyệt lúc này mới bước nhanh rời đi, bởi vì nàng vẫn còn có chút lo lắng Tư Nam Quân An. Nếu là nàng ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra, nàng muốn chết cũng không đủ tạ tội. Mặc dù Tiểu Nguyệt không thể rời đi cung thành, nhưng là cung thành bên trong, rất nhiều nơi nàng vẫn có thể đi. Thì như cái này trong cung thành hành hương cửa. Hành hương cửa là đông đảo đại nhân vào triều muốn trải qua địa phương. Nàng lấy ra hai lượng bạc, giao cho một kẻ thủ thành Ngự Lâm Quân, để cho đối phương giúp một tay khi nhìn đến nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành thời điểm thông báo một chút, bản thân có chuyện quan trọng cầu kiến. Rất nhanh, Tư Nam Chấn Hoành chờ một đám đại thần hướng bên ngoài cung đi tới. Nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành đang trong đó. Ngự Lâm Quân bước nhanh về phía trước, chỉ dưới cổng thành một chỗ khúc quanh nơi, thấp giọng nói mấy câu. Tư Nam Chấn Hoành có chút không hiểu cái này Tư Nam Quân An tỷ nữ vì sao phải tìm bản thân. Mặc dù nghi ngờ, nhưng là Tư Nam Chấn Hoành hàng năm ở xa trường chinh chiến, ngược lại không suy nghĩ nhiều, hướng khúc quanh nơi đi tới. Tiểu Nguyệt khi nhìn đến Tư Nam Chấn Hoành sau, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nô tỳ bái kiến nhị hoàng tử. Tư Nam Chấn Hoành hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiểu Nguyệt khẩn trương nhìn một chút bốn phía, nàng hiểu, nếu là bị người khác biết công chúa điện hạ len lén rời đi cung thành, sợ là toàn bộ cung thành đều muốn rối loạn. Xác định chung quanh an toàn, lúc này mới lên tiếng nói, nhị hoàng tử, công chúa điện hạ hôm qua biết có người yếu hại Định Vũ hầu thế tử, lo lắng an toàn của hắn, cho nên hôm nay sáng sớm liền len lén rời đi cung thành đi phủ Định Vũ hầu. Nô tỳ thật sự là lo lắng công chúa điện hạ an nguy, thỉnh cầu nhị hoàng tử nhất định phải hộ công chúa điện hạ chu toàn. Tư Nam Chấn Hoành sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, Quân An rời đi cung thành. Hôm qua có mấy tên cung nữ bị hoàng hậu nương nương trượng đánh chết, công chúa điện hạ xen lẫn trong đống người chết rời đi. Đây không phải là càn quấy mà. Nhị hoàng tử khiếp sợ giận dữ mắng mỏ. Tiểu Nguyệt đội vàng giơ đầu, nhị hoàng tử, van cầu ngài nhất định phải tìm được công chúa điện hạ mang nàng trở lại. Rốt cuộc là ai yếu hại Trường Không? Các ngươi vì sao không tìm đến ta? Tiểu Nguyệt đáp lại nói, công chúa điện hạ bị cấm túc, không thể rời đi Chiêu Dương điện, mà nô tỳ người nhỏ lời nhẹ, theo như lời nói nhất định sẽ không có người tin tưởng, cho nên công chúa điện hạ liền định tự mình đi thông báo Định Vũ hầu thế tử. Càn quái, ngươi phải biết, nàng thế nhưng là công chúa, nếu là có chuyện gì xảy ra, bao nhiêu người cũng phải đi theo rơi đầu. Tiểu Nguyệt hoảng hốt giật đầu, Tiểu Nguyệt biết sai, sau này nhất định coi trọng công chúa điện hạ. Tư Nam Chấn Hoành khoát tay một cái, chuyện này ta đã biết được, ngươi trở về đi thôi, ta cái này đi phủ Định Vũ hầu tìm Quân An. Đa tạ nhị hoàng tử. Tiểu Nguyệt hoảng hốt đứng dậy, bước nhanh trở về hậu cung. Mà Tư Nam Chấn Hoành thời là cao mày, bước nhanh rời đi cung thành. Sau đó cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng phủ Định Vũ hầu mà đi. Không tới nửa canh giờ, Tư Nam Chấn Hoành liền đã đến phủ Định Vũ hầu. Ngoài cửa hộ vệ thấy được nhị hoàng tử, đội vàng bị xuống hành lễ, bái kiến nhị hoàng tử. Tư Nam Chấn Hoành hỏi, hôm nay nhưng có cô bé đến tìm trường không? Đám người bị Tư Nam Chấn Hoành hỏi sửng sốt một chút. Cầm đầu hộ vệ lắc đầu một cái, hồi bẩm nhị hoàng tử, không có cô bé tới phủ Định Vũ hầu. Dưới Tư Nam Chấn Hoành ngựa chất vấn, trường không đâu? Nhỏ thế tử ở trường phượng viện, nhị hoàng tử, ngài tới trước sảnh trước, ta cái này đi thông truyền. Không cần. Tư Nam Chấn Hoành trực tiếp quát tay, bước nhanh hướng trường phượng viện phương hướng đi tới. Lúc này, Triệu Trường Không cũng vừa mới tỉnh lại. Trải qua những thời giờ này ăn dưỡng, thân thể hắn bên trên thương thế ngược lại đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chương 144, Quân An mất tích. Chương 144, Quân An mất tích. Ăn một chút bữa ăn sáng, Triệu Trường Không đang định luyện công, liền nghe phía bên ngoài chuyển tới một trận nóng nảy tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa viện bị người đẩy ra, chỉ thấy Tư Nam Chấn Hoành xuất hiện ở cửa. Nhị hoàng tử, sao ngươi lại tới đây? Thấy được đối phương, Triệu Trường Không có vẻ hơi kinh ngạc. Tư Nam Chấn Hoành hỏi, Quân An có phải hay không tới tìm ngươi? Ai? Quân An công chúa. Triệu Trường Không mặt mờ mịt, không có a, hôm nay ta cũng không có thấy qua Quân An công chúa. Nàng không có tới. Nghe vậy, Tư Nam Chấn Hoành sắc mặt chợt biến. Thấy được sắc mặt của đối phương, Triệu Trường Không tựa hồ là nhận ra được không đúng, lúc này dò hỏi, nhị hoàng tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tư Nam Chấn Hoành liền đem trước Tiểu Nguyệt tìm chuyện của mình nói một lần. Làm Triệu Trường Không nghe nói chính Tư Nam Quân An một người từ trong cung thành chạy ra, lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên, nàng một cái công chúa, vì sao phải xen lẫn trong đống người chết trốn ra được? Tư Nam Chấn Hoành nhìn về phía Triệu Trường Không, là nàng biết được có người còn hại ngươi, cho nên mong muốn đi ra nhắc nhở ngươi, xem ra nàng rời đi cung thành sau, cũng không có tới đến ngươi trong phủ. Triệu Trường Không đáy lòng trầm xuống, nếu như đúng thời hạn mà tính, nàng nên đã sớm đi tới phủ Định Vũ hầu. Nhưng là bây giờ còn chưa đi tới nơi này, tất nhiên là đã xảy ra biến cố gì. Triệu Trường Không không dám thất lễ, lúc này hướng về phía ngoài cửa hô, A Hổ. Nghe được thanh âm, A Hổ bước nhanh đến. Triệu Trường Không phân phó nói, ngươi đi bốn cái cửa thành hỏi thăm một chút, nhưng có trong cung xe chở tử thi rời đi thượng kinh. Nặng. A Hổ liền vội vàng xoay người rời đi. Triệu Trường Không giống vậy hướng ngoài cửa đi tới, hướng bên người Tư Nam Chấn Hoành hỏi, nhị hoàng tử, ngươi cũng đã biết hôm nay đưa thi thể đi ra chính là người nào? Tư Nam Chấn Hoành đáp lại nói, ta cái này để cho thuộc hạ đi nghe ngóng. Sau đó, ở Tư Nam Chấn Hoành rời đi phủ Định Vũ hầu sau, liền trực tiếp đi cung thành. Đại khái không tới thời gian một nén nhang, bởi vì Điền Hữu Nghi vẫn còn ở phủ Định Vũ hầu, cho nên ở thượng kinh cửa thành nghe ngóng những tin tức này cũng không phải là việc khó gì. A Hổ trở lại phủ Định Vũ hầu, đi tới sảnh trước, hướng Triệu Trường Không đáp lại nói, tiểu hầu gia, bốn cái cửa thành đều đã điều tra qua, hôm nay cũng không có trong cung thành xe chở tử thi rời đi. Không có. Triệu Trường Không có nhíu chặt. Xem ra bây giờ Tư Nam Quân An vẫn còn ở trong kinh thành. Cũng liền vào lúc này, Tư Nam Chấn Hoành cũng tới đến sảnh trước, hôm nay vận chuyển thi thể rời đi cung thành chính là một cái gọi thôi công công lão nô, bất quá hắn tại hậu cung, công chúa rời đi tin tức không thể lộ ra, cho nên ta không sao biết được đạo hắn. Triệu Trường Không sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Không thể đi tìm cái đó thôi công công, như thế nào biết những thi thể này rốt cuộc vận chuyển đến địa phương nào? Đột nhiên, Triệu Trường Không đột nhiên nâng đầu hỏi thăm, nhị hoàng tử, ngươi có thể hỏi đến cái đó thôi công công là khi nào rời đi cung thành, lại là khi nào trở về? Tư Nam Chấn Hoành gật đầu, cái này ngược lại hỏi lên, bởi vì thôi công công lúc rời đi không hề dài, chỉ có không tới nửa canh giờ, lúc ấy có người còn hiếu kỳ thôi công công đi đứng tốt như vậy, vậy mà đi nhanh như vậy. Nửa canh giờ. Triệu Trường Không tìm được trọng yếu thời gian điểm. Ngay sau đó hướng bên người A Hổ phân phó nói, đem thượng kinh thành địa đồ lấy ra. A Hổ đội vàng làm theo. Sau khi mở ra, Triệu Trường Không chỉ hướng cung thành phía tây phương hướng, bên này là Mang Sơn, bài tha ma ở nơi này cái địa phương, hắn từ cung thành rời đi, tất nhiên là đi con đường này, nửa canh giờ qua lại, nói cách khác, hắn rời đi cung thành sau không bao lâu, liền đi vòng bèo trở về, vậy hắn hoạt động bản kính, cũng chỉ có những vị trí này. Nói, Triệu Trường Không ở địa đồ bên trên vẽ ra một cái phạm vi. A Hổ trong nháy mắt hiểu Triệu Trường Không ý tứ, lúc này nói, ta cái này đi điều tra những thứ này khu vực, tìm người chứng kiến. Tốc độ nhanh, chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối tìm được công chúa. Nặng. A Hổ lần nữa rời đi phủ Định Vũ hầu, mang theo đám người chạy tới tây thành. Triệu Trường Không bức họa những thứ kia phạm vi. Nghe được Triệu Trường Không phân tích, Tư Nam Chấn Hoành có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Triệu Trường Không ở loại này vụ án phân tích bên trên, lại có lớn như vậy mới có thể. Triệu Trường Không cũng không chú ý tới Tư Nam Chấn Hoành kia ánh mắt kinh ngạc. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm địa đồ, phỏng đoán những thi thể này rốt cuộc sẽ ra ngoài nơi nào. Triệu Trường Không lẩm bẩm, những thi thể này sẽ đi địa phương nào? Cái đó thôi công công tất nhiên là đem thi thể giao cho những người khác, nhưng đối phương vì sao phải những thi thể này? Thúy Thúy ở một bên trong trà. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, cẩn thận nói, tiểu hầu gia, Thúy Thúy nhớ khi còn bé có chút trong nhà chết rồi nam nhân trẻ tuổi lúc, cũng sẽ mua một ít nữ nhân hài cốt tới xứng minh cưới, bất quá đó là ta lão gia tập tục, thượng kinh có phải hay không có loại này tập tục ta cũng không biết. Minh cưới. Làm Triệu Trường Không nghe được hai chữ này lúc, tâm thần một trận, cảm thấy phi thường có thể. Liên hội văn nói, đi mời Ngô Chí Siêu tới. Nặng. Thúy Thúy bước nhanh rời đi. Rất nhanh, Nô Chí Siêu liền tới đến sảnh trước. Triệu Trường không đội vàng hỏi thăm, đạo trưởng, ở trong kinh thành nhưng có người mua thi thể xứng minh cưới. Nô Chí Siêu gật đầu, có. Loại chuyện như vậy, ban đầu hắn ở Tử Kim Quan nghe nói nhiều nhất. Thậm chí còn có một ít khách hành hương còn đi mời bọn họ đi làm pháp. Nhưng là loại này chuyện thương thiên hại lý, đều bị bọn họ cự tuyệt mà thôi. Triệu Trường không trầm giọng nói, vậy thì đúng, nàng nhất định là bị những người kia cấp mang đi đi xứng minh cưới. Nhị hoàng tử, ta cần biết ở trong kinh thành có quyền thế người, đều có nhà ai chết rồi nam tử, hơn nữa còn là ở gần đây sẽ phải hạ táng. Tốt, ta cái này phải người đi tra. Gọi tới phó tướng, Tư Nam Trấn Hoành phân phó bọn họ đi điều tra tin tức. Những thứ này từ chiến trường trở lại tướng sĩ, lực chấp hành mạnh phi thường. Chẳng qua là Tư Nam Trấn Hoành thân là hoàng tử, không thể mang binh vào thành, chỉ có cái này 40 tên thân vệ có thể tiến vào thượng kinh. Không phải, mấy mươi ngàn tướng sĩ đi tìm, tin tưởng rất nhanh là có thể tìm được Tư Nam quân an tung tích. Cái này chờ, chính là 3 canh giờ. Mắt thấy đã đến buổi chiều. Tư Nam Trấn Hoành sắc mặt nóng nảy, Trường Không, ta không thể ngồi mà chờ chết, ta lập tức thông chi một chút đi, để cho Xích Hổ doanh người tiến vào thượng kinh thành dò xét tin tức. Không thể. Triệu Trường Không lại lên tiếng ngăn cản, nếu như ngươi hôm nay mang binh vào thành, bất kể ngươi là bởi vì chuyện gì, đều sẽ bị bệ hạ ghi nhớ, thậm chí sẽ ném đi binh quyền của ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn ngồi ở chỗ này chờ? Triệu Trường Không gật đầu, không sai, chính là ngồi ở chỗ này chờ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mình không thể rối loạn trận cước. Bây giờ coi như hắn rời đi phủ Định Vũ Hầu, đi trên đường cái tìm, cũng không thể nào điều tra ra tin tức hữu dụng gì. Thậm chí còn có thể bởi vì A Hổ đám người trở lại không tìm được bản thân, mà bỏ qua tốt nhất tìm thời gian. Tư Nam Trấn Hoành ở phía trước sảnh đi qua đi lại, sắc mặt nóng nảy. Rốt cuộc, ngoài cửa truyền tới một trận nóng nảy tiếng bước chân. Chương 145, Nam Cung gia chương 145, Nam Cung gia Triệu Trưởng Không cùng Tư Nam Trấn Hoành đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện là A Hổ trở lại rồi. A Hổ bước nhanh đi vào sảnh trước, hướng Triệu Trưởng Không chắp tay, "Tiểu hầu gia, nhị hoàng tử, chúng ta người ở Tây Thành khu vực kia quả nhiên tìm được tung tích của bọn họ, có không ít người ở hôm nay lúc sáng sớm, thấy qua có hai người vận chuyển xe chở tử thi rời đi." Tư Nam Trấn Hoành đội vàng hỏi thăm, "Có thể tìm được tung tích của bọn họ?" A Hổ không dám dâu dếm, chúng ta nghe được thân phận của hai người này, một là Tây Thành bán tấn táng đồ dùng lão mạnh, một là hắn nhà hàng xóm bán quan tài lao trận. Nghe được A Hổ trả lời, Tư Nam Trấn Hoành kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Không, thật chẳng lẽ chính là bị đưa đi xứng minh cưới. Triệu Trường Không bước nhanh hướng ngoài cửa mà đi, hai người kia lúc này có ở đây không cửa hàng. Ờ, ta đã phái người nhìn bọn họ chằm chằm. Đi. Có hai người kia tin tức, Triệu Trường Không bước nhanh đi ra phủ Định Vũ Hầu. Vì tranh thủ đủ thời gian, Triệu Trường Không cũng không ngồi xe ngựa, mà là để cho A Hổ cưỡi ngựa dẫn hắn đi trước Tây Thành kia hai nhà cửa hàng. Tư Nam Trấn Hoành cũng là theo sát mà đi. Thất ngựa ở trong thành cấp tốc chạy phi, rất nhanh liền đến trước Á Hổ đã nói kia hai nhà cửa hàng. Đang trong tiệm im tiền vàng bạc người trung niên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa. Phát hiện có người hướng hắn cái này đi tới, cười nên đón, "Mấy vị quý nhân, ngài cần thứ gì? Ta cái này trong tiểu điếm đều có, bảo đảm hàng tốt giá rẻ." "Thanks." Trên Tư Nam Trấn Hoành đi chính là một ước. Trực tiếp đem người trung niên cấp đạp bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào sau lưng mặt tủ. Tủ nhất thời chia năm xẻ bảy, một mảnh hỗn độn. Mà nơi này một màn cũng đưa tới chung quanh không ít người chú ý. Triệu Trường Không phân phó nói, đi tiệm quan tài, đừng để cho người kia chạy. Nặng. Á Hổ bước nhanh đi về phía cách bách. Trên Tư Nam Trấn Hoành trước, đi tới kêu lên người trung niên trước mặt, đưa tay xách lấy đối phương cổ áo, ta hỏi ngươi, hôm nay các ngươi từ trong cung mang đi thi thể cũng đưa đi địa phương nào? Người trung niên vẻ mặt mẩn ra, ánh mắt hốt hoảng, bất quá hắn hay là liền đội vàng lắc đầu, quý nhân, ta không biết ngài nói chính là có ý gì, cái gì thi thể, ta không biết à. Tư Nam Trấn Hoành lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết các ngươi chọc bao lớn tai họa, nếu là nếu không nói, bảo đảm có thể giết cửu tộc. Đối mặt uy hiếp, người trung niên vẫn vậy phủ nhận. Hắn một mực không trả lời Tư Nam Trấn Hoành, không hiểu đối phương nói cái gì ý tứ. Tư Nam Trấn Hoành ngực kịch liệt phập phồng. Nếu như không phải sợ hãi mất đi đầu mối, hắn thật nghĩ chính tay đâm đối phương. Triệu Trường Không khẽ cau mày, xoay người đi về phía cách vách tiệm quan tài. A Hổ đã đem người bắt lại, đang đè xuống đất thẩm vấn, thế nhưng là miệng của đối phương vẫn vậy rất cứng, cái gì cũng không chịu nói. Loại này táng tận thiên lương chuyện, nếu như trước mặt của mọi người nói ra, sợ là sẽ phải bị không ít người phỉ nhổ. Triệu Trường Không nhìn một cái trên đất kêu rên tiệm quan tài ông chủ, khoát tay một cái, A Hổ, được rồi. A Hổ sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nghe theo Triệu Trường Không ý tứ, vung lòng bàn tay ra. Triệu Trường Không lại phân phó nói, bên cạnh cái đó đã chiêu, nói những thứ này đều là chú ý của hắn, bên cạnh cái đó hiệp trợ phá án ngược lại có thể miễn trừ tội chết, bất quá hắn vậy, muốn bán trong cung thi thể, thấp nhất được giết cửu tộc, người một nhà cũng phải giết sạch sẽ, đi đi, thông báo kinh triệu phủ người đi bắt người, liền nhà hắn chó, cũng không muốn bỏ qua cho. A Hổ ô quyền, nặng. Đưa tay níu lại tiệm quan tài ông chủ cổ áo, liền muốn tính toán rời đi. Tiệm quan tài ông chủ ngơ ngác, hắn sợ xanh mặt lại, liều mạng phản kháng, đồng thời hung tợn chỉ hướng một bên mai táng phẩm tiệm, đại nhân, hắn nói hưu nói vượng, cái này căn bản liền không phải chủ ý của ta, là hắn, đều là hắn ra chủ ý. Cho chúng ta đưa thi thể cái đó thôi công công, hay là hắn phương xa biểu thân. Ta nói đều là lời nói thật, van cầu ngài tha nhỏ a, nhỏ cũng không dám nữa. Triệu Trường Không lại giả vờ làm mặt làm khó, thế nhưng là hắn đều đã chiêu, hơn nữa bây giờ đang ở nói những thi thể này tung tích, nếu như hắn nói ra trước đã, ngươi sợ rằng. Lời còn chưa nói hết, tiệm quan tài ông chủ liền hoảng hốt mở miệng. Hôm nay bốn cái thi thể có hai cái đưa đi bên ngoài trên trấn, hai cái đưa đến trong thành một hộ quý nhân trong nhà. Triệu Trường không cau mày, nhưng có một cái tuổi tác không lớn, tướng mạo rất là xinh đẹp cô bé. Thiệp quan tài ông chủ không dám giấu giếm, có. Cũng là bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp, cho nên chúng ta còn nhiều hơn nhận được 10 lượng bạc, sẽ ở đó cái quý nhân trong nhà. Thượng kinh thành cái nào quý nhân? Nam Cung gia. Triệu Trường không sắc mặt ngưng lại, ngươi nói ai? Nam Cung gia đang ở Đông Thành trên Vĩnh An đường phố, trong nhà hắn hình như là năm ngoái có người trẻ tuổi bị người khác chém giết, nói đúng không có thể là trực tiếp hạ táng, phải đi đi hoàn khí của hắn, thi thể vẫn phong tồn ở hầm băng bên trong, bọn họ hôm nay liền muốn đưa tang, cho nên liền mua hai cái thi thể làm chôn theo. Triệu Trường không trong lòng cả kinh, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương nói tới ai, chính là trước thành phòng doanh phó tướng Nam Cung Liệt. Triệu Trường không lại hỏi, bọn họ khi nào hạ táng? Dựa theo thời gian, bây giờ đã ra khỏi thành, đại khái mặt trời lặn trước liền muốn hạ táng. Vị trí ở đâu? Ngoài Mang Sơn một chỗ quả đồi, là cái phong thủy nơi. Triệu Trường không dám thất lễ, bước nhanh đi về phía mai táng phẩm tiệm, tìm được, đi mau. Tư Nam Chấn Hoành ngay vậy, bỏ lại thoi thóp thở người trung niên, lao ra cửa tiệm phóng người lên ngựa. Mà Triệu Trường không thời là cùng A Hổ ngồi chung một con ngựa, hướng Tây Thành ngoài Mang Sơn chạy lồng lên. Dọc theo con đường này, hai người đều sẽ liệt mã tốc độ chạy tới cực hạn. Binh lính thủ thành thấy được Tư Nam Chấn Hoành, cũng không dám ngăn trở, lúc này cho đi. Xem đỉnh đầu sắc trời, Triệu Trường không sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cầu nguyện cái nha đầu kia tuyệt đối không nên có chuyện. Không phải, hắn sợ rằng cả đời này cũng sẽ không tha thứ bản thân. Rốt cuộc, ở mặt trời xuống núi một khắc kia, bọn họ rốt cuộc chạy tới Mang Sơn dưới chân. Xa xa, liền có thể thấy được bên cạnh trên gò núi có người ở đốt cháy vật. Nhanh! Dưới Triệu Trường không ngựa, hướng quả đồi chạy như điên. Tư Nam Chấn Hoành cùng A Hổ thời là theo sát phía sau. Khi bọn họ chạy tới sau, một màn trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ sững sờ ở tại chỗ. Người đã hạ táng, đống đất đã toàn bộ trùm lên vách quan tài bên trên, kia chắp lên gò đất, để cho Triệu Trường không trong lòng ba người đều là run lên. Đột nhiên xuất hiện ba người, cũng đưa tới hạ táng người chú ý rối rít nhìn lại. Trong đám người, một thân áo tơ trắng, lại quấn đai ngọc đỉnh đầu chân quý mã não ngọc quan ông lão, vành mắt đỏ bừng đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mấy vị là? Triệu Trường không hỏi, hạ táng người thế nhưng là Nam Cung Liệt. Ông lão khẽ nhíu mày, dù sao có người gọi thẳng con hắn tên họ, để cho trong lòng hắn không vui, nhưng vẫn là khách khí gật gật đầu, chính là ta nhi Nam Cung Liệt. Triệu Trường không lại hỏi, kia hai cái chôn theo có ở đây không bên trong? Ông lão sắc mặt trầm xuống, không biết mấy vị là ai, tới đây có gì muốn làm? Chương 146, Triệu Trường không để ý đến ông lão, mà là tại nghe được đối phương câu trả lời sau, bước nhanh hướng gò đất chạy đi, đồng thời hướng về phía bên người A Hổ phân phó nói, A Hổ, đem cái này mộ phần cấp ta mở ra. Ông lão thấy vậy, sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi, lúc này gầm lên, người đâu, cản bọn họ lại hai người. Tư Nam Chấn Hoành bước ra một bước, trực tiếp ngăn ở những người này trước mặt. Ánh mắt lạnh băng, sát khí lâm nhiên, tiến lên người, giết không tha. Ở trên chiến trường chém giết tích lũy sát khí, nhất thời hù dọa những người ở trước mắt không dám động đạn. Ông lão sắc mặt tâm trầm, các ngươi có biết lão phu là ai? Dám đảo con ta mộ phần, các ngươi thật to gan. Tư Nam Chấn Hoành chất vấn, vậy ngươi có biết ta là ai không? Ông lão trầm giọng nói, ta quản ngươi là ai, dám quấy rầy con ta, các ngươi hôm nay liền cấp lão phu lưu lại chỗ theo. Giết. Theo ông lão một chữ cuối cùng kêu lên. Nguyên bản vây chung quanh những hộ vệ kia, rối rít rút ra trường đao, hướng Tư Nam Chấn Hoành bỏ tới. Tư Nam Chấn Hoành một quyền đập ra. Nhất thời, một cỗ đáng sợ quyền phong của tới, trực tiếp để cho mấy tên hộ vệ bay ra ngoài. Một bên khác, A Hổ đã rút ra trường đao, một đao hướng mộ phần chém vào mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mộ phần nứt ra, xuất hiện một cái quan tài. Triệu Trường không gầy lùn thân thể trực tiếp nhảy xuống, một cước đạp ra quan tài nắp. Đứng ở bên ngoài ông lão, tức đến run rẩy cả người. Hắn vốn là trải qua mất con đau, bây giờ lại bị người ngay mặt đảo con trai mình hài cốt. Ông lão phẫn nộ chỉ bọn họ, cấp ta gọi người, hôm nay bọn họ đều phải chết, đều phải chết. Quan tài nắp mở ra. Triệu Trường không nhìn về phía bên trong. Thinh linh nằm ngửa, chính là trước bị hắn chém giết Nam Cung Liệt. Bất quá, lúc này Nam Cung Liệt đổi lại một thân sạch sẽ áo quần, cổ cũng cùng thi thể vá lại lại với nhau. Chẳng qua là đông lạnh như vậy thời gian mấy tháng, thi thể đã xuất hiện biến hình. Triệu Trường không đối Nam Cung Liệt chẳng qua là đảo qua một cái, đối hắn, Triệu Trường không có nửa điểm hứng thú. Ánh mắt của hắn thời là rơi vào hai bên, người mặc cung nữ phục sức trên người hai người. Khi hắn thấy được Tư Nam Quân An bóng dáng lúc, run lên trong lòng, bởi vì kia mặt tái nhợt trên gò má không có một tia vết sắc. Hắn vội vàng từ quan tài trong đem Tư Nam Quân An ôm đi ra, đưa tay dò xét một cái Tư Nam Quân An hơi thở, ngón tay khẽ run. Triệu Trường không hốc mắt nhất thời liền đỏ. Tư Nam Chấn Hoành đã chấn nhiếp đám người, quay đầu nhìn về phía trong hố, chú ý tới Tư Nam Quân An sắc mặt tái nhợt lúc, con ngươi đột nhiên co rút lại. Triệu Trường không trên mặt viết đầy không cam lòng, ngươi thế nào ngu như vậy, thế nào ngu như vậy. Bất quá hắn không tin một cái đại diện công chúa sẽ như vậy chết đi. Nhất luật khí tức độ nhập Tư Nam Quân An trong cơ thể, dò xét thân thể của đối phương tình huống. Vậy mà đang ở một giây kế tiếp, một tia đặc biệt yếu ớt mạch đập đưa tới Triệu Trường không chú ý. Triệu Trường không lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng, cũng không nói hoài tới cái gì nam nữ khác biệt, quân thần phân chia, hắn đem Tư Nam Quân An đặt ngang ở hố đất trong, bắt đầu cho nàng làm tim phổi hồi phục. Ngươi thấy được Triệu Trường không tay vậy mà đặt ở Tư Nam Quân An cái chủng loại kia địa phương, qua lại án áp. Thế nhưng là lời không nói ra miệng, Tư Nam Chấn Hoành liền bản thân ngậm miệng lại, bởi vì hắn rất rõ ràng, Triệu Trường không sẽ không làm như vậy quá đáng chuyện, bây giờ làm như vậy, nhất định là có chính hắn đạo lý. Thế nhưng là, một giây kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại làm cho Tư Nam chấn hoành mí mắt nhảy loạn, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bởi vì hắn thấy được, Triệu Trường không vậy mà hướng Tư Nam quân an trắng bệnh môi, hôn lên. Tư Nam chấn hoành cũng không nhịn được nữa, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn, có người ở trước mặt của hắn ô nhục muội muội mình thi thể. Triệu Dài, còn không đợi hắn kêu lên Triệu Trường không tên. Siêu siêu siêu, một trận mũi tên phá không thanh âm truyền tới. Tư Nam chấn hoành lúc này xoay người, trong tay thình lình xuất hiện một cây trường thương, ngăn trở bắn tới mũi tên. A Hổ thời là ngăn ở hố đất trên, cầm trong tay trường đao ngăn trở. Sau đó, hai người nhìn về phía xa xa, chỉ thấy chân núi xuất hiện một đám cây bước, dầm dạp chẳng chịt đám người đang hướng bọn họ bên này chạy tới. Thấy vậy, A Hổ khẽ cau mày, "Tiểu Hầu gia, chúng ta phải nhanh rời đi nơi này, cấp ta thời gian nửa nén hương." Triệu Trường không lại không có ngừng lại trong tay động tác, vẫn ở chỗ cũ làm tim phổi hồi phục. A Hổ cầm trong tay trường đao, vọt thẳng đi ra ngoài. Hắn cũng không có sát hại trước mắt những hộ vệ này, mà là dùng sống đao đưa bọn họ tay chân cắt đứt, bóng dáng thời là đi tới tên lão giả kia trước mặt. Trường đao trực tiếp chống đỡ ở ông lão cổ, để ngươi người cũng lui về phía sau, không phải chết. Lúc này, những đám người kia đã xông lên quả đồi, những người này nhìn một cái chính là Nam Cung gia nuôi dưỡng ở bên ngoài thành hộ vệ. Ông lão lại sắc mặt quyết nhiên, "Có bản lĩnh ngươi liền giết lão phu, hôm nay các ngươi đừng nghĩ có người sống rời đi." A Hổ không nghĩ tới ông lão vậy mà không sợ chết. Xem xông lại những hộ vệ kia, A Hổ vội vàng ngăn trở, nhất là không thể để cho bọn họ đi quấy rầy đến Triệu Trường Không. Tư Nam chấn hoành xem xông lên những người này, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới Triệu Trường Không khinh bạc Tư Nam quân an chuyện. Triệu Trường Không trên trán đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng là hắn vẫn không có dừng lại. Triệu Trường Không hít sâu một hơi, chuẩn bị một lần nữa hô hấp nhân tạo. Thế nhưng là, đang ở Triệu Trường Không đụng lên đi một khắc kia, Tư Nam quân an nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, nàng mơ hồ tầm mắt cũng đang từ từ tập trung. Đột nhiên, cảm nhận được trên môi khác thường, Tư Nam quân an lúc này trợn to mi mâu, cả người run lên, đầy mặt ngạc nhiên. Nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lúc này đem Triệu Trường Không cấp đẩy ra, tiện tay một cái tát quất vào Triệu Trường Không trên mặt. Ba, vang dội lại thanh âm thanh thúy, vang vọng ở hố đất bên trong. Á Hổ cùng Tư Nam chấn hoành cũng nghe đến động tĩnh, lúc này quay đầu nhìn một cái. Vậy mà khi bọn họ thấy được nguyên bản đã chết đi Tư Nam quân an, vậy mà đã ngồi ngay ngắn người lại, đang mặt bực tức nhìn chằm chằm Triệu Trường Không lúc, đều là mặt hoảng sợ. Quân an, Tư Nam chấn hoành lúc này nhảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhị ca, Tư Nam quân an đầu có chút choáng váng, thấy được trước mắt bóng người quen thuộc lúc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bản thân không phải là bị đưa đi trong nhà người khác trông theo, vì sao nhị ca sẽ ở nơi này? Tỷ tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Triệu Trường Không nuốt mặt mình, mặt ủy khuất. Tư Nam quân an lúc này mới thấy được, mới vừa rồi chiếm bản thân tiện nghi, lại là Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không. Trường Không, tại sao là ngươi? Tư Nam quân an càng thêm nghi ngờ. Ầm, A Hổ chém ra một đạo đao khí, bóng dáng cũng nhảy xuống, liền đội vàng nói, "Tiểu Hầu gia, chúng ta đi mau, người nơi này càng ngày càng nhiều, lại trễ chỉ sợ cũng không đi được." "Tốt, chúng ta đi." Triệu Trường Không gật đầu, có lời gì phải đợi đến phía sau lại nói. Bây giờ Tư Nam chấn hoành bọn họ không thể bại lộ thân phận, không phải Tư Nam quân an len lén rời đi hoàng thành tin tức, sợ là rất nhanh chỉ biết chuyển tới hoàng hậu nương nương nơi đó. Chương 147, trốn đi Mang Sơn. Chương 147, trốn đi Mang Sơn húng chi, Triệu Trường Không hay là chém giết đối phương nhi tử kẻ cầm đầu. Bây giờ cùng đối phương chiến đấu, căn bản không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bốn người nhảy ra hố đất, quay đầu nhìn lại, chân núi hộ vệ lần nữa vọt tới. Bọn họ tung người nhảy một cái, trực tiếp từ quả đồi một bên khác vách đá chối nhảy xuống. Sau lưng, ngay sau đó truyền tới một trận mũi tên phá không thanh âm. Nhưng là, có A Hổ cùng Tư Nam chấn hoành bảo vệ, những thứ này mũi tên căn bản không đả thương được bọn họ. Sau khi rơi xuống đất, bốn người hướng thẳng đến Mang Sơn phương hướng mà đi, biến mất ở trong bụi cây. Đỉnh núi, cầm đầu hộ vệ không người nói, lao ra, bọn họ chạy. Ba, ông lão giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào tên hộ vệ kia trên mặt. Lão phu nuôi các người đám rác rưởi này có ích lợi gì? Hộ vệ vội vàng cúi đầu không dám lên tiếng. Ông lão ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Triệu Trường Không bốn người trốn đi phương hướng, bên kia là Mang Sơn nơi, tăng thêm nhân thủ đuổi theo cho ta, sáng sớm ngày mai, ta nếu là không thấy được bốn người bọn họ đầu người, vậy ngươi trở liền tự sát đi. Nghe vậy, hộ vệ cả người run một cái, liền vội vàng không người đáp lại, nặng. Bọn ta chính là lật khắp toàn bộ Mang Sơn, cũng phải đưa bọn họ bốn người toàn bộ chém giết. Dứt tiếng, hộ vệ mang theo đám người thình lình xoay người rời đi. Sau đó, ông lão vừa nhìn về phía bên người tôi tớ, đi hỏi thăm một chút, hôm nay cái này hai cỗ thi thể là từ chỗ nào đưa tới. Nặng. Tôi tớ vội vàng lên tiếng, không người lui về phía sau. Mà lúc này, Triệu Trường Không bốn người đã tiến vào Mang Sơn rừng rậm. Bọn họ không dám dừng lại nghỉ, bởi vì Triệu Trường Không rất rõ ràng, Nam Cung gia hộ vệ tất nhiên sẽ tiến hành lục soát núi. Phải ở đối phương bao vây bọn họ trước rời đi Mang Sơn. Xuyên qua một cái quanh co khúc chiết tiểu đạo, bọn họ đã là quên phương hướng, căn bản không biết bây giờ là hướng phương hướng nào. Triệu Trường Không hỏi, A Hổ, ngươi biết Mang Sơn địa hình sao? A Hổ lắc đầu, tiểu hầu gia, ta hàng năm ở Bắc Cảnh, rất ít trở lại. Triệu Trường Không vừa nhìn về phía Tư Nam chấn hành. Tư Nam chấn hành giống vậy lắc đầu, đừng nhìn ta hồi kinh cũng không bao lâu. Về phần Tư Nam quân an, Triệu Trường Không ngược lại không có đi hỏi, bởi vì nàng hàng năm ở cung thành bên trong, rất ít đi ra, như thế nào lại biết cái này Mang Sơn địa hình. Triệu Trường Không nhìn về phía chung quanh cây cối, phân tích nói, Những thứ này cây cối rựi vào phía nam vị trí hấp thu ánh nắng, cho nên dài tương đối rậm rạp, cho nên bên này nên là phía nam, hơn nữa phía nam vị trí có một con sông, theo sông ngòi một đường xuôi nam, là được đến dân bị tai nạn an trí địa phương, chỉ cần chúng ta các ngươi dám chạy đến chỗ đó, là được thuận lợi trở về thành. Tư Nam chấn hoành khiếp sợ xem Triệu Trường Không, "Trường Không, những kiến thức này ngươi là thế nào biết? Đọc nhiều sách, trong sách cái gì cũng có." Vậy bạ viện đại một cái lý do, Triệu Trường Không mang theo đám người hướng phía nam sông ngòi mà đi. Tư Nam chấn hoành cũng không hỏi nhiều, nhưng là hắn cảm giác, trước mắt cái này Triệu Trường Không, trên người có quá nhiều bí mật. Nhất là mới vừa rồi Tư Nam quân an rõ ràng đã chết, nhưng là Triệu Trường Không lại thần kỳ đưa nàng cứu sống tới. Loại này y thuật thần kỳ, nếu là sau này có thể bị bọn họ quân đội nắm giữ, có thể cứu không ít người tính mạng. Trải qua một đêm trèo non lội suối, Triệu Trường Không đám người rốt cục thì tìm được đầu kia sông. Mặc dù bây giờ là mùa nước cạn, hơn nữa khí trời giá rét, nhưng là nơi này nước chảy rất lớn, cũng không có xuất hiện kết băng tình huống, đây cũng là một tin tức tốt. A Hổ cùng Tư Nam chấn hoành đi đốn cây làm bè gỗ. Đã chạy một đường, Tư Nam quân an chân đau ngồi ở trên một tảng đá. Triệu Trường Không ngồi ở một bên nổi lửa. Hắn rất khẳng định, những người kia tốc độ mau hơn nữa, cũng không thể nào nhanh như vậy đuổi theo. Cho nên, tính toán nghỉ ngơi trước một hồi. Đã một ngày chưa ăn cơm, Tư Nam quân an bụng đột nhiên vang. Vốn có chút mặt tái nhợt gò má, nhất thời có vẻ hơi đỏ. Ta đi làm ăn chút gì? Triệu Trường Không vừa muốn đứng dậy, Tư Nam quân an lại vội vàng gọi lại Triệu Trường Không, "Vân Vân, ta với ngươi cùng nhau, chính ta một người ở chỗ này sợ hãi." Thế nhưng là, chân nhỏ cùng cẳng chân kịch liệt đau đớn nàng, mới vừa đứng dậy thiếu chút nữa ngã xuống đất. Triệu Trường Không thấy vậy, liền vội vàng tiến lên dịu đối phương, mặt bất đắc dĩ, "Ta đang ở bên cạnh, không đi xa, ngươi một mực có thể thấy được ta." Tư Nam quân an chỉ đành gật gật đầu đáp ứng. Triệu Trường Không đi về phía bờ sông, một quyền hướng mặt nước đập tới. "Oeng!" Bọt nước văng lên rất cao. Bốn con cá trong nháy mắt bay, Triệu Trường Không tung người nhảy một cái, đem bốn con cá thu vào. Từ dưới đất nhặt lên bốn cái nhánh cây, bắt đầu ở bên cạnh đống lửa cá nướng. Tư Nam quân an cứ như vậy một mực lặng lặng quan sát Triệu Trường Không. Nhận ra được Tư Nam quân an ánh mắt, Triệu Trường Không hỏi, "Ngươi làm gì vẫn nhìn ta?" Tư Nam quân an gò má đỏ lên, vội vàng tránh ra ánh mắt, "Ai nhìn ngươi, ngươi thiếu nói bậy, bản cung làm sao sẽ coi trọng ngươi một đứa bé." Triệu Trường Không mặt không phục, "Ta nơi nào nhỏ? Ta bây giờ cái này chiều cao không thể so với ngươi thấp bao nhiêu, vậy cũng so bản cung nhỏ." "Hành, ngươi lớn, ngươi kia cũng lớn." Tư Nam quân an nghe Triệu Trường Không lời này, gò má trong nháy mắt lại đỏ, trừng Triệu Trường Không một cái, "Lưu manh, còn nhỏ tuổi trong đầu cũng muốn chút gì đâu." Sau đó liền không để ý tới nữa Triệu Trường Không. "Bất quá, kia cá nướng mùi thơm, hãy để cho Tư Nam quân an không nhịn được nhìn sang." Triệu Trường Không đưa qua một con cá nướng, "Ăn đi, cẩn thận nóng." Tư Nam quân an cầm lên cá nướng, "Đừng tưởng rằng một con cá nướng là có thể để cho bản cung tha thứ ngươi mới vừa rồi khinh bạc, trở về lại đàng hoàng thu thập ngươi." Triệu Trường Không sửng sốt một chút, "Tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy vong ân phụ nghĩa à, thế nhưng là ta tốn hao nhiều thời gian như vậy tới cứu ngươi. Đây còn không phải là bởi vì bản cung lo lắng." Tư Nam quân an bình miệng, mặt không vui. Triệu Trường Không hơi sững sờ, "Tỷ tỷ, ngươi lo lắng ta?" "Hừ." Tư Nam quân an dù sao cũng là công chúa, bình thường đâu chịu nổi loại này ức hiếp. Đem đầu xoay đến một bên, ngụm nhỏ đi ăn cá nướng. Triệu Trường Không nhìn trước mắt nha đầu chơi tính khí dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại phi thường cảm động. Không nghĩ tới vì thông báo bản thân tin tức, thậm chí không tiếp nguy hiểm, trốn ra cung thành. Tư Nam quân an cẳng chân đau dữ dội, ăn vài miếng cá nướng, liền đem cá nướng buông xuống. Triệu Trường Không thấy vậy, tiến lên nâng lên Tư Nam quân an cẳng chân. Tư Nam quân an lúc này trong lòng hốt hoảng, "Trường Không, ngươi làm gì? Cho ngươi xoa bóp cẳng chân, không phải axit là cái sắp xếp không đi ra, không chỉ có cẳng chân sẽ bị lớn, sẽ còn để ngươi thời gian thật dài không có biện pháp đi bộ." "A." Tư Nam quân an bị Triệu Trường Không vậy sợ hết hồn. Một giây kế tiếp, một cỗ DTPN cảm giác truyền khắp bắp chân của nàng. Thoải mái để cho Tư Nam quân an ánh mắt cũng híp thành hình trăng lưới liềm. Cũng không lâu lắm, Tư Nam quân an nguyên bản cẳng chân cảm giác đau đớn cũng đã là tiêu tán rất nhiều. Mèo. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên từ một bên trong rừng truyền tới,